Chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Ngày hôm sau, nắng sớm mờ mờ, phủ lên Liên Miên cung điện Tử Tiêu cung một tầng sa mỏng màu vàng nhạt. Tại sân môn, mấy đạo bóng hình xinh đẹp đứng đó, chính là Tiểu Y Địa Tiên, Thải Lân cùng Vân Vận đến tiễn Hân Nhi. Trải qua một phen giao lưu nhìn như gợn sóng không kinh kỳ thực quần quần sóng ngầm hôm qua, quan hệ giữa chúng nữ dường như đã đạt thành một loại cân bằng vi diệu. Bây giờ chia tay, thiếu đi mấy phần thăm dò hôm qua, nhiều hơn mấy phần biện diện chân thành lúc chia ly. Hân Nhi, một đường cẩn thận. Tiểu Y Địa Tiên mắt lộ ra không muốn, ân cần nói. Thải Lân cùng Vân Vận dù chưa nhiều lời, thế nhưng động tác khẽ gật đầu cũng biểu đạt ý tứ tương đồng. Ánh mắt Hân Nhi đảo qua tam nữ, khóe môi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, ánh mắt nàng vượt qua bọn họ, rơi vào đạo thân ảnh đang đứng lặng lặng cách đó không xa. Tiêu Bạch chẳng biết từ lúc nào đã đợi ở nơi đó. Gió sớm thổi bay tay áo hắn, ánh mắt tiến tĩnh. Hân Nhi trong lòng than nhẹ, cứ việc đủ loại buồn bực hắn hoa tâm, hoán hắn dâu diếm hôm qua, nhưng thật đến lúc ly biệt, phần tình cảm sâu thực đấy lòng kia vẫn như cũ lật dâng lên. Nàng lần này là nghe Tử Tiêu cung cử hành đại điện khai phái, không muốn bỏ lỡ thời khắc trọng yếu của tâm huyết hắn, mới cưỡng ép thuyết phục trong tộc có thể đi ra cổ giới. Bây giờ đại điện đã xong, bên trong tộc cũng thúc giục gấp, nàng nhất thiết phải trở về. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Bạch, dương mắt con mắt nhìn xem cái này nam nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận. Thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng khẽ cáu, bại hoại. Trong lòng Tiêu Bạch mềm mại, than nhẹ một tiếng, đưa tay đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng. Thân thể mềm mại Vân Nhi hơi cứng, nhưng cũng không dãy rủa, chỉ là đem gương mặt chôn ở lồng ngực kiên cố hắn, hai tay chậm rãi vòng lấy eo của hắn. Khí tức quen thuộc quanh quẩn trong mũi, khiến cho tâm tư có chút phân loạn của nàng từ hôm qua đến nay kỳ dị bình tĩnh xuống. Trung quanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu Y Địa Tiên, Vân Vận cùng Thải Lân đều an ý rời đi ánh mắt, hoặc nhìn núi xa, hoặc quan Lưu Vân, đem không gian giờ khắc này để lại cho bọn hắn. Ta phải đi. Thật lâu, giọng buồn buồn Vân Nhi truyền đến. Ân. Tiêu Bạch cúi đầu lên tiếng, cánh tay thoáng nắm chặt. Ôm nhau phút chốc, Vân Nhi nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Khoảnh khắc quay người muốn đi, âm thanh cực nhẹ của Tiêu Bạch đã vang lên bên tai nàng, duy nhất một mình nàng có thể nghe. Vân Nhi, sau khi trở về, nói cho cổ thúc, ta tại Thần Tiêu Thành chờ hắn. Thân hình Vân Nhi dừng lại, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, thấy hắn không giống nói đùa. Mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng trong đó tất nhiên có mưu đồ hắn. Ta nhớ kỹ rồi. Nàng thấp giọng nói, lập tức lại nhịn không được căn dặn. Trong giọng nói mang theo lo lắng khó che giấu, mặc kệ ngươi muốn làm gì, nhớ kỹ hết thảy cẩn thận, chớ có để chúng ta lo lắng. Yên tâm. Tiêu Bạch gật đầu cười nói. Hân Nhi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ánh mắt lại đảo qua Tiểu Y Địa Tiên, Thải Lân cùng Vân Vận ở một bên, đối với bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu. Không do dự nữa, không gian quanh thân một cơn chấn động, bóng hình xinh đẹp liền hóa thành một vệt sáng, biến mất ở cuối chân trời. Hoàng Tuyên dẫn lối tiễn biệt Hân Nhi, bầu không khí giữa sân nhất thời có chút yên lặng. Tiêu Bạch thu hồi ánh mắt nhìn về phía chân trời, ngược lại nhìn về phía tam nữ còn lưu lại. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên gương mặt lãnh diễm tuyệt luân của Thải Lân. Thải Lân, đi thôi. Thải Lân nao nao, trong đôi mắt đẹp hẹp dài lướt qua vẻ kinh ngạc. Hôm qua Tiêu Bạch nói mang nàng đi một nơi, nàng chỉ coi là khi đó vì chuyện gì chủ đề thuận miệng nói, cũng không coi là thật. Không nghĩ tới hắn càng là nghiêm túc. Tiêu Bạch gặp nàng ngây người, mỉm cười, lại đối với Thanh Lân đang yên tĩnh đứng ở một bên vẫy vẫy tay. Thanh Lân, ngươi cũng cùng tới. Là, công tử. Thanh Lân nhu thuận ứng thanh, bước nhanh đi đến bên cạnh Tiêu Bạch. Tay áo Tiêu Bạch vung lên, một cỗ không gian lực lượng liền đem Thải Lân cùng Thanh Lân bao phủ. Hắn nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Vân Vận, để lại một câu nói âm vang vọng trên không trung. Tiên Nhi, Vận Nhi, ta mang Thải Lân cùng Thanh Lân đi chuyến Cửu Vũ Địa Minh Mãng Tộc, không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của ba người đã kèm theo không gian ba động biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Y Tiên nhìn qua nơi bọn họ biến mất, trong mắt có chút không hiểu. Đi Cửu Vũ Địa Minh Mãng Tộc, làm cái gì? Vân Vận lại là như có điều suy nghĩ, nói khẽ, ta từng theo hắn đi nơi đó. Thánh địa Cửu Vũ Địa Minh Mãng Tộc, Cửu Vũ Hoàng Tuyền, tựa hồ đối với loài rắn ma thú có công hiệu đặc thù, có lẽ là muốn giúp bọn họ tiến thêm một bước ca. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt bừng tỉnh, lập tức nổi lên một nụ cười. Tên xú gia hỏa kia mặc dù hoa tâm chút, nhưng đối với bọn họ mỗi một cái, rõ ràng đều đặt ở trong lòng. Mục đích Cửu Vũ Hoàng Tuyền, Minh Xà Địa Mạch, nơi Cửu Vũ Địa Minh Mãng Tộc tọa lạc. Không gian một cơn chấn động, thân ảnh ba người Tiêu Bạch, Thải Lân, Thanh Lân trống rông xuất hiện. Thải Lân vừa mới hiện thân, liền cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc trong cảnh vật chung quanh. Nàng đôi mắt đẹp đảo qua bốn phía, chỉ thấy trong địa mạch quanh co, phân bố rất nhiều bộ lạc quy mô không đồng nhất. Trong đó thân ảnh hoạt động phần lớn mang theo đặc thù xà nhân tộc, chỉ là hình thái khác nhau, khí tức cũng so xà nhân tộc ở sa mạc rộng lớn Tháp Qua Nhĩ Gia Mã Đế quốc muốn cường hãn nhiều lắm. Ở đây chính là nơi Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc nghỉ lại sao? Thải Lân nao nao, đánh giá mảnh khu vực có thể xưng thánh địa đối với loài rắn ma thú này. Cho dù thực lực của nàng bây giờ, cũng có thể cảm nhận được nơi đây bất phàm. Nàng chậm rãi thu hồi ánh mắt, một đôi con mắt hẹp dài mang theo ý thăm hỏi, nhìn về phía Tiêu Bạch bên cạnh, chờ đợi sự giải thích của hắn. Tiêu Bạch tự nhiên dắt tay ngọc ôn lương của nàng, cười nói, còn nhớ rõ đã từng ta nói qua, muốn giúp ngươi tiến hóa cựu thải sao? Thân thể mềm mại Thải Lân run lên bần bật, trong lòng giống như bị đầu nhập một quả cục đá vào mặt hồ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Tiến hóa cựu thải, đây cơ hồ là mộng tưởng cuối cùng của tất cả huyết mạch thôn Thiên Mãng. Từng tại Vương Điện xà nhân tộc lúc, lời nói đùa hắn tại khuê trên giường nàng, còn bên thay mở. Không ngờ hắn lại một mực để ở trong lòng, đồng thời thật sự đang tìm kiếm thời cơ. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp lãnh diễm nàng một mực tận lực giữ vững, lặng yên nhu hòa mấy phần. sâu trong mắt thoáng qua một tia tình cảm khó có thể dùng lời diễn tả được. Tiêu Bạch cảm nhận được bàn tay nhỏ xíu nàng rung động, cười cười, đang muốn nói chuyện. Ha ha, Tiêu cung chủ đại gia quang lâm, yêu minh không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Mấy đạo tiếng xe gió từ xa mà đến gần gào thét. Người cầm đầu chính là tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc yêu minh, hắn vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, đi theo phía sau mấy vị trưởng lão trong tộc. Hắn cách đây không lâu mới từ đại điện khai phái Tử Tiêu cung trở về, không nghĩ tới Tiêu Bạch chân sau liền đi tới Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc. Một phen khách sáo sau đó, ánh mắt yêu minh đảo qua Thanh Lân bên cạnh Tiêu Bạch. Khi thấy cặp kia con mắt xanh biếc đặc biệt của nàng, trong lòng lập tức hiểu rõ. Hắn chủ động mở miệng nói, mấy cái kia phản đồ đều bị ta khóa tại trong Cửu Vũ Hoàng Tuyền. Tiêu Bạch gật đầu một cái, tán thưởng liếc yêu minh một cái. Người này chính xác thượng đạo. Làm phiên yêu minh tộc trưởng dẫn đường. Tiêu cung chủ mời theo ta đến. Yêu minh không dám sơ suất, tự mình tại phía trước dẫn đường. Một đoàn người trực tiếp thẳng hướng lấy minh xà địa mạch chỗ sâu nhất mà đi. Âm u lạnh lẽo cương phong lăng lệ gào thét. Không bao lâu, một mảnh hồ sâu màu đen mong không thấy cuối xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầm nước đen như mực, tản ra hàn ý cực hạn. Trên mặt nước không dậy nổi mảy may gợn sóng, tĩnh mịch làm cho người khác hoảng hốt. Ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua Hoàng Tuyền. Lực lượng linh hồn lặng yên nô ra, tại trong đầm nước tinh tế cảm ứng một phen, lập tức khẽ nhíu mày. Chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Hai chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Có biết Hoàng Tuyền bia đá chìm ở nơi nào? Tiêu Bạch mở miệng hỏi. Yêu Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, lắc đầu, tầm thứ yêu thánh tiền bối cái loại kia, hắn không muốn để cho người tìm được hắn, chúng ta căn bản vốn không thể biết tung tích của hắn. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không xoắn xuýt. Hoàng Tuyền yêu thánh trước kia đem bia đá để ở chỗ này, hiển nhiên là có nguyên nhân. Lấy tu vi hắn năm đó, tại chỗ sâu Hoàng Tuyền này là một cái bí cảnh gì dễ như trở bàn tay. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là nơi này. Không sao, đi trước xử lý chính sự. Tiêu Bạch khoát qua tay, lập tức mang theo Thải Lân cùng Thanh Lân, tại dưới sự chỉ dẫn yêu minh, trực tiếp lẻn vào Cửu Vũ Hoàng Tuyền băng lãnh, hướng về một mảnh u ám thủy vực mà đi. Bích xà tam hoa đồng Hoàng Tuyền dưới đáy, tia sáng lờ mờ, năng lượng băng lãnh thấu xương vô cùng bất nhập. Rất nhanh, mấy cây cực lớn thạch trụ màu đen đứng sừng sững. Trên trụ đá quấn quanh lấy xiềng xích đặc thù lấp lóe u quang, khóa một chỗ khác, đang trói buộc mấy đạo thân ảnh gầy trơ cả xương, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Chính là tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên phía trước, đại trưởng lão, cùng với mấy vị tùy tùng cốt lõi khác trước đây. Trong đó liền bao quát vị kia bán thánh tên là Yêu Vũ. Hình dạng của bọn hắn cực kỳ thê thảm. Rõ ràng tại yêu minh thoát khốn đồng thời trưởng đại quân sau, không ít bị tân tộc trưởng đặc thủ chiêu cố. Bây giờ đã là thoi thoát, chỉ có ánh sáng cừu hận ngẫu nhiên lóe lên trong mắt, chứng minh bọn hắn còn sống sót. Yêu Minh nhìn xem mấy người kia, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có băng lãnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, nói: "Tiêu công chủ, không biết lần này cần mang đi mấy người?" Ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua mấy người bị khóa lại, suy nghĩ một chút. Bích xà tam hoa đồng tuy mạnh, tu vi Thanh Lân bây giờ là ngũ tinh đấu tôn. Cho dù hấp thụ viễn cổ thiên xà hồn sau đối với Cửu Vũ Địa Minh Mãng rất có áp chế lực, nhưng khống chế cường giả bản thánh đã là cực hạn, lại cần đối phương ở vào trạng thái suy yếu cực độ. Hắn tự tay chỉ vị kia bán thánh tên là Yêu Vũ, nói: "Hắn liền đủ." "Hảo." Yêu Minh gật đầu, không chút do dự. Hắn tự tay cách không một chảo, một cỗ hấp lực cường đại tuôn ra, đem hắn từ trên xiềng xích giật xuống tới. "Tộc trưởng tha mạng." Yêu Vũ nhìn thấy Thanh Lân, thần sắc hoảng sợ. "Yêu Minh, người tên phản đồ, ngươi dám dùng tính mệnh tộc nhân đi làm chất dinh dưỡng bích xà tam hoa đồng, ngươi chết không yên lành." Yêu Khiếu Thiên cùng vị kia đại trưởng lão nhìn thấy Thanh Lân trong đáy mắt, lập tức hiểu rồi ý đồ Yêu Minh. Muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng gào khàn khàn cùng ác độc nguyền rủa. Sát mặt Yêu Minh trong nháy mắt băng hàn, lạnh rên một tiếng: "Tộc nhân, trước kia hai cái lang tâm cầu phế đổ vật các ngươi, đem ta ám toán cầm tù nơi này mấy trăm năm lâu, có từng nhớ tới nửa phần đồng tộc chi tình? Hôm nay đây hết thảy, bất quá là các ngươi gieo gió gặt bão." Hắn căn bản lười nhắc cùng hai cái người sắp chết này tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía Thanh Lân bên cạnh, bởi vì nghe được chất dinh dưỡng bích xà tam hoa đồng mà có chút sững sờ, ôn thanh nói: "Thanh Lân, đi thôi." Thanh Lân rồi mới từ trong sửng sốt bên trong lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy trước mắt cường giả bán thánh bị áp chế phải không có lực phản kháng chút nào, lại nhìn một chút công tử nhà mình, trong lòng trong nháy mắt bị cực lớn xúc động lấp đầy. Hốc mắt bỗng chốc liền đỏ lên. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch công tử vì sao cố ý mang lên nàng. Thì ra là vì cho nàng tìm kiếm một cái mục tiêu không chế tuyệt cao, trợ nàng thực lực phi tốc để thăng. Phần ân tình này, biết bao trân trọng. Nàng mấp máy miệng nhỏ, cố nén cảm giác muốn rơi lệ, hung hăng chấm một chút cái đầu nhỏ. Âm thanh mang theo một tia nghẹn nào cũng vô cùng kiên định: "Ân, công tử, Thanh Lân sẽ không để cho người thất vọng." Nói xong, nàng hít sâu một hơi, bước lên trước. Đối mặt Yêu Vũ dễ rủa gầm thét, ánh mắt Thanh Lân ngưng lại. Cặp kia đồng tử bích lục sắc bên trong, ba cái chấm nhỏ lục sắc chợt xuất hiện, chợt cấp tốc phóng đại, chuyển hóa làm ba đóa đóa hoa màu xanh lục yêu dị mà mỹ lệ, xoay chậm chậm. Ông, một cổ ba động vị dị vô hình chợt bộc phát. Quang mang lục sắc cường thịnh từ trong mắt Thanh Lân phun ra, trong nháy mắt đem Yêu Vũ hoảng sợ vạn trạng triệt để bao phủ. "Không!" Yêu Vũ phát ra tiếng gào tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa. Nhưng ở dưới sự uy áp linh hồn tựa như núi cao trầm trọng của Tiêu Bạch, hết thảy phản kháng của hắn cũng là phí công. Thân thể của hắn tại trong lục quang bắt đầu bặm mẻo, biến hình, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, bị cưỡng ép hút vào đồng tử Thanh Lân bên trong. Lục quang dần dần ảm đạm, thu liễm. Thân thể mềm mại Thanh Lân khẽ run lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Rõ ràng cưỡng ép thu lấy một vị cường giả bản thánh, đối với nàng mà nói phụ tải không nhỏ.
Nàng không dám sơ suất, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa hấp thụ năng lượng yêu vũ. Mà khí tức trên người nàng cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy, chậm rãi kéo lên. Lời Hứa Chín Màu nhìn thấy một màn này, Tiêu Bạch khẽ gật đầu, yên lòng. Quá trình luyện hóa Bích Xà Tam Hoa Đồng ngoại nhân không cách nào nhúng tay, chỉ có thể dựa vào Thanh Lân chính mình, nhưng thành công đã là tất nhiên. Hắn không còn quan tâm Thanh Lân, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Thải Lân một mực tĩnh quan hết thảy, giắt tay của nàng, mang nàng hướng về Cửu Vũ Hoàng Tuyển chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Trung quanh hàn khí càng ngày càng kinh khủng, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện dấu hiệu đóng băng nhỏ xíu. Bất quá tu vi Tiêu Bạch bây giờ không phải trước đây có thể so sánh. Thải Lân một bên ngược lại là có chút thích ứng loại hoàn cảnh này. Tiềm hành rất lâu, thẳng đến trung quanh đen kịt một màu, chỉ có năng lượng âm hàn giống như nước thủy triều phun trào. Tiêu Bạch ngừng lại, nghiêng đầu đối với Thải Lân nói, "Thải Lân, cảm ứng được sao? Cái này hoàng tuyền dưới đáy chỗ sâu nhất, cất giấu một cái xảo huyệt thất thải thôn tiên mãng viễn cổ còn để lại." Thải Lân nghe vậy, chấn động trong lòng. Thất thải thôn tiên mãng xảo huyệt. Đây đối với nàng nắm giữ huyết mạch thôn tiên mãng mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên chân quý nhất thế gian. Nàng ngưng thần cảm ứng, quả nhiên từ phía dưới cái kia bóng tối vô biên cùng băng lãnh bên trong, phát giác được một tia kêu gọi đồng nguyên yếu ớt, lại làm cho huyết mạch nàng sôi trào, linh hồn rung động. Ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía hắc ám sâu không thấy đáy, môi đỏ mím chặt, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. "Đi thôi, yên tâm ở đây tu luyện. Chờ ngươi thành công tấn thăng cửu thải, bằng vào huyết mạch cường hãn thôn tiên mãng, chắc hẳn đột phá đấu thánh cũng không phải là việc khó." Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhu thuần nàng, thanh âm ôn hòa, "Đến lúc đó, nói không chừng còn cần ngươi tới bảo vệ ta nữa nha." Nghe được câu nói cuối cùng ẩn hàm mong đợi của hắn, Thải Lân nao nao, "Bảo hộ hắn." Hai con ngươi hẹp dài chợt phóng ra hào quang ảo ánh, trong nháy mắt khôi phục phong thái mỹ đô toa nữ vương ngày xưa. Nàng nâng lên trán, trên gương mặt tuyệt mỹ vũ mị lãnh diễm, phóng ra một cái nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh. Nàng không có nhiều lời, chỉ là đột nhiên tiến lên trước, môi đỏ ôn nhuận tại ngoài miệng Tiêu Bạch trọng trọng ấn một cái, lưu lại hai chữ bá khí ngạo nghễ tại bên thai Tiêu Bạch quanh quẩn, "Chờ ta." Lập tức, eo rắn nàng uốn léo, thân thể mềm mại hóa thành thất thải lưu quang, mang theo một tia không kịp chờ đợi, cũng không quay đầu lại xông về trong bóng tối phương dưới Cửu Vũ suối bằng. Tiêu Bạch có chút trợn mắt há hốc mồm mà sờ lên bờ môi còn lưu lại u hương, nhìn qua đạo bóng hình xinh đẹp kia dần dần bị bóng tối thôn phệ. Sau một hồi lâu, khóe miệng chậm rãi dương lên. Thật lâu, cảm giác xác định khí tức Thải Lân cũng ổn định lại tại một chỗ sâu, hắn mới quay người trở về. Đi tới vị trí Thanh Lân, gặp nàng vẫn tại nhắm mắt luyện hóa, Tiêu Bạch thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, một cỗ không gian lực lượng nhu hòa đem Thanh Lân nâng lên, mang theo nàng rời đi Cửu Vũ hoàng tuyển, về tới trên bờ. Hắn đem Thanh Lân an trí tại một chỗ bệ đá bằng phẳng bên bờ, đồng thời tại bên cạnh nàng lưu lại một đạo cấm chế, để cho nàng có thể không bị quấy rầy hoàn thành luyện hóa sau cùng. Sau đó đối với Yêu Minh một mực chờ đợi ở bên nói, "Yêu Minh tộc trưởng, trong lúc tu luyện của hai người bọn họ, liền làm phiền ngươi coi chừng một chút, chớ có để cho người không có phận sự quấy rầy liền có thể." Yêu Minh vội vàng vỗ ngực cam đoan, "Tiêu công chủ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây nửa bước." Tiêu Bạch gật đầu cười nói, "Đa tạ." An bài thỏa đáng sau, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng địa mạch cùng không gian, nhìn phía phương hướng tây bắc đại lục xa xôi. Tin tức lên men không sai biệt lắm, hồn điện bên kia chắc hẳn đã thu đến tình báo. Kế tiếp, nên khởi hành đi hát giáp vực. Chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy cơ sao? Chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy cơ sao? Sau khi Tử Tiêu cung cử hành khai phái đại điện, một tin tức mang tính bạo tạc đã lan truyền như lửa cháy đồng cỏ. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, nó đã quét sạch toàn bộ Trung Châu với tốc độ kinh người. Tử Tiêu cung chủ Tiêu Bạch, vị cường giả trẻ tuổi quật khởi như sao chổi, có thực lực sâu không lường được, lại công nhiên tuyên bố tin tức về một tòa đấu đế động phủ ngay trong khai phái đại điện của mình. Tin tức vừa phát ra, lập tức gây nên một cơn chấn động cự đại chưa từng có. Đa xá cổ đế, vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Động phủ có ý nghĩa gì? Nó mang ý nghĩa đấu đế truyền thừa, lực lượng vô tận, kéo dài tuổi thọ và quyền hành thống ngự đại lục. Những thứ này đủ để khiến bất kỳ thế lực nào, bất kỳ cường giả nào trên toàn bộ đấu khí đại lục cũng vì đó mà điên cuồng. Đó là một sự dụ hoặc trung cực. Trong nhất thời, toàn bộ Trung Châu sôi trào triệt để. Vô luận là thế lực trên mặt nổi, hay những cổ lao tông phái ẩn thế không ra, thậm chí là các tán tu cường giả ngày thường khó gặp hết thảy đều đổ dồn ánh mắt lửa nóng, thậm chí tham lam, nhìn về phía mảnh đất mà bọn hắn từng coi là man hoang chi địa, Tây Bắc đại lục. Hắc giáp vực, cái xó xỉnh từng nổi danh vì trật tự hỗn loạn kia, trong nháy mắt đã trở thành trung tâm hội tụ phong bạo của toàn bộ đại lục. Vô số đạo khí tức mạnh mẽ bắt đầu phun trào. Từng đạo không gian thông đạo được đội vàng tạo dựng, mục tiêu trực chỉ Tây Bắc. Bên dưới quần quần sóng ngầm, trong không khí tràn ngập sự căng thẳng cùng cường nhiệt của thế cuộc sơn vũ dục lai phong mãn lâu. Tuy nhiên, so với sự sao động của các thế lực bên ngoài, nội bộ viễn cổ chủng tộc, những kẻ chân chính quyết định cục diện của đại lục, lại là một cảnh tượng phức tạp và quỷ quyệt hơn nhiều. Cổ tộc, cổ giới. Trên đỉnh một tiên sơn bị mây mù vây quanh, Cổ Nguyên đứng chắc tay. Ánh mắt hắn phảng phất xuyên thấu không gian giới hạn, nhìn về phía phương Tây Bắc. Khuôn mặt hắn vẫn bình tĩnh như trước, nhưng sâu trong đôi mắt thâm thúy kia, lại có một tia gợn sóng khó mà phát giác. Hôn Nhi đứng sau lưng hắn, đã chuyển lời của Tiêu Bạch đến. "Thần Tiêu Thành, chờ ta." Cổ Nguyên nhẹ giọng tự nói, khoe miệng nổi lên một vòng đường cong ý vị thâm trường. Tiểu tử này, ngược lại là thủ bút thật lớn. Dám đem tin tức đả xá cổ đế động phủ công khai ra ngoài, đây là muốn khuấy động thiên hạ phong vân a. Hắn xoay người, nhìn về phía Vân Nhi, ngươi cảm thấy ý đồ của hắn là gì? Vân Nhi trầm ngâm chốc lát, khẽ nói, "Phụ thân, đả xá cổ đế ngọc phân tán trong tay các tộc. Bất kỳ tộc nào nghĩ tự mình tập hợp đủ cũng khó như lên trời, lại tất thành mục tiêu công kích. Bây giờ Tiêu Bạch ca ca công khai vị trí đạo phủ, thu hút ánh mắt thiên hạ, nhìn như tăng thêm biến số, kỳ thực đã phá vỡ mưu đồ mà hồn tộc có thể âm thầm tiến hành bất quá. Tiêu Bạch ca ca tựa hồ còn có mưu đồ khác, ta có chút thấy không rõ. A, trong mắt Cổ Nguyên lóe lên vẻ ngoài ý muốn, cười nói, thế nào, tiểu tử kia đều không nói cho người sao? Sắc mặt Vân Nhi đỏ lên, tức giận lườm một cái, cha, uổng cho ngươi vẫn là tộc trưởng. Ngươi chưa từng nghe qua chuyện không bí mật thì không được sao? Cổ Nguyên bị nẹn một chút, nhìn vẻ mặt tràn đầy che chở của nàng, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nộ khí. Hắn hận không thể bắt được tiểu tử kia đánh thành đầu heo. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, sửa sang lại tâm tình rồi khoát tay, truyền lệnh xuống, tập kết lực lượng tinh nhuệ trong tộc, tùy thời chuẩn bị đi tới Tây Bắc Đại Lục. Tiểu tử kia muốn làm gì ta mặc kệ, nhưng vô luận thế nào, đà xá cổ đế độc phủ, cổ tộc ta tuyệt không thể vắng mặt. Bằng không, để hồn tộc được như ý, đối với tộc ta mà nói, chỉ sợ là một tai nạn. Là. Vân Nhi đáp. Nàng dừng một chút, nhìn về phía Cổ Nguyên, khẽ nói, cha, hồn tộc quỷ kế đa đoan, người phải cẩn thận. Trong lòng Cổ Nguyên ấm áp, trên mặt dần hiện lên một vòng vui mừng nụ cười. Nhưng kế tiếp, nụ cười của hắn liền từ từ ngưng kết. Còn có nhớ kỹ giúp ta chiếu cố một chút Tiêu Bạch ca ca? Nhìn sắc mặt không thay đổi của Cổ Nguyên, Vân Nhi lặng lẽ thè lưỡi, vội vàng xoay người hướng về trưởng lão điện lao đi. Ai? Nữ đại bất trung lưu a. Cổ Nguyên khẽ thở dài, nghĩ đến Tiêu Bạch, lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn biết rõ vị trí động phủ đa xá, nếu giữ bí mật thì cũng thôi đi, nhưng đều phải tuyên cáo ra, lần trước tới cổ tộc thế mà đối với hắn nửa điểm phong thanh cũng không lộ. Lôi giới. Khi biết tin tức này, nơi đây cũng sửng sốt không thôi. Đại điện ngày xưa trang nghiêm túc mục, bây giờ lại giống như đỉnh lô nấu sôi, tràn ngập những tiếng cãi vã kịch liệt. Ngàn năm một thở. Đây là cơ hội ngàn năm để Lôi tộc ta quay về đỉnh phong. Một vị trưởng lão dáng người khôi ngô, tiếng như hồng trung bỗng nhiên vỗ mạnh bàn lôi một bên cạnh, kích động đến râu tóc dựng đứng. Tộc ta từ viễn cổ đến nay, lại không đấu đế sinh ra, huyết mạch ngày càng suy thoái. Bây giờ thời cơ đang ở trước mắt, nếu bởi vì sợ đầu sợ đuôi mà bỏ lỡ, chúng ta chính là tội nhân thiên cổ của Lôi tộc. Hoang đường. Lôi Sơn, ngươi quá khích tiến. Một vị trưởng lão khác với khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén lập tức lên tiếng phản bác, thực lực mà hồn tộc bày ra trước đó không lâu người cũng thấy đấy. Hư vô thôn viêm yên lặng ngàn năm, đã tấn thăng cửu tinh. Thêm vào hồn thiên đế đấu thánh đỉnh phong, tộc ta lấy cái gì đi tranh? Bây giờ không nên mạo hiểm, nên cố thủ lôi giới, tính quan hành động các tộc, rồi lại làm định đoạn. Hừ, sợ đầu sợ đuôi, há có thể thành sự? Lôi Sơn trưởng lão không nhượng bộ chút nào, chính bởi vì hồn tộc thế lớn, chúng ta mới càng không thể ngồi chờ chết. Nếu cứ trơ mắt để hồn tộc thu được cơ duyên như thế, tộc ta cùng mãn tính chờ chết khác nhau ở chỗ nào? Hai bên nào cũng cho là mình phải, tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Trong đại điện, Lôi đỉnh chi lực gần ẩn sao động. Lôi Doanh ngồi ngay ngắn ở chủ vị, một mực trầm mặc không nói. Thân hình hắn cao lớn, mặt mũi quê mùa, quanh thân ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, không giận tự uy. Bây giờ, hắn cao mày nồng đậm, lắng nghe các trưởng lão phía dưới cai vã kịch liệt, nhưng trong lòng lại là một phen suy nghĩ khác. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tin tức đà xá cổ đế động phủ công khai, đối với các chủng tộc nắm giữ cổ ngọc nhưng thực lực chưa đủ như Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc mà nói, tuyệt không phải cái gì đơn thuần thiên đại tin vui. Trước khi tin tức không công khai, khối đà xá cổ đế ngọc để đặt ngàn năm kia mặc dù chân quý, nhưng kỳ thật càng giống là một loại linh vật mang ý nghĩa tượng trưng. Ngoại trừ hồn thiên đế tên điên kia trăm phương ngàn kế muốn thu thập, các tộc khác mặc dù quý trọng, nhưng càng nhiều là xem nó như một loại tượng trưng nội tình. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bất động. Hồn tộc dã tâm rõ rành rành, tuyệt không dung tha. Mà cổ tộc, lần này chỉ sợ cũng sẽ không bỏ rơi, cũng tất nhiên toàn lực tranh đoạt. Bọn hắn, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, còn có cơ hội lựa chọn sao? Nghĩ như trước kia chỉ lo thân mình, căn bản vốn không thể. Một khi lựa chọn chí thân sự ngoại, đầu tiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hồn tộc, tay ngươi nắm cổ ngọc mà lại không tham dự. Cái kia thứ nhất liền nhằm vào ngươi. Chỉ sợ lần này đến cổ tộc, cũng sẽ không như lần trước mà đứng ra giúp bọn hắn. Mà nếu muốn tham dự tranh đoạt, lấy sức một mình Lôi tộc, đối mặt hai đại cự phách là hồn tộc cùng cổ tộc, bọn hắn có phần thắng gì? Lòng Lôi Doanh trầm trọng. Hắn không biết tiểu tử Tiêu tộc kia muốn làm gì. Lần trước nhắc nhở bọn hắn cẩn thận gian tế hồn tộc, giúp bọn hắn tránh mất đi cổ ngọc. Bây giờ nhưng lại thả ra tin tức này, đẩy bọn hắn lên đứng núi chịu sào. Chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy tốt sao? Hai chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy tốt sao? Hắn phát hiện, tình cảnh mà Lôi tộc bây giờ gặp phải, cũng không phải là lựa chọn đơn giản đi hay không đi mà là một vấn đề chiến lược chọn đội liên quan đến sinh tồn chủng tộc. Đủ. Ngay lúc cuộc tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, Lôi Doanh cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại giống như sấm rền lăn qua trong đại điện, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Trong nháy mắt, nó đè xuống tất cả ồn ào. Tất cả trưởng lão lập tức an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng. Lôi Doanh chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn mang đến cho đám người cảm giác gáp bách cường đại. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi vị trưởng lão tại chỗ, trầm giọng nói, từ khoảnh khắc tin tức động phủ công khai, Lôi tộc ta đã không còn đường lui có thể nói. Ngữ khí hắn nghiêm trọng, điểm phá thực tế tăng cốc, cổ ngọc trong tay tộc ta, trước tiên là tượng trưng nội tình, nhưng bây giờ lại là khoai lang bằng tay, đồng thời cũng là bùa đòi mạng. Nếu là giao ra, trong nhất thời ngược lại có thể bình yên vô sự. Nhưng cái này giao cho ai? Nếu là giao cho một phương khác có người từ trong đó nhận được chỗ tốt, tiến thêm một bước, chỉ sợ đến lúc đó, chúng ta chính là một miếng thịt trên tớt. Lời vừa nói ra, vô luận là chủ chiến phái hay cẩn thận phái đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết hai phe mà tộc trưởng nhắc tới là ai. Trước đó không lâu, hai phe nhân mã yên lặng ngàn năm đều tú một lần cơ bắp trước mặt tam tộc bọn hắn. Điều này cũng khiến bọn hắn tỉnh táo lại. Tộc trưởng so với bọn hắn nhìn xa hơn, thấu triệt hơn. Nếu là bước chân đặt sai, phía trước toàn bộ tộc đàn rất có thể chính là Thâm Viên Vạn Trượng. Lôi Doanh tiếp tục nói, bây giờ đặt tại tộc ta trước mặt, không phải vấn đề đi hay không đi tranh, mà là làm thế nào tranh, và cùng ai cùng một chỗ tranh. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt nhìn toàn trường, cuối cùng đưa ra quyết đoán, chuyển tin cho cổ tộc. Mặt khác liên lạc Viêm tộc, nói cho bọn hắn, Lôi tộc ta nguyện cùng Viêm tộc cùng tiến thối, thương thảo việc liên hợp. Đến nỗi Dư tộc, tạm thời quan sát. Nếu bọn họ có ý định, cũng có thể tiếp xúc. Quyết định của Lôi Doanh đã định ra nhạc điệu cho tương lai Lôi tộc. Đồng thời, Viêm tộc, Dược tộc cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Một bên liên hệ cổ tộc, đồng thời cũng đang phòng bị hồ tộc. Đa xá cổ đế ngọc trong tay bọn họ, bây giờ trở thành khoai lang bằng tay, nhưng cũng có thể là thẻ đánh bạc trọng yếu lúc mấu chốt. Hồn giới, đại điện. Bên trong đại điện, tia sáng lờ mờ, tràn ngập một loại khí tức âm lãnh khiến linh hồn người ta đều cảm thấy đè nén. Hồn Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở phía trên bạch cốt vương tọa. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, một đôi đồng tử thâm sâu giống như hàn đảm vào năm, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nhưng người quen biết hắn đều hiểu, loại bình tĩnh cực hạn này phía dưới, thường thường nổi lên phong bạo kinh khủng nhất. Phía dưới, hồn tộc tứ ma thánh cùng các cường giả hạch tâm khác đứng xuôi tay, không dám thở mạnh. Hư vô thôn viêm hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen lơ lửng giữa không trung. Hỏa diễm hơi hơi nhảy lên, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Tin tức, xác nhận. Thanh âm bình thản của Hồn Thiên Đế vang lên, không mang theo một tia khói lửa, nhưng lại làm cho nhiệt độ toàn bộ đại điện giảm xuống mấy phần. Hồn điện điện chủ Hồn Diễn Sinh không người nói, "Tộc trưởng, tin tức từ Tử Tiêu cung truyền ra. Cái kia Tiêu Bạch không biết dùng thủ đoạn nào, lại thật sự tìm được vị trí xác thực của Đạo phủ, hơn nữa còn đem ra công khai. Bây giờ đã truyền khắp Trung Châu. Chúng ta đã nhiều mặt xác nhận, tin tức hẳn không phải là truyền nhầm. Chỗ dung nham phía dưới kia xác thật không đơn giản." Hồn Thiên Đế nghe vậy, ngón tay thon dài gõ nhẹ tay ghế vương tọa. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhưng không gian toàn bộ đại điện đều tựa hồ bóp méo một chút. Áp lực vô hình khiến mấy vị đấu thánh trưởng lão đều cảm thấy khó khăn hô hấp. "Tiêu Bạch, hảo, rất tốt." Hồn Thiên Đế chậm rãi mở miệng. Nghĩ đến tiểu tử kia hắn nhìn thấy tại cửa vào thiên mộ, ánh mắt chớp lên. Thanh âm vốn luôn bình tĩnh nổi lên tí tí gợn sóng, bản tọa chuẩn bị ngàn năm, vốn cho là phải tập hợp đủ cổ ngọc mới có thể tìm được động phủ. Không nghĩ tới hôm nay kế hoạch cổ ngọc thất bại, vị trí động phủ lại tự đưa tới cửa. Ánh mắt hắn quét về phía Hư Vô Thôn Viêm. Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cấp không dễ dàng phát giác, "Hư Vô, tiến độ bên ngươi như thế nào?" Hư Vô Thôn Viêm biến thành ngọn lửa màu đen kịch liệt sôi trào một chút. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần kích động, "Kế hoạch lần trước có biến, may mà chúng ta thuận thế mà làm, ngăn chặn các tộc, để bọn hắn vô tâm chú ý đại lục. Bây giờ việc thu thập linh hồn bên hồn điện đã sắp không sai biệt lắm. Nhiều nhất 2 năm, bên ta liền có niềm tin rất lớn 2 năm sau." Hồn Thiên Đế do dự một chút, lắc đầu, "Nếu là lúc trước, về thời gian ngược lại là không có vấn đề. Bất quá bây giờ tình thế biến ảo, 2 năm quá chậm. Vị trí động phủ công khai, Cổ Nguyên, Viêm Tấn, Lôi Doanh những tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Cổ ngọc trong tay bọn hắn không thiếu, ai cũng không biết phải chăng cần tập hợp đủ cổ ngọc mới có thể mở ra động phủ. Đến lúc đó nếu để cho bọn hắn giành được tiên cơ, chúng ta sẽ rất bị động." Hư Vô Thôn Viêm trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ quyệt, "Vậy trước tiên ngăn chặn bọn hắn. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, kẻ duy nhất khó giải quyết chính là Cổ Nguyên kia. Đợi ta thành công, bằng vào lực lượng hai người chúng ta, coi như không thể giải quyết hắn, nhưng những người khác của cổ tộc lại không có bản lĩnh của hắn. Đến lúc đó lấy toàn bộ cổ tộc cùng nhau mang, không tin hắn không giao ra cổ ngọc." Trong mắt Hồn Thiên Đế tinh quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, "Là một chủ ý không tệ." Ngữ khí hắn dừng một chút, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười kỳ dị, "Bất quá, cuối cùng vẫn là phải chờ 2 năm." Bản tọa ngược lại cảm thấy, chuyện này mặc dù làm rối loạn kế hoạch chúng ta, nhưng chưa chắc không phải một cơ hội. Cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, cổ ngọc đà xá trong tay bọn hắn, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu là toàn bộ đi tới, nói không chừng lần này thật đúng là có thể tập hợp đủ cổ ngọc mở ra động phủ. Chỉ cần đấu đế động phủ vừa mở, đế ngọc liền mất đi tác dụng của nó. Đến lúc đó cướp đoạt đế đan đều bằng bản sự. Ánh mắt hắn có chút ý vị thâm trường. Lần trước, mấy tộc khởi động nội tình, muốn triệu hoán tàn hồn đấu đế liều mạng. Thêm vào cổ tộc xen vào việc của người khác, hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không nhất định cầm tới đế ngọc, lợi bất cập hại. Cho nên hắn thả bọn hắn một ngựa, chỉ là vây bọn hắn lại ở ngoại giới, vì hồn điện bên kia tranh thủ chút thời gian. Mà lần này, chiến trường không tại tiểu thế giới của bọn hắn. Bọn hắn không thể triệu hoán vị tiên tổ thần trí mơ hồ kia. Hắn nhìn về phía Hồn Sát, trong tộc chuẩn bị như thế nào? Hồn Sát vội vàng trả lời, "Bẩm tộc trưởng, dựa theo phân phó của ngài, tất cả lực lượng tinh nhuệ cũng đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất động. Chỉ là, cổ tộc cùng mấy tộc khác chỉ sợ cũng có hành động." Hồn Thiên Đế cười lạnh, "Không sao, đang muốn bọn hắn động. Nếu là không có động tác, bản tọa thật là có chút đau đầu." Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nếu lần này có thể mở ra động phủ, hắn sẽ để cho mấy tộc kia biết cái gì là kinh hỉ. Hư Vô Thôn Viêm con mắt hơi trầm xuống. Bất quá nhìn xem Hồn Thiên Đế hùng tâm bừng bừng, hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều mà nói cái gì, trong lòng cười lạnh hai tiếng. "Ha ha, cướp đoạt đế đan. Không nói trước đế ngọc phân tán các phương, không có dung hợp phía trước có thể hay không mở ra động phủ của đà xá lao già kia. Coi như có thể. Đế phẩm số đan, há lại là dễ dàng cướp như vậy sao?" Chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực. Chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực Tây Bắc Đại Lục, hắc giác vực. Trong mấy ngày ngắn ngủi, phong vân đột biến. Mảnh đất vốn là hỗn loạn không chịu nổi này, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nên đón sự phồn bình chưa từng có suốt mấy trăm năm. Trên bầu trời, không gian thông đạo liên tiếp lóe sáng, từng đạo thân ảnh tản ra khí tức cường hoành không ngừng giáng xuống. Đấu tông cường giả ngày thường có gặp, bây giờ cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, thậm chí ngẫu nhiên có uy áp kinh khủng cấp bậc đấu tôn lướt qua bầu trời. Cảnh tượng như vậy khiến các thế lực bản địa của Hắc Giác vực run lẩy bẩy. Cái gọi là tư bản xưng vương xưng bá thường ngày của bọn hắn, bất quá chỉ là tu vi đấu hoàng hay đấu tông. Bọn hắn chưa từng gặp qua chiến trận cỡ này. Những cường giả từ Trung Châu mà đến, người người khí tức bằng bạc, ánh mắt bệ nghệ, xem thổ dân Hắc Giác vực như không. Luôn hành cử chỉ tràn đầy cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Có chút không vừa ý, nhẹ thì quát lớn khu trục, nặng thì phất tay lấy tính mạng người ta. Họ đã diễn giải và phát huy pháp tắc nhược đục cường thực một cách vô cùng tinh tế. Cho đến lúc này, rất nhiều người mới chợt nhớ tới. Trước đây không lâu, Thần Tiêu Thành từng phát ra một lời cảnh cáo tưởng chừng như nói chuyện giật gân trong một buổi đấu giá, Hắc Giác vực sắp nên đón đại loạn kinh thiên động địa, nếu không có sức tự vệ, rời xa sớm là hơn. Lúc đó, tuyệt đại đa số người đã quen pha trộn tại Hắc Giác vực đều khịt mũi coi thường. Hắc Giác vực ngày nào mà chẳng loạn? Hù dọa ai đây? Bọn hắn sớm đã quen với trật tự hỗn loạn nơi này, cho rằng bất quá là Thần Tiêu Thành cố lộng huyền hư, hoặc là thủ đoạn muốn độc bá một loại tài nguyên nào đó. Tuy nhiên, thực tế đã cho bọn hắn một cái tát vang dội. Chiến trận bây giờ, đâu còn là tiểu đả tiểu nháo nội bộ Hắc Giác vực. Quả thực là toàn bộ đại lục cường giả đều hội tụ ở đây. Đấu tông nhiều như chó, đấu tôn khắp nơi đi. Đấu hoàng xưng hùng một phương ngày thường, bây giờ ngay cả tư cách nói chuyện lớn tiếng cũng không có. Vô số người hối hận không thôi, chỉ hận trước đây không nghe theo cảnh cáo, sớm ngày rời đi thị phi chi địa sắp hóa thành tu la chẳng này. Đáng tiếc, bây giờ muốn đi, bọn hắn đã phát hiện cường giả bốn phía không ngừng xuất hiện, căn bản không dám kinh động. Ai cũng không biết trên đường sẽ đụng phải cái gì, chẳng bằng tiếp tục chờ tại chỗ quen thuộc, còn chắc chắn một điểm. Thần Tiêu Thành là thế lực mạnh nhất Hắc Giác vực bây giờ, Thần Tiêu Thành so ngày xưa càng thêm phi thường náo nhiệt. Quy mô thành trì sớm đã mở rộng ra mấy lần. Nội thành ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Trên đài ngắm cảnh tầng cao nhất của phủ thành chủ, Diệu Thiên Hỏa đứng chắc tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai, lão phu thực sự là lên phải thuyền giặc gia nhập vào Tử Tiêu Cung, vốn cho là vượt qua cuộc sống dưỡng lão. Bây giờ lại bị Tiêu Bạch phái tới Thần Tiêu Thành tọa trấn. Mới đầu còn cảm thấy việc này không tệ. Thần Tiêu Thành một nhà độc quyền tại Hắc Giác vực, thất tinh đấu tôn như hắn đủ để đi ngang, thời gian ngược lại cũng tiêu dao. Nhưng hết thảy này đều tại sau khai phái đại điện Tử Tiêu Cung mà hoàn toàn thay đổi. Hắn mặc dù không thể đích thân tới hiện trường đại điện, nhưng ngày hôm sau, mọi chuyện xảy ra trên đại điện rất nhanh liền truyền đến tai hắn. Lúc đó Diệu Tiên Hỏa thiếu chút nữa nhảy dựng lên chửi mắng. Đa xá cổ đế độc phủ. Hắn trong nháy mắt cảm giác nơi này không thơm, dưới mông ngồi một cái thùng thuốc súng. Thất tinh đấu tôn như hắn căn bản trấn không được. Quả nhiên, những ngày tiếp theo, Diệu Thiên Hỏa cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là đứng mũi chịu sào. Vô số cường giả chạy tới từ Trung Châu, thậm chí các khu vực khác của đại lục, giống như cá giết sang sông tràn vào Hắc Giác vực. Mà Thần Tiêu Thành là trung tâm thành thị, càng là đứng mũi chịu sào. Diệu Thiên Hỏa nhìn qua lưu quang thỉnh thoảng bạch qua chân trời ngoài thành, cùng với những dao động không gian ẩn ẩn truyền đến từ nơi xa hơn, nhịn không được thở dài, đầy bụng oán niệm, tên kia làm sao còn chưa tới. Lời hắn vừa ra, đôi mắt đột nhiên khẽ động, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ bầu trời phủ thành chủ. Cố khí tức kia, mặc dù mịt mờ, nhưng hắn tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Tới, rốt cuộc đã đến. Thân hình hắn thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang, biến mất trong đài ngắm cảnh. Trên không Thần Tiêu Thành, giữa tầng mây, một thân ảnh lặng yên hiện lên, đứng chắp tay. Hắn cúi đầu quan sát Thần Tiêu Thành quy mô hùng vĩ phía dưới, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng cảm khái. Tòa thành trì này, có thể nói là căn cơ chi địa đầu tiên hắn thiết lập tại Đấu Khí Đại Lục. Tình cảnh những ngày qua, đến nay vẫn còn rõ ràng trong mắt. Đúng lúc này, hai đạo lưu quang từ trong phủ thành chủ nhanh chóng bắn ra. Trong khoảnh khắc liền đã đến sau lưng Tiêu Bạch. Hai người nhìn qua bóng lưng Tiêu Bạch, trong lòng vừa kích động, lại vừa rung động. Bọn họ đều quen biết hắn từ lúc Tiêu Bạch còn yếu ớt. Hải Ba Đông càng là chứng kiến hắn từng bước một quật khởi từ Gia Mã Đế Quốc. Gặp Tiêu Bạch xoay người, trên mặt mang nụ cười bình thản hoàn toàn như trước đây, hai người vội vàng tập trung ý chí, chắp tay hành lễ, tham kiến cung chủ. Tiêu Bạch khoát khoát tay, ngữ khí ôn hòa, "Diệu lão, Hải lão, không cần đa lễ. Trong khoảng thời gian này, khổ cực hai vị." Diệu Thiên Hỏa gặp thái độ Tiêu Bạch vẫn như cũ, cũng sẽ không khách sáo, "Tiêu ca kể khổ, ngươi xem như tới. Không tới nữa, cái trái tim này của lão phu thật là chịu không nổi. Mấy ngày nay cường giả tràn vào trong thành càng ngày càng nhiều, tu vi cũng càng ngày càng cao, khiến cho ta cả ngày lo lắng đề phòng." Hải Ba Đông cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Trên mặt giàn mua mang theo một tia động dung, cảm khái nói, "Cung chủ, đấu đế động phủ sức hấp dẫn, thật sự là không gì sánh kịp. Cường giả ngày thường khó gặp, bây giờ trong Thần Tiêu Thành này, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt." Trong giọng nói hắn mang theo rung động khó che giấu. Nhớ năm đó tại Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng liền có thể xưng hùng, đấu tông chính là truyền thuyết. Bây giờ hắn mới chính thức thấy được đại lục rộng lớn cùng cường giả như mây. Tiêu Bạch nghe vậy, mỉm cười, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, hắn khẽ chau mày, ánh mắt chuyển hướng một mảnh không vực cách đó không xa. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông thấy thế, có chút không rõ ràng cho lắm, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy phiến không vực kia vân đạm phong khinh, cũng không có bất cứ dị thường nào. Nhưng ngay tại sau một khắc, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Chỉ thấy phiến không gian vốn bình tĩnh kia, đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn mèo, sôi trào lên. Phản phất có một đôi bàn tay vô hình đang cưỡng ép xé rách. Từng đạo gợn sóng không gian khuyết tán ra, phát ra thanh âm ông minh trầm thấp. Đây là lỗ sâu không gian. Diệu Thiên Hỏa khắp khuôn mặt là kinh ngạc, có người trực tiếp mở miệng lỗ sâu không gian, mở đến trên không thần tiêu thành chúng ta tới. Có thể vượt ngang khoảng cách xa xôi giữa hai vực như thế, mở ra không gian thông đạo ổn định, thực lực thế lực sau lưng này tuyệt đối không dùng kinh thường. Hắn tự hỏi với tu vi của hắn, làm không được như thế. Hắn vô ý thức cảm thấy rất gấp gáp, nhưng ánh mắt liếc xem Tiêu Bạch vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh. Điểm này khẩn trương trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một loại bình tĩnh lực lượng mười phần. Cái loại cảm giác có chỗ dựa sau lưng này, cũng thực không tồi. Trên mặt Diệu Thiên Hỏa dần dần lộ ra nụ cười, trong lòng may mắn là Tiêu Bạch trước kia đã cứu hắn từ trong lòng đất dung nham ra. Hải Ba Đông đồng dạng cảm nhận được cảm giác an toàn mà Tiêu Bạch mang tới. Cái tâm muốn nhấc lên cũng buông xuống. Chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực 2 chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực dưới sự chăm chú của ba người, phiến không gian sôi trào kia dần dần ổn định lại, tạo thành một cái vòng xoáy không gian ổn định đường kính ước chừng 10 trượng. Bên trong thông đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra dao động không gian mãnh liệt. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Năng lượng quả nhiên mỏng manh vô cùng, thực sự là thâm sơn cung cấp. Nghe nói cái này hắc giác vực hỗn loạn không chịu nổi, tối cường bất quá đấu tông, thực sự là được cười. Nhanh chóng biết rõ ràng đây là nơi nào, tìm một chỗ đặt chân. Đấu đế động phủ thế mà xuất hiện tại loại địa phương quỷ quái này. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo thân ảnh trẻ tuổi quần áo hoa lệ, mang theo một vẻ ghét bỏ cùng không nhịn được biểu lộ, từ bên trong không gian thông đạo chậm rãi dậm chân mà ra. "Uy, mấy người các ngươi, đây là địa phương nào?" Thế nhưng là phạm vi hắc giác vực. Mấy người kia vừa ra tới, liền thấy Tiêu Bạch ba người liền lập trên không trung. Gặp khí tức Tiêu Bạch bình thường, Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông mặc dù khí tức không kém, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tiêu Bạch không để ý đến bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía thông đạo phía sau. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông liếc mắt bọn hắn, gặp Tiêu Bạch không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng đồng dạng không để ý đến. Thanh niên cha hỏi kia thấy ba người thế mà cũng không trả lời ngay hắn, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Ngay tại hắn muốn phát tác, bên trong không gian thông đạo, một đạo thanh âm giản mua lại ẩn chứa một tia uy nghiêm truyền ra, "Đủ, mới đến, đừng muốn gây chuyện thị phi." Theo tiếng nói, một thân ảnh chậm rãi từ trong thông đạo bước ra. Người đến là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt đang mở hí tinh quang chớp động, quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại dao động khó hiểu cùng thiên địa hòa hợp. Đây không phải đấu tôn. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông trong lòng đồng thời run lên. Lão giả kia đầu tiên là mang theo trách cứ trừng mắt nhìn mấy cái tiểu bối trẻ tuổi một mắt. Mấy người trẻ tuổi mặc dù không phục, nhưng ở trước mặt lão giả cũng không dám lỗ mãng, thập lực cúi đầu. Lão giả lúc này mới xoay người, mấy bị lời của hắn im bặt mà dừng. Khi ánh mắt của hắn triệt để rơi vào trên mặt người trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất, người mà hắn vừa rồi cũng không quá mức để ý, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi là thanh âm lão giả đều mang theo vẻ run rẩy, cũng không còn cách nào bảo trì sự thong dong trước đây. Tiêu Bạch nhìn xem vị bán thánh lão giả này phản ứng kịch liệt, đôi lông mày trao lên, ngựa khí bình thản, ngươi biết ta. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lần nữa hung ác trợn mắt nhìn mấy cái tiểu bối không rõ ràng cho lắm kia một mắt, lúc này mới vội vàng hướng về Tiêu Bạch thi lễ, thái độ trở nên vô cùng khách khí khiêm cung. Tiêu công chủ nói đùa, ngươi bây giờ danh chấn đại lục, há có thể không biết? Tiểu bối có mắt không trọng, còn xin Tiêu công chủ đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhặt cùng bọn hắn những tiểu bối vô tri này. Mấy người trẻ tuổi kia thấy bán thánh lao tổ tư thái thả thấp như vậy, cũng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, một cái tên ngày gần đây giống như lôi đình vang vọng toàn bộ đại lục, đột nhiên chui vào trong đầu bọn hắn, tự Tiêu cùng Tiêu Bạch. Cái kia mãnh nhân công nhiên tuyên bố tin tức đả xá cổ đế động phủ trên khai phái đại điện, giáo động toàn bộ đại lục phong vân. Chỉ một thoáng, mấy người trẻ tuổi vừa rồi còn vênh váo tự đắc này, một cỗ khí lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch vô cùng, cơ thể không bị khống chế khẽ run lên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lão tổ sẽ khách khí như thế? Lão giả trong lòng cũng không ngừng tiêu khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái miệng không gian thông đạo tùy tiện mở ra này, sao sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn mở đến dưới mí mắt vị sát tinh này. Gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, ngay cả hồn điện cũng dám không để vào mắt, hơn nữa giao hữu rộng lớn. Chẳng những cùng rất nhiều thế lực Trung Châu giao hảo, hơn nữa còn cùng mấy cái viễn cổ gia tộc đều có giao tình. Nếu là hắn thật muốn truy cứu, hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt. Tiêu Bạch nhìn lướt qua mấy người trẻ tuổi dọa đến bờ môi phát run kia, thản nhiên nói, bản tọa nếu thật muốn cùng bọn hắn tính toán, vừa rồi bọn hắn liền đã chết. Bán thánh lao giả nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đa tạ Tiêu công chủ khoan dung độ lượng. Trong lòng hơi định, quay đầu hướng về phía mấy cái tiểu bối không chịu thua kém kia nghiêm nghị quát lên, còn đứng ngây đó làm gì? Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng không người thi lễ, âm thanh run rẩy nói, đa tạ Tiêu tiền bối. Tiêu Bạch hơi lườm bọn hắn, ánh mắt tại mấy khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, nhưng rõ ràng có hai người niên kỷ nhìn lên tới còn muốn hơi lớn hơn so với hắn kia dừng lại một chút, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ cảm giác cổ quái. Bị nhân vật lớn tuổi hơn xưng hô tiền bối loại cảm giác này ngược lại có chút mới lạ. Bất quá điểm ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nhìn nữa mấy người câm như lên kia, mà là đưa ánh mắt về phía thần tiêu thành ồn ào náo động phía dưới. Lập tức, thanh âm uy nghiêm rõ ràng truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh của toàn bộ thành trì, thần tiêu thành chính là môn hạ chi địa của Tử Tiêu cung ta. Chư vị muốn làm gì, chỉ cần không trong thành, bản tọa tạm thời mặc kệ. Lời hắn có chút dừng lại, toàn bộ thành trì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều nhìn về phía đạo thân ảnh trên không kia. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng mênh mông như thâm uyên, bàng bạc như biển, lấy Tiêu Bạch làm trung tâm, chợt tràn ngập ra. Dưới cỗ uy áp này, vô luận là đấu hoàng hay là đấu tông, thậm chí mấy đạo khí tức đấu tôn đỉnh phong ẩn tàng trong thành kia, đều cảm thấy tâm thần bị chấn. Sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Thanh âm Tiêu Bạch vang lên lần nữa, mang theo sự quyết đoán chân thật đáng tin, nhưng vừa vào Thần Tiêu Thành, liền cần thủ thành trung quy củ, bằng không chính là cùng Tử Tiêu cung ta là địch. Âm thanh rơi xuống, cố uy áp kinh khủng kia cũng như thủy triều thối lui. Nhưng những cường giả vốn tâm hoài quỷ thai, dục dịch kia, bây giờ đều thu liễm khí tức, sắc mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới Thần Tiêu Thành này sau lưng, lại còn có bối cảnh Tử Tiêu cung. Cảnh cáo hoàn tất, Tiêu Bạch không còn lưu lại. Ánh mắt quét mắt tên bán thánh lão giả kia, thân hình hơi chao đảo một cái, tựa như quỷ mị chợt biến mất tại chỗ. Tên bán thánh lão giả kia lau một cái mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán, lắc đầu cười khổ không thôi, ai, thực sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Vị Tiêu cung chủ này, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ sợ cách cái chân chính đấu thánh chi cảnh kia, cũng không xa rồi. Hắn tin tưởng. Lời nói vừa rồi của Tiêu Bạch cùng với uy áp thả ra, không chỉ là nói cho người cả thành nghe, chủ yếu hơn chính là đang cảnh cáo hắn, vị bán thánh mới tới này. Mấy người trẻ tuổi kia càng là lòng còn sợ hãi. Sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dắt dịu nhau mới miễn cưỡng đứng vững, cũng không còn dám có chút kiêu căng phách lối. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông thấy Tiêu Bạch rời đi, cũng chuẩn bị trở về phụ thành chủ. Lúc này, tên ban thánh lão giả kia lại vội vàng gọi bọn hắn lại, hai vị xin dừng bước. Diệu Thiên Hỏa quay người, nghi ngờ nhìn về phía hắn, các hạ còn có chuyện gì? Lão giả trên mặt chất lên khách khí nụ cười. Nạp giới trên tay hắn tia sáng lóe lên, một tấm thiếp mời tạo hình cổ pháp, chất liệu phi phàm liền xuất hiện trong tay hắn, đưa tới, còn xin hai vị đem phần thiếp mời này chuyển giao cho Tiêu công chủ. Diệu Thiên Hỏa tiếp nhận thiếp mời, một mắt liền nhìn thấy mấy chữ to kim quang lấp loé phía trên. Không gian giao dịch hội. Chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách. Chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách. Thần Tiêu Thành, phụ thành chủ. Trong gian phòng, Tiêu Bạch nhìn qua thân ảnh Diệu Thiên Hỏa rời đi, biến mất ở ngoài cửa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mặt bản tấm thiệp mời có tạo hình cũ kỹ kia. Thiệp mời chất liệu là tù, xúc tu ô lương, biên giới phát họa đường vân ám kim, lộ ra vẻ điệu thấp mà xa hoa. Giám Bảo Sơn sao? Tiêu Bạch nhẹ giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua kiểu chữ nổi trên thiệp mời. Ánh mắt của hắn rơi vào chỗ ký tên cuối cùng, Giám Bảo Sơn, dây leo cảnh. Đây cũng là tên của vị bán thánh lúc trước. Đối với việc sau lưng không gian giao dịch hội có cường giả bán thánh, trong lòng hắn cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Trên đại lục, những thế lực xếp hạng trên mặt nổi như Nhất Điện, Nhất Tháp, Hai Tông, Tam Cốc các loại, ngoại trừ giải rác mấy cái đỉnh cao danh xứng với thực, phần lớn bất quá là nổi tiếng bên ngoài. Một chút cường giả chân chính cùng nội tình, thường thường giấu ở một vài gia tộc hoặc thế lực không nổi danh. Cái Giám Bảo Sơn này có thể tổ chức không gian giao dịch hội quy cách cao như thế, sau lưng có cường giả bán thánh tọa trấn, không thể bình thường hơn được. Tiêu Bạch tiện tay đem thiệp mời thu hồi. Đối với giao dịch hội này, trước mắt hắn duy nhất cảm thấy hứng thú, có lẽ chính là tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hoặc kia. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là thời điểm chú ý cái này. Hắn dạo bước đến bên cửa sổ, ánh mắt phảng phất xuyên thấu không gian, ngóng nhìn phương hướng Trung Châu, lông mày hơi hơi nhíu lên. Động tác của mấy cái viễn cổ gia tộc kia, chấm hơn trong dự đoán nhiều, hắn thấp giọng do dự, đầu ngón tay vô ý thức khẽ chọc xong cửa sổ, cũng không biết Vân Nhi truyền lời cho cha nàng, đã truyền đi thế nào. Trong lúc hắn tâm thần hơi tán, một cái thanh âm u nhiên không có dấu hiệu nào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mang theo một tia ý vị khó mà nắm lấy, ngươi tìm cha nàng làm cái gì? Tiêu Bạch trong nháy mắt dùng mình, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên ghế sau lưng, chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn một thân ảnh. Người kia một bộ thanh sam, hắn cũng không nhìn về phía Tiêu Bạch. Hắn phối hợp cầm lên ấm trà trên bàn, tư thái thanh nhàn mà hướng trong một cái chén trống không châm trà. Động tác nước chảy mây trôi, phản phất hắn một mực an vị ở nơi đó. Trong lòng Tiêu Bạch khẽ bừng lòng, trong nháy mắt thu liễm sự cảnh giác trong mắt, đè xuống cái tia hồi hộp kia. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, chắp tay hành lễ, cổ thúc. Cổ Nguyên mặt không thay đổi mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản không gợn sóng, miễn đi. Tiểu tử ngươi bây giờ giá đỡ rất lớn, một câu nói liền có thể để cho người ta chạy lên mấy chục vạn dặm tới gặp ngươi. Ta có thể không chịu nổi đại lễ lớn như vậy của ngươi. Nói đoạn, hắn vẫn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái. Tiêu Bạch bị lời này chẹn họng một chút, trong lòng hơi có chút im lặng, có chút không nghĩ ra. Hắn bén nhạy cảm giác được, vị tiện nghi nhạc phụ đại nhân này trong giọng nói tựa hồ cất giấu một cỗ nộ khí. Mặc dù không rõ lộ ra, vốn lấy thân phận cùng tu vi của Cổ Nguyên, có thể toát ra tình tự như vậy, đã là cực kỳ khó khăn. Ngay tại trong lòng hắn nhanh chóng suy tư, Cổ Nguyên để chén trà xuống, ánh mắt cuối cùng chính thức rơi vào trên người hắn. Ngữ khí vẫn như cũ nghe không ra hỉ nộ, nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Bạch lấy lại bình tĩnh. Chuyện giải cứu Trúc Côn, giam ba câu chính xác khó mà nói rõ. Hắn một chút suy nghĩ, liền mở miệng nói, cổ thúc, theo ta đến. Chúng ta đi cái dung nham lòng đất kia lại nói. Dung nham lòng đất. Cổ Nguyên nghe vậy, nao nao, lập tức trong mắt tinh quang lóe lên. Tin tức Tiêu Bạch ngày đó truyền khắp đại lục, trực chỉ động phủ đà xá cổ đế ngay tại dưới lòng đất dung nham thế giới của Già Nam học viện Hắc Giáp Vực. Nếu không phải tiểu tử này nói tại Thần Tiêu Thành chờ hắn, hắn sớm đã tự mình xuống dò xét một phen. Bây giờ nghe Tiêu Bạch chủ động nhắc đến, cái vẻ không thích bởi vì tuổi trò ngoài ngoặt của nữ nhi trong lòng hắn lập tức tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là sự hiếu kỳ cùng mong đợi mãnh liệt đối với động phủ cổ đế. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, lúc này đứng dậy, gật đầu nói, dẫn đường. Hai người nhìn nhau, thân ảnh hơi chao đảo một cái, tựa như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động biến mất khỏi phòng, không có gây nên bất luận cái gì dao động không gian, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Già Nam học viện. Trên bầu trời Già Nam học viện, màn đêm dù chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng phía chân trời đã nhiễm lên ảm đạm. Tuy nhiên, khu vực vốn là thiên phần luyện khí tháp của nội viện, bây giờ lại sáng như ban ngày, thậm chí nóng bỏng nguyên náo hơn ban ngày. Một cái hô lớn sâu không thấy đáy thay thế tháp lớn ngày xưa. biên giới cái hố, nham thạch đỏ sẫm phảng phất bị nhiệt độ cao làm nóng chảy qua, tản ra nhiệt lượng kinh người. Bên trong cái hố, năng lượng dung nham đỏ thắm giống như suối phun không ngừng phun trào, mang theo quang trụ hỏa hồng ngất trời, đem bầu trời phương viên hơn 10 dặm đều chiếu rọi thành một mảnh đỏ thẫm. Trong không khí tràn ngập khí lưu hoàng đậm đà cùng năng lượng hỏa thuộc tính của bạo. Bốn phía cái hố, bóng người lay động. Các cường giả đến từ các nơi của đại lục, hoặc tự mình mà đứng, hoặc top 5 top 3. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cửa hang phun ra sóng nhiệt kia. Không ngừng có thân ảnh kìm nén không được, đấu khí phun trào quanh thân, hóa thành từng đạo lưu quang, dứt khoát quyết nhiên đầu nhập vào thâm viên đỏ thẫm kia. Đồng thời, cũng có lẻ tẻ thân ảnh cực kỳ chật vật từ trong động xông ra. Người người mang thương, khí tức bề ngoài, trên mặt mang vẻ lòng còn sợ hãi nghĩ lại mà sợ, rồi không quay đầu lại trốn đi thật xa. Tham lam cùng sợ hãi, kỳ nộ cùng tử vong, đang được diễn ra và phát huy vô cùng tinh tế tại bờ hố sâu này. Tiêu Bạch cùng Cổ Nguyên lặng yên xuất hiện ở trên tầng mây trên không, quan sát cảnh tượng hỗn loạn nóng bỏng phía dưới này. Phía dưới này chính là chỗ động phủ đá xá cổ đế. Ánh mắt Cổ Nguyên đảo qua cái hố dung nham to lớn phía dưới, ánh mắt hơi hơi ba động. Đấu đế cảnh giới, bây giờ đã thành truyền thuyết. Nếu đại lục còn có chỗ nào có phương pháp thông hướng cảnh giới kia, nơi đây rất có thể là duy nhất một cái. Dù cho lấy tâm cảnh ngàn năm của hắn, lúc khoảng cách gần như vậy mà cảm nhận được khả năng liên quan đến di tích đấu đế, cũng khó tránh khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Không tệ, cửa vào liền tại dưới đáy của thế giới dung nham này. Tiêu Bạch gật đầu một cái, nhìn những thân ảnh cái sau tiếp bước cái trước phía dưới, ánh mắt không hề bận tâm. Không gian trước người hơi hơi dạo dực, hắn bước ra một bước, thân hình liền đã biến mất tại chỗ. Cổ Nguyên nhìn xem người trẻ tuổi này đối mặt di tích đấu đế tựa hồ còn muốn bình tĩnh hơn cả mình, trong lòng không khỏi có chút im lặng. Lập tức thân hình thoát một cái, như bóng với hình giống như đi theo. Hai người không nhìn những năng lượng hỗn loạn cùng cường giả tìm kiếm cửa vào ngoại vi kia, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng vách đá, tiến nhập thế giới dung nham mênh mông. Vừa vào dung nham, nhiệt độ nóng bỏng liền đập vào mặt. Bất quá điều này đối với Tiêu Bạch cùng Cổ Nguyên mà nói, tự nhiên không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lực lượng không gian quanh thân Tiêu Bạch tự nhiên lưu chuyển, đem dung nham ngăn cách bên ngoài. Cổ Nguyên càng là nhàn nhã dạo bước, phản phất hành tẩu tại trên mặt đất tầm thường, ngay cả góc áo cũng chưa từng phát động. Hai người một đường hướng phía dưới tiềm hành, tốc độ cực nhanh. Ven đường, Tiêu Bạch thấy được càng nhiều thi thể phiêu phù trong dung nham. Có hỏa diễm lì dẫn mở ảnh hình thể khổng lồ, lân giáp cứng rắn, cũng có đủ loại ma thú hình thù kỳ quái và không ít xác nhân loại. Tinh hồng cùng đỏ sẫm xen lẫn, thổi phồng mảnh thế giới bên dưới này giống như tu la tràng. Rõ ràng, trình độ chém giết thảm thiết nơi đây, viễn siêu tưởng tượng của ngoại giới. Tiêu Bạch sắc mặt như thường, ánh mắt đảo qua những thi thể này, trong lòng cũng không ba động. Tin tức tuy là hắn thả ra, nhưng những người này vì tham niệm mà tự nguyện xâm nhập hiểm địa. Sinh tử nghe theo mệnh trời, trong lòng hắn cũng không nửa phần gợn sóng. Tất nhiên lựa chọn bước vào trận vòng xoáy này, thì phải có giác ngộ bỏ ra giá cao. Liên tại bọn hắn sắp đến phiến tầng dung nham màu đen càng thêm thâm thúy, nhiệt độ cao hơn kia, Cổ Nguyên muốn thần sắc lạnh nhạt chợt dừng lại bước chân. Một cái tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên bờ vai Tiêu Bạch. "Ân." Tiêu Bạch khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn về phía Cổ Nguyên. Trong mắt Cổ Nguyên thoáng qua vẻ ngưng trọng, truyền âm nói, "Cẩn thận chút. Vừa rồi linh hồn cảm giác của ta, cùng một cỗ lực lượng linh hồn cực kỳ cường hãn va chạm một chút." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc, "Chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách." Hai chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách. Đối phương rất mạnh. Mặc dù ta hơi chiếm thượng phòng, nhưng người này linh hồn cảnh giới tuyệt đối đạt đến cấp độ đế cảnh, hơn nữa khí tức bản thể thâm bất khả trắc. Tiêu Bạch nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, lập tức phản ứng lại, nhịn không được cười lên. Chẳng trách bọn hắn đều sắp tiếp cận tầng dung nham đen, lão long hoàng thế mà không có nửa điểm động tinh truyền đến, thì ra là âm thầm đã giao thủ qua cùng Cổ Nguyên. Hắn lắc đầu, giải thích nói, cổ thúc không cần phải lo lắng, là người một nhà. Chính mình người. Cổ Nguyên trong lòng chấn động mạnh một cái, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tiêu Bạch. Tại phụ cận động phủ đà xá cổ đế này, lại có dạng này người một nhà. Một cái cường giả định phong thực lực không kém hơn hắn bao nhiêu. Tiểu tử này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Ngay tại trong lòng Cổ Nguyên kinh nghi bất định, một tiếng cười to hùng hậu nhưng lại mang theo hưng phấn khó mà ức chế, giống như lôi đỉnh cuộn cuộn, trực tiếp xuyên thấu dung nham trầm trọng, rõ ràng quanh quẩn tại bên thai hai người. Ha ha ha. Tiêu Bạch, ngươi quả nhiên không có nhường nguyên đến thúc thất vọng. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà thật mời tới cường giả như thế. Hảo. Rất tốt. Tiếng cười kêu bên trong ẩn chứa khí huyết bàng bạc cùng uy áp linh hồn, để cho dung nham quanh mình cũng vì đó sôi trào lan lộn. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng lại, suy đoán trong lòng được chứng minh. Đồng thời, ánh mắt hắn mang theo vẻ cổ quái mà lần nữa nhìn về phía Tiêu Bạch. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị tiểu tử này cho tính toán, đồng thời cũng có chút bừng tỉnh. Hắn vì sao muốn hất ra tin tức động phủ đấu đế, rõ ràng chính là vì cường giả thần bí phía dưới này. Tiêu Bạch cảm nhận được ánh mắt Cổ Nguyên, chỉ có thể đáp lại một cái nụ cười vô tội. Có cường giả đỉnh phong như Cổ Nguyên tại, cái tầng dung nham màu đen kia vốn đủ để cho rất nhiều đấu thánh đều chùn bước, tự nhiên không còn là trở ngại. Cổ Nguyên tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cổ sức mạnh bàng bạc vô hình liền bao trùm Tiêu Bạch. Hai người như du ngư, dễ dàng tách ra cái kia dung nham màu đen sền sệt trầm trọng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng, cấp tốc lặn xuống. Không bao lâu, một mảnh bình chướng không gian kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái che chắn kia vô hình vô chất, lại tản ra một loại uy nghiêm làm cho linh hồn người ta run sợ, phản phất ngăn cách lấy hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cổ Nguyên cảm giác đạo bình chướng không gian ẩn chứa uy áp kinh khủng nhàn nhạt trước mặt này, hít thật sâu một hơi không khí nóng bỏng, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vùng không gian kia mênh mông cùng cổ lao ở sau che chắn. Đi. Cổ Nguyên quát khẽ một tiếng, lập tức đưa tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Bình chướng không gian nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn mang theo Tiêu Bạch, một bước bước vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt chợt biến ảo. Thế giới dung nham nóng bỏng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh không gian hư vô mênh mông ngông ngẩn. Không gian mênh mông yên tĩnh, tràn ngập khí tức cổ lão tăng thương. Ở trung tâm mảnh hư vô này, một tòa cửa đá khổng lồ đến không cách nào hình dung, lặng lặng lơ lửng trong đó, tản ra khí thế bàng bạc giống như tuyên cổ vĩnh tồn. Cửa đá đóng chặt, trên môn hiện đầy phù văn huyền ảo. Trong lúc mờ mờ, có một loại khí tức kỳ dị lệnh vạn vật thần phục thẩm thấu mà ra. Ánh mắt Cổ Nguyên trong nháy mắt bị cửa đá kia hấp dẫn, trong mắt bộc phát ra tình quang sáng chói. Cho dù là lấy nội tình cổ tộc, đối mặt di tích đấu đế hoàn chỉnh nhất hiện có trên thế gian này, hắn cũng khó có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ mảnh không gian kỳ dị này, hư không phía trước hai người một hồi bập bẹo, một thân ảnh chợt hiện lên. Đó là một tên đại hán ngang tàng thân mang tử kim long văn bảo phục. Đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt mũi quê mùa phong khoáng, một đầu tóc dài tử kim sắc xóa. Đồng tử giống như hoàng kim dung luyện, trong lúc triển khai, bá khí lâm nhiên. Hắn bẹn bẹn là đứng ở nơi đó, cố uy áp khí huyết kinh khủng giống như manh thu hồng hoang tản ra quanh thân, liền để mảnh không gian hư vô này cũng hơi rung động. Cổ Nguyên con ngươi chợt co bảo, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức biết rõ, chính mình vừa rồi phán đoán sai. Người trước mắt tuyệt không phải bẹn bẹn lực lượng linh hồn cường đại, khí huyết bản thể chi thịnh vượng, khí tức sâu thúy, đơn giản giống như vũ trụ mênh mông, hoàn toàn không kém hắn. Thậm chí chỉ từ cỗ huyết khí bàng bạc như biển, nóng bỏng như dương kia để xem, sức mạnh cơ thể người nọ, chỉ sợ còn muốn thắng qua hắn một bậc. Tại Cổ Nguyên dò xét đại hán tử kim bảo kia cũng đang xem kỹ lấy Cổ Nguyên. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, mang theo một tia xem kỹ, càng có một vòng hưng phấn cùng hài lòng khó che giấu. Tiêu Bạch thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, cười vì song phương dẫn yến, đến thuốc, vị này chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên. Tiếp đó lại đối Cổ Nguyên nói, cổ thúc, vị này là Long Hoàng của Thái Hư cổ Long nhất tộc, Trúc Côn. Nên thúc bởi vì trước kia tìm kiếm động phủ cổ đế, vị thủ đoạn còn để lại của Đà Xá cổ đế khốn tại nơi đây, đã gần đến vạn năm tuế nguyệt. Thái Hư cổ Long, Lao Long Hoàng. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Khó trách trên người Tiêu Bạch có giọt tinh huyết dọa lùi hồn hư từ kia, thì ra là vị này cho hắn. Thái Hư cổ Long nhất tộc vô cùng thần bí trong giới ma thú, thực lực mạnh mẽ, nhưng những năm gần đây chính xác thanh danh không hiển hách, cơ hồ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của thế lực đỉnh tiêm đại lục. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bộ tộc này vẫn còn có một vị Long Hoàng khủng bố như thế tồn thế, hơn nữa một mực bị vây ở cái động phủ cổ đế này. Trúc Khôn nghe được Tiêu Bạch giới thiệu, cũng khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, Cổ Nguyên tộc trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Bạch phía trước cùng bản hoàng đề cập qua ngươi, nói ngươi là một trong những trí cường giả đại lục bây giờ. Bản hoàng mới đầu còn có một chút không tin, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ tới tiểu tộc mấy vạn năm trước kia, bây giờ lại thật ra ngươi bực này nhân vật. Ngữ khí của hắn mang theo một tia cảm khái. Rõ ràng, trong đầu hắn, cổ tộc lúc đó còn xa chưa đạt cho tới bây giờ trạng thái đỉnh phong. Cổ Nguyên nghe được Trúc Khôn mới mở miệng chính là vài vạn năm, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí tức tuế nguyệt tàng thương đập vào mặt. Hắn vội vàng đè xuống chấn động trong lòng, chắp tay đáp lễ, ngữ khí cũng mang theo kính ý, quá khen rồi. Hôm nay Cổ Nguyên nhìn thấy phong thái Long Hoàng, mới biết uy thái hư cổ lòng, quả thật thâm bất khả chắc. Đối mặt lao quái vật sống trên vạn năm, lại là cường giả cùng cấp bậc này, Cổ Nguyên đưa cho đầy đủ tôn trọng. Người ta cảnh giới giống nhau, không cần như thế, trực tiếp bảo ta Trúc Khôn là được. Trúc Khôn khoát khoát tay. Hắn mặc dù đối phận lớn, nhưng đấu khí đại lục thực lực vi tôn. Ngoại trừ một chút tình huống đặc biệt, đại gia càng tán thành lấy thực lực luận bối phận. Hai vị cường giả đứng tại đỉnh phong đại lục biết nhau sau, bầu không khí hỏa hoãn không thiếu. Dưới sự hướng dẫn của Trúc Khôn, mấy người đi tới phía trước cửa đá to lớn vô cùng kia. Khoảng cách gần quan sát cái cửa lớn động phủ Đà Xá cổ đế này, cô cảm giác áp bách kia càng mãnh liệt. Trên cửa đá điêu khắc đủ loại đồ án phức tạp, có nhật nguyệt tinh thần, có hoa điệu trùng ngư, càng có vô số loại hình thái hỏa diễm khác nhau đồ đằng, phảng phất ghi lại vô số huyền ảo. Đế uy nhàn nhạt tràn ngập, để cho người ta bất giác mà lòng sinh kính sợ. Cổ Nguyên ngước nhìn cửa đá, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Cổ tộc mặc dù cũng có nội tình tiên tổ đấu đế còn để lại, nhưng trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, rất nhiều đều đã không trọn vẹn hoặc tiêu tan. Mà Đà Xá cổ đế là vị đấu đế có thời gian cách nay gần nhất, động phủ bảo tồn được hoàn chỉnh như thế, cơ duyên ẩn chứa trong đó, có thể tưởng tượng được. Nhất là khi hắn từ trong miệng Trúc Khôn, chính hai nghe được đối phương là như thế nào bị Đà Xá cổ đế tính toán, khốn thủ nơi đây bao năm, trơ mắt nhìn xem động phủ đang ở trước mắt nhưng không được mà vào kinh nghiệm lúc, Cổ Nguyên càng là có một loại cảm giác hoảng hốt giống như thời không thăng loạn. Vạn năm tuế nguyệt, thủ đoạn đấu đế tất cả này đều vượt xa tưởng tượng của đấu thánh bình thường. Trúc Khôn kể xong tao ngộ khi xưa của chính mình, long nhãn giống như hoàng kim nhìn về phía Cổ Nguyên. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Cổ Nguyên tộc trưởng, cảm tạ ngươi lần này giúp đỡ. Nếu là lần này bản hoàng thoát khốn, nhất định nhớ ngươi phần ân tình này." Thoát khốn? Cổ Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa đá, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch đang đuốt ve một cái quang kén tử kim cách đó không xa, trong nháy mắt bừng tỉnh. Tiểu tử này là muốn để cho chính mình hỗ trợ, để cho vị Long Hoàng Thái Hư cổ Long này từ nơi này thoát khốn ra ngoài. Tiêu Bạch không cho ngươi nói. Trúc Khôn nhìn về phía Tiêu Bạch đang đùa nữa nhi, lập tức biết rõ, đây là muốn hắn cùng Cổ Nguyên chính mình nói. Lập tức, hắn nói cho Cổ Nguyên kế hoạch của Tiêu Bạch. Cổ Nguyên nghe xong, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Tính toán hồn thiên đế. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiểu tử này thật là lớn khí phách. Bây giờ làm sao không biết mục đích hắn thả ra tin tức động phủ đấu đế. Đây là muốn dẫn toàn bộ cường giả đứng đầu nhất đại lục tới coi là quân cờ a. Chương 437, thuyết phục, suy tính chương 437, thuyết phục, suy tính Thối Tiêu Bạch. Thối Tiêu Bạch chỉ thấy cái quang kén tử kim lơ lửng kia, đang nhẹ nhàng đụng chạm lấy ngực Tiêu Bạch từng chút một. Bên trong quang kén, truyền đến những ý nghĩ linh tinh hồn nhiên nhưng mang theo bất mãn nồng đậm của thiếu nữ. Hiển nhiên là đối với việc hắn lần trước đi không từ giã mà ghi hận trong lòng. Tiêu Bạch trên mặt mang nụ cười ôn hòa, tùy ý quang kén va chạm. Hắn xuề bàn tay ra, êm ái vuốt ve mặt ngoài quang kén, thấp giọng trấn an. Lực va đập của tử kim quang kén dần dần nhỏ xuống, cuối cùng an tĩnh lơ lửng tại trước người hắn. Tiêu Bạch lúc này mới sờ lên ngực bị va chạm, cảm thụ lực đạo lưu lại, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mới chia ra không đến thời gian một năm, Tử Nghiên không chỉ có thành công bước vào đấu thánh cảnh giới, hơn nữa tu vi khí tức còn đang tăng trưởng với một tốc độ kinh người. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, Trúc Khôn vì bù đắp nữ nhi, không ít hao phí tâm huyết cùng chân tàng. Trong lòng Tiêu Bạch âm thầm cảm khái, quả nhiên, đầu cái hảo thai mới là phần mềm hực lớn nhất ta. Hắn tự hỏi tốc độ tu luyện một năm qua đã không chậm, nhưng so với Tử Nghiên, cuối cùng vẫn là kém một đầu. Đúng lúc này, thanh âm ẩn hàm mừng như điên của Trúc Khôn truyền đến, phá vỡ bầu không khí hơi có vẻ ấm áp bên này. Cổ lão đệ, ngươi nói là sự thật. Tiêu Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trúc Khôn đang mục quang nóng bỏng nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, khắp khuôn mặt là kích động cùng khó có thể tin. Thấy hắn ánh mắt nhìn tới, Trúc Khôn đối với hắn vây vây tay, ra hiệu hắn đi qua. Trong lòng Tiêu Bạch khẽ thở dài một cái. Mặc dù hắn một mực đang cùng Tử Nghiên nói chuyện, nhưng những lời Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn vừa mới nói, hắn vẫn rõ ràng nghe vào trong tai. Hắn chậm rãi đi tới. Tử kim quang kén giống như cái đuôi nhỏ, im lặng phiêu phù ở phía sau hắn đuổi kịp. Ánh mắt Cổ Nguyên cũng rơi vào cái quang kén tử kim kia, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái quang kén bất phàm này. Trúc Khôn thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêu ngạo không che giấu chút nào, mỉm cười giới thiệu nói, "Đây là nữ nhi của ta, Tử Nghiên." Cổ Nguyên nghe vậy gật đầu một cái. Nhìn biểu lộ cùng có bình yên, hắn không thể khoe khoang với toàn thế giới trên mặt Trúc Khôn, trong lòng cảm thấy một hồi quen thuộc không hiểu. Lập tức, hắn đối với Trúc Khôn dâng lên một vòng cảm giác đồng ý cùng là lao phụ thân. Tiêu Bạch gặp Cổ Nguyên lườm chính mình một mắt, ánh mắt kia ý vị thâm trường. Trong lòng không khỏi máy động. Vội vàng đem tử kim quang kén phiêu phù ở sau lưng dẫn dắt đến phía trước, giới thiệu nói, Tử Nghiên, vị này là phụ thân của Hân Nhi tỷ tỷ ngươi. Tử Nghiên bên trong quang kén nghe vậy, tựa hồ sửng sốt một chút, lập tức tia sáng hơi hơi thu liễm, lộ ra vẻ biết điều rất nhiều, thanh âm thanh thúy truyền ra, cổ thúc thúc hảo. Tỷ tỷ. Cổ Nguyên nghe vậy lại sững sờ, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí tức đấu thánh nhập môn bây giờ của Tử Nghiên, kết hợp với niên kỷ không biết sống bao nhiêu vạn năm của Trúc Khôn, cùng với chu kỳ trưởng thành của ma thú, hắn vô ý thức cho là nữ nhi của Trúc Khôn này, niên kỷ chỉ sợ còn lớn hơn cả chính hắn. Cho nên vừa rồi chỉ là gật đầu ra hiệu, cũng không chủ động mở miệng xưng hô. Lại không nghĩ rằng, cô nương này thế mà gọi con gái nhà mình là tỷ tỷ. Tiêu Bạch gặp Cổ Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, giải thích nói, "Cổ thúc, tình huống Tử Nghiên có chút đặc thù. Nàng trước kia lưu lạc bên ngoài, ta cùng Vân Nhi năm đó ở Già Nam học viện lúc nhận biết nàng. Khi đó nàng còn là một cái tiểu nữ hài, chúng ta cũng đều không biết thân phận chân thật của nàng. Vân Nhi một mực xem nàng như muội muội đối đãi." Cổ Nguyên trong nháy mắt bừng tỉnh, thì ra như thế. Trúc Khôn một bên, khi nghe đến mấy chữ lưu lạc bên ngoài, ánh mắt cũng bên trong thoáng qua một tia ấy náy cùng chịu mến. Ánh mắt nhìn về phía tử kim quang kén càng ngày càng nhu hòa, nhưng hắn rất nhanh nhớ tới chính sự, nhìn về phía Tiêu Bạch, âm thanh đều mang theo một tia kích động, ha ha. Tiêu Bạch, vừa rồi cổ lão để nói, lần này khả năng tính cực lớn để bảy khối cổ ngọc khác tế tụ, đến lúc đó nói không chừng có thể trực tiếp mở ra độc phủ. Giữa lúc hắn nói chuyện, Hoàng Kim Long nhãn nhìn về phía đạo cửa đá thật to kia, trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng, cứ như vậy bản hoàng không chỉ có thể thoát khốn, còn có thể tiến vào trong động phủ. Tiêu Bạch nhìn xem Trúc Khôn kích động, cùng với bên cạnh mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt đồng dạng nóng rực của Cổ Nguyên, trong lòng không khỏi không còn gì để nói. Hắn đương nhiên lý giải ý nghĩ hai người. Đối với Trúc Khôn mà nói, điều này ý vị chẳng những lập tức có thể khôi phục tự do, thậm chí còn có thể thu hoạch cơ duyên trong động phủ. Đối với Cổ Nguyên mà nói, nếu có thể liền như vậy mở ra động phủ, dựa vào liên minh của hắn cùng Trúc Khôn, hồn tộc căn bản không đủ vi lự. Coi như không thể trực tiếp giải quyết đi hồn thiên đế, cũng có thể trọng thương hồn tộc. Như vậy, động phủ đà xá chính là vật trong bàn tay bọn hắn. Toàn bộ đại lục ai còn có thể ngăn cản hắn cùng Trúc Khôn liên thủ? Tiêu Bạch nhìn xem hai người, đôi mắt sáng xuống. Hắn biết rõ kịch bản nguyên tắc hướng đi, càng hiểu rõ bây giờ tuyệt không phải thời cơ tốt nhất để mở ra động phủ. Một khi động phủ sớm mở ra, rất khó lường đếm sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Uy tích hắn tân tân khổ khổ thay đổi, rất có thể lại bị kéo về nguyên điểm, thậm chí hướng đi kết cục càng hỏng bét. Đây là điều hắn tuyệt không cho phép. Nhất thiết phải bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này của bọn hắn. Tiêu Bạch xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên đạo cửa đá thật to thông thiên triệt địa kia. Ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, "Nên thúc, cổ thúc, các ngươi có biết cơ duyên lớn nhất trong cái động phủ đà xá cổ đế này là cái gì?" Hai người nghe vậy đều sững sờ. Cổ Nguyên có chút không rõ vì sao mà lắc đầu. Mặc dù hắn biết động phủ rất có thể có cơ duyên tấn thăng đấu đế, nhưng cụ thể là cái gì, hắn không biết. Trúc Khôn nhưng là nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra sát thái hồi ức. Trầm ngâm chốc lát sau, trầm giọng nói, "Là đế phẩm số đan. Một viên đan dược trải qua đà xá cổ đế chi thủ luyện chế, rất có thể giúp người tấn thăng đấu đế." Đế phẩm số đan. Cứ việc trong lòng có suy đoán, nhưng chính thai từ trong miệng Trúc Khôn, vị kinh nghiệm bản thân giả này, chứng thực, sắc mặt Cổ Nguyên vẫn như cũ trong nháy mắt động dung, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn nhìn về phía cánh cửa đá kia, ánh mắt trở nên càng thêm lửa nóng, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng có chút bình tĩnh. Nếu trong động phủ thực sự là vật này, mục đích hồn tộc cố chấp như thế thu thập cổ ngọc, mục đích liền rõ ràng rành. Bọn hắn có thể hay không đã sớm biết bên trong có cái gì? Lập tức, Ánh mắt Cổ Nguyên lại vô ý thức chuyển hướng Tiêu Bạch, đã thấy đối phương sắc mặt bình tĩnh như nước, phảng phất đã sớm biết được. Trong lòng Cổ Nguyên không khỏi lần nữa dâng lên nghi hoặc, Trúc Khôn biết không ngoài ý muốn, nhưng tiểu tử Tiêu Bạch này lại là từ chỗ nào biết được cơ mật bực này. Tiêu Bạch gật đầu một cái, khẳng định thuyết pháp của Trúc Khôn. Lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, cái tiên đến thúc có biết, viên đế phẩm sổ đằng kia, bản thân thực lực như thế nào?
Thực lực?
Trúc Khôn nghe vậy, lắc đầu, trên mặt mang theo một tia không để bụng, bất quá là một khỏa đan dược mà thôi. Coi như dính cái đế chữ, thực lực lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Cổ Nguyên mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt bên trong cũng toát ra ý nghĩ tương tự. Đan dược chính là đan dược, thần kỳ đi nữa cũng là bị người dùng. Hắn không tin, tên là đế đan, chẳng lẽ còn thật có thể có thực lực đế cấp hay sao? Tiêu Bạch nhìn xem biểu lộ không lắm để ý kia của hai người, trong lòng im lặng. Ánh mắt của hắn tại trên mặt Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên chậm rãi đảo qua, ngữ khí trở nên ngưng trọng dị thường, nói từng chữ từng câu, nếu như ta nói, viên đế phẩm sồ đằng kia, hắn thực lực có thể xưng đấu đế phía dưới đệ nhất nhân. Hắn dừng một chút, đón con ngươi chợt co rút lại của hai người, ném ra tin tức rung động hơn, nếu như ta nói, cho dù hai vị các ngươi liên thủ, lại thêm một cái hồn thiên đế, ba người cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ của viên đế phẩm sổ đan kia đâu. Cái gì? Đây không có khả năng. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên gần như đồng thời thất thanh, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng sự sốt. Chương 437, thuyết phục, suy tính hai chương 437, thuyết phục, suy tính một cỗ khí tức cường đại không bị khống chế từ trong cơ thể hai người tràn ra, khiến cho mảnh không gian hư vô này cũng hơi nhộn nhạo. Nếu nói lời này không phải Tiêu Bạch, mà là bất kỳ người nào khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ thịt mũi coi thường, cho rằng đối phương điên rồi. Một khỏa đan dược sẽ vượt qua thực lực ba vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong liên thủ. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, biểu lộ vô cùng nghiêm túc kia của Tiêu Bạch, cùng với sự thần bí và tiên tri hắn thể hiện trong quá khứ, để cho bọn hắn không cách nào hoàn toàn đem lời này xem như nói đùa. Còn không đợi hai người từ trong sự sửng sốt cực lớn này bình phục tâm tình, thanh âm Tiêu Bạch vang lên lần nữa, giống như trọng truy đánh vào trên tinh thần của bọn hắn. Nếu như ta sẽ nói cho các ngươi biết, hồn tộc nắm giữ lấy một loại nào đó phương pháp đặc thù để thu phục hoặc khắc chế viên đế phẩm sổ đan kia thì sao? Hai vị, bây giờ còn muốn lập tức mở ra động phủ này sao? Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, giống như hai tôn pho tượng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Bạch. Nửa ngày, hai người mới khó khăn tiêu hóa cái chuỗi tin tức kinh người liên tiếp không ngừng này. Sự sửng sốt trong tròng mắt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu đậm cùng suy tư. Ánh mắt Cổ Nguyên cổ quái nhìn xem Tiêu Bạch, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu khó có thể tin, "Tiểu tử, ngươi không phải là dùng thủ đoạn đặc thù gì, vụ trộm nhìn trộm qua ký ức hồn tiên đế đó chứ? Nếu không phải như thế, loại cơ mật trọng yếu của hồn tộc này, Tiêu Bạch là như thế nào biết được? Lần trước hắn cho chính mình lộ ra nội ứng hồn tộc liền đã đủ thần kỳ, không nghĩ tới lần này trực tiếp đem quần lót hồn tiên đế đều cho lột. Điều này quả thực càng khiến người ta không thể tưởng tượng so với việc hắn biết trong động phủ có đế phẩm sổ đan." Tiêu Bạch lắc đầu, thủ đoạn chế phục đế đan, hồn tiên đế cũng không biết. Thư Vô Thôn Viêm tên kia hiển nhiên là lưu lại một tay. Đối mặt vấn đề của Cổ Nguyên, hắn biết không giải thích được, dứt khoát không giải thích. Hắn nói thẳng, "Nếu thúc, Cổ thúc, theo ý ta, bây giờ tuyệt không phải thời cơ tốt nhất để mở ra động phủ." Ánh mắt của hắn đảo qua cái cửa đá to lớn kia, ngựa khí chém đinh chặt sắt, "Đương nhiên, nếu như hai vị các ngươi kiên trì muốn bây giờ mở ra động phủ, đi tranh đoạt viên đế phẩm sổ đằng kia, ta không lời nào để nói. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đồng thời làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận hậu quả xấu nhất, đó chính là đế đan rơi vào hồn tộc chi thủ. Một khi để cho hồn tiên đế bằng vào đế phẩm sổ đan tấn thăng đấu đế." Lời nói Tiêu Bạch còn chưa nói hết, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều không thể minh bạch hơn được nữa. Đấu đế cùng đấu thánh, đó là khác biệt về bản chất, là khác nhau một trời một vực, là chênh lệch chân chính một trời một vực. Một khi hồn thiên đế thành tựu đấu đế, toàn bộ đại lục sẽ không người có thể ngăn được hắn. Cổ Nguyên nghĩ đến loại tình hình kia, cổ tộc tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, gặp phải tai họa ngập đầu. Trúc Khôn cũng biết, Thái Hư cổ long nhất tộc cho dù trốn hư không, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cổ Nguyên phi tốc cân nhắc trong lòng, nếu lời nói Tiêu Bạch là sự thật, thì hắn cùng với Trúc Khôn liên thủ, có thể 100% cam đoan đoạt được đế đan dưới tình huống hồn tộc có chuẩn bị sao? Nghĩ đến thực lực khủng bố của đế đan bản thân, cùng với thủ đoạn khắc chế có thể tồn tại của hồn tộc mà Tiêu Bạch đã lộ ra, hắn trầm mặc. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đây là một hồi đánh cược. Tiền đánh cược là vận mệnh toàn bộ cổ tộc. Không cá cược, cùng lắm thì duy trì hiện trạng, cổ tộc vẫn là thế lực đỉnh tiêm, cùng hồn tộc lẫn nhau ngăn được. Cực, nếu thắng, tự nhiên tiền đồ như gấm, nhưng nếu bại, cơ nghiệp mấy vạn năm của cổ tộc có thể liền như vậy hôi phiên diệt. Lựa chọn như thế nào, đối với Cổ Nguyên, người gánh vác hưng suy của nhất tộc, mà nói, cũng không khó. Trúc Khôn huynh, ngươi nhìn thế nào? Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống sao động trong lòng, nhìn về phía Trúc Khôn. Thanh âm của hắn đã khôi phục trầm ổn thường ngày, hiển nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Sự kích động trên mặt Trúc Khôn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng tâm trầm. Ánh sáng trong hoàng kim long nhãn lóe lên. Tử Nghiên bên trong tử kim quang kén thấy hắn chần chờ, hung dữ mở miệng, ngữ khí uy hiếp, "Ngươi đã đáp ứng ta, nếu là ngươi còn nhớ thương cái phá động phủ này, về sau nhìn ta còn để ý không để ý tới ngươi." Nàng đối với cái động phủ đả xá này căm thù đến tận xương tủy. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng sẽ không giống con dã thú lưu lạc bên ngoài. Thái Hư cổ long nhất tộc cũng sẽ không chia năm xẻ bảy. Lao cha không đáng tin cậy này cũng sẽ không cô tịch vạn năm tại nơi rách nát này. Trúc Khôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, "Thôi, giữ nguyên kế hoạch a." Hắn cùng Cổ Nguyên bây giờ là minh hữu tự nhiên, bây giờ cùng hồn tộc tự nhiên là đứng tại mặt đối lập. Cổ Nguyên có toàn bộ cổ tộc cần lo lắng. Hắn Trúc Khôn cũng không phải cô gia quả nhân, sau lưng còn có toàn bộ Thái Hư cổ long nhất tộc. Mặc dù hắn đối thực lực tự thân rất tự tin, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn cùng Cổ Nguyên liên thủ, việc vây giết một cái cường giả đấu thánh đỉnh phong có nhiều khó khăn ra sao. Huống hồ còn có một cái đế phẩm sổ đan nhìn chằm chằm. Vì một cái cơ duyên không xác định cực lớn, đi bốc lên phong hiểm chủng tộc phá diện, không đáng. Làm ra quyết định sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia tiếc nuối. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhẹ nhõm sau khi dỡ xuống gánh nặng, cùng với một loại ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng lần nữa rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Tiểu tử này, quá thần bí. Thứ hắn biết, nhiều hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Nhưng điều này cũng khiến bọn hắn đối với Tiêu Bạch tràn ngập lòng tin. Viên đế đan trong động phủ cũng sẽ không chân dài chạy trốn, chờ lâu mấy năm thì như thế nào? Lấy những thứ Tiêu Bạch đã thể hiện, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành đến cấp độ của bọn hắn. Đến lúc đó, ba người bọn họ liên thủ, hồn tộc lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Nếu không nghĩ mạo hiểm, vậy trước tiên giải quyết hồn tộc, cái nhân tố không ổn định này, rồi lại đến mở ra động phủ. Đến lúc đó, đế đan như thế nào giải quyết, ba người lại làm hiệp thương sau. Tóm lại có chỗ chống bắn hồi. Tình hình kém đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng tệ hơn so với đế đan rơi vào trong tay hồn tộc. Đơn giản là chờ lâu một quãng thời gian thôi. Bọn hắn chờ được. Nghĩ thông suốt điểm này, tiếc nuối trong lòng Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên bởi vì tạm thời từ bỏ mở ra động phủ mà sinh ra triệt để tan thành mây khói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ngược lại tràn ngập chờ mong. Bọn hắn bây giờ có thể xác định, một khi chờ Tiêu Bạch trưởng thành, chính là thời điểm bọn hắn nhìn trộm cái cảnh giới truyền thuyết kia. Cổ Nguyên nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, vậy liền giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nhờ cơ hội các phương tụ tập lần này, cứu Trúc Khôn huynh thoát khốn. Trúc Khôn cũng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh sâm bạch. Chiến ý trong mắt bốc lên, bản hoàng bị nhốt vào năm, cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Ba người mật nghị một phen, quyết định chi tiết hành động tiếp theo. Ngay tại thương nghị chuẩn bị kết thúc, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cơ hồ là đồng thời, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng không gian hư vô này, nhìn phía thế giới dung nham ngoại giới cùng với bầu trời già Nam Học Viện càng xa xôi. Cổ Nguyên cảm ứng đến cố khí tức quen thuộc không che giấu chút nào kia, đang xé rách không gian cấp tốc tiếp cận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Tới." Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ năm chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Coi như ngôn ngữ cốt u có chút không đúng, ngươi muốn hạ sát thủ, lại là sự thật. Chẳng lẽ là cho là leo lên cổ tộc, liền có thể cùng hồn điện ta là địch? Cổ tộc? Tiêu Bạch cười nhạo một tiếng, "Đối phó ngươi, bổn tọa một người đủ để, cần gì phải cổ tộc ra tay?" Ngữ khí hắn bình thản, tựa như trước mặt không phải nhị tinh đấu thánh, mà là một cái nhị tinh đấu tôn. Cuồng vọng. Đại Thiên Tôn bị thái độ khinh miệt kia của Tiêu Bạch triệt để chọc giận. Hắn đường đường hồn điện đại thiên tôn, nhị tinh đấu thánh cường giả, lúc nào bị một cái bán thánh xem thường như thế ở trước mặt qua? Cho dù kẻ này thiên phú dị bẩm, sau lưng có thể đứng cổ tộc, nhưng phía sau hắn còn đứng hồn tộc đâu? Hắn nếu không ra tay trừng trị, hồn điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sát ý xâm nhiên lan tràn ra như thực chất từ trong thân thể khô héo hắn. Khói đen quanh thân kịch liệt sôi trào, hóa thành vô số mặt quỷ dữ tợn, phát ra tiếng kêu gào thê lương. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay ra bọc xương kia, giống như quỷ trảo, nhắm ngay Tiêu Bạch. "Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết, bán thánh cùng đấu thánh ở giữa, đến tột cùng có khoảng cách không thể vượt qua cỡ nào." Ngay tại bàn tay hắn sắp chụp ra trong nháy mắt, "Tiêu Bạch, Tiểu Bạch, A Ngưu." Tam nữ trên đài trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đang muốn đứng dậy, đã thấy Tiêu Bạch khoát khoát tay. Ầm ầm. Toàn bộ bầu trời không có dấu hiệu nào phát ra một tiếng vang dội kinh khủng đình thai nhức óc. Âm thanh này cũng không phải đến từ Đại Thiên Tôn, cũng không phải đến từ bất kỳ người nào tại chỗ, mà là nguồn gốc từ Cửu Thiên Chí Thượng. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi chăm chú, bầu trời nguyên bản vạn dặm không mây, dương quang sáng chói kia, chợt đảm đạm xuống với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cũng không phải là mây đen hội tụ, mà là một loại hắc ám càng thâm trầm, càng đè nén cấp tốc tràn ngập. Phản phất màn đêm trong nháy mắt buông xuống, một loại khí tức mang tính hủy diệt khó mà hình dung, giống như nước thủy triều từ trên bầu trời chút xuống, bao phủ toàn bộ phong lôi sơn mạch. Chuyện gì xảy ra? Thiên như thế nào đen? Khí tức thật đáng sợ, ta cảm giác đấu khí đều phải đọc lại. Quảng trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng bạo động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một sự run rẩy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, phản phất ngày tận thế tới. Lôi Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trở nên đen như mực kia. Con ngươi chợt co vào đến to bằng mũi kim, trên mặt tràn đầy sửng sốt khó có thể tin, La Thất Thanh, Hắc Ma Lôi, làm sao có khả năng? Mang Thiên Xích bên cạnh hắn ngược lại không quá bất cẩn bên ngoài. Hắn đã tận mắt nhìn thấy một màn Tiêu Bạch độc thân xâm nhập lôi chỉ trong thiên mộ. Bất quá những người khác cũng không đồng dạng. Hỏa Chí, Dược Linh chờ cường giả viễn cổ chủng tộc nghe được ba chữ Hắc Ma Lôi, trong lòng hung hăng run lên. Đặc biệt là Dược tộc, bọn hắn đối với Lôi đỉnh hiểu rõ cũng không ít. Rõ ràng cũng nhận ra thiên uy trong truyền thuyết này, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng không hiểu. Hắc Ma Lôi, chỉ có đan dược cựu phẩm mới có thể sinh ra lôi kiếp. Bây giờ cứ như vậy xuất hiện trên không trung lớn mạnh. Thủ trưởng sắp chụp ra của Hồn Điện Đại Thiên Tôn ngạnh sinh sinh cứng lại ở giữa không trung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, quỷ hỏa trong hốc mắt nhảy lên kịch liệt, cho thấy nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới, Tiêu Bạch sẽ triệu hoán ra loại lôi đình này. Hơn nữa khí tức kia, hiển nhiên là đến đây vì hắn. Bầu không khí một chút ngưng kết, đám người quảng trường ngừng thở. Đấu tôn trở lên hơi tốt một chút, nhưng đấu tôn trở xuống, cảm nhận được uy thế hắc lôi trên không, lúc này sắc mặt trắng bệch. Liên tại thời điểm bầu không khí giằng co này, đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng long ngâm to do cùng một đạo xà tê ấm lãnh.
Giống.
Tê. Không gian lần nữa bị xé đứt, hai cỗ khí tức bàng bạc hung hãn bao phủ mà ra. Lực lượng không gian phun trào, một đạo thân ảnh giản mua hiện lên, chính là trưởng lao Trúc Ly cổ long nhất tộc. Sau người đi theo mấy vị cường giả đấu tôn đỉnh phong cổ long tộc. Khí âm hàn tràn ngập bên cạnh hắn. Một đám thân ảnh thân mang u ám lân giáp, ánh mắt âm lãnh hiện lên. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt sắc bén như lao. Chính là tộc trưởng Cửu Vũ Địa Minh Mang tộc, Tiêu Minh.
Ha ha.
Tiêu Minh đệ quả nhiên không phải bình thường, đại điện thế mà náo nhiệt như vậy, nhưng cần rút. Tiêu Minh cười vang nói, ánh mắt quét về phía đám người hồn điện, tràn đầy bất thiện. Nếu là ngày trước, hắn căn bản sẽ không đi trêu chọc hồn điện, nhưng kể từ biết được tin tức Hoàng Tuyển yêu thánh phục sinh sau, hắn không sợ hãi. Trưởng lão Trúc Ly Thái Hư cổ long tộc cũng khẽ gật đầu hướng về phía Tiêu Bạch. Nhưng cần ta gọi trưởng lão Trúc Hòa tới. Đám người quảng trường thấy thế, trong lòng không khỏi rên rỉ một tiếng. Khai phái đại điện Tử Tiêu cung hôm nay cũng quá náo nhiệt đi. Cường giả đơn giản tầng ra không nghèo, liên tiếp 2-3 lần xuất hiện. Hơn nữa hai người này dám ra lời ấy, rõ ràng cũng không e ngại đại thiên tôn hồn điện. Tiêu Bạch gật đầu ý chào một cái, lắc đầu, cười nói, đa tạ hảo ý hai vị. Bất quá cục diện hôm nay, Tử Tiêu cung ta còn ứng phó phải đến. Hắn dám phát thiệp mời cho hồn điện, tự nhiên kịp chuẩn bị. Tiểu Kim Long lúc rời đi trước đây, để lại cho hắn không thiếu hắc ma lôi, đủ để ứng đối cường giả đấu thánh. Đại Thiên Tôn nhìn thấy người Thái Hư cổ long cùng Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc xuất hiện, ủy hỏa trong hốc mắt hơi núp nhích một chút, rõ ràng cũng có chút ngoài ý muốn. Hai đại ma thú bá chủ này, vậy mà cũng cùng nhau đến. Long Đại Thiên Tôn trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Một cái Tiêu Bạch trưởng không hắc ma lôi liền đã khiến hắn cảm giác khó giải quyết. Bây giờ lại thêm cường giả thượng tam tộc, hai đại ma thú đỉnh phong tộc đàn. Hôm nay nếu là rằng có nữa, hai người bọn họ tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ đến lời dặn dò phó điện chủ trước đây, nếu như Tiêu Bạch không có hành động nhằm vào hồn điện, vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Thiên Tôn trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn thế này có tính không nhằm vào. Ánh mắt hắn âm trầm lóe lên mấy lần, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng lửa giận, nhìn về phía Tiêu Bạch, lạnh rên một tiếng, âm thanh khàn khàn nói, "Hảo, hảo một cái Tử Tiêu cung. Hôm nay ngược lại để bản thánh kiến thức. Tất nhiên không chào đón, chúng ta cáo từ chính là." Lời nói này, phản phất bọn hắn mới là một phương bị ủy khuất. Đám người toàn trường nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt đều lộ ra cực độ im lặng cùng vẻ khinh thường. Người của các thế lực như Lôi tộc, Viêm tộc cũng đều là một mặt căm ghét. Tiêu Bạch ánh mắt lạnh như băng nhìn xem bọn hắn. Trước đó hắn không xác định tình huống mấy tộc bây giờ thế nào, cho nên mời người hồn điện đến dò xét một hai. Nhưng bây giờ mấy tộc Lôi, Viêm, Dược Hiền Thân, hiển nhiên là hồn tộc thu tay lại. Nếu đã như thế, sự thăm dò của hồn điện liền không quan trọng. Nếu không phải hôm nay nhiều người, không nên động thủ, chỉ bằng lời nói cùng hành động vừa rồi của bọn hắn, Tiêu Bạch liều mạng bại lộ một chút át chủ bài, cũng nhất định phải đem hai người này vĩnh viễn lưu lại. Ngay tại hắn chuẩn bị vẫy tay để hai người cút đi, một đạo giọng nữ linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, nhưng lại mang theo một tia uy nghiêm chân thật đáng tin, vang lên tựa như tiếng trời. Hào một cái hồn điện, quả nhiên không biết xấu hổ đến cực điểm. Chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này, miệng là thực sự độc a. Chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này, miệng là thực sự độc a. Bên trong không gian lòng đất hơi hơi dạo dực, như hồ nước bị cục đá đổ nhập, hai thân ảnh lặng yên xuyên qua che chắn rồi hiện ra. Người đi đầu, bạch y bao thân, khuôn mặt tuấn nhã, khí chất ôn nhuận như ngọc, chính là hồn tộc tộc trưởng Hồn Tiên Đế. Nửa bước phía sau hắn là một đạo thân ảnh toát ra hắc diễm cuồn cuộn, tựa hồ có thể thôn phệ vạn vật. Ánh mắt Hồn Thiên Đế đảo qua giữa sân, khi nhìn thấy Cổ Nguyên đang đứng chắp tay cùng với Tiêu Bạch bên cạnh, trong mắt thoáng qua một tia dị sắc khó nhận ra. Ánh mắt hắn dừng lại trên thân Tiêu Bạch một chút, rồi lập tức lướt qua cả hai người, nhìn về phía cánh cửa đá khổng lồ đứng sừng sững trong hư vô, thông thiên triệt địa, tản mát ra ánh sáng yếu ớt. Hắn bước ra một bước, thân hình tựa như quỷ mị, không màng khoảng cách không gian, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước cửa đá to lớn. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn chăm chú vào bốn chữ cổ kính, chứa đựng tang thương vô tận cùng uy áp ở đỉnh cao nhất của cánh cửa đá, cổ đế động phủ trong ánh mắt hắn chợt bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng chưa từng có, phảng phất muốn thôn phệ cánh cửa đá này, tính cả toàn bộ động phủ phía sau nó. Dạ tâm bị đè nén ngàn năm, vào khoảnh khắc này đã bị châm lửa triệt để. Ha ha ha. Ha 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 ha, ngóng nhìn hồi lâu, Hồn Thiên Đế đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp không gian lòng đất trống trải, tạo nên từng vòng gợn sóng lộn nhạo. Tiếng cười kia tràn ngập sự thỏa mãn khi tâm nguyện được đền bù, lại càng chứa đựng sự khát vọng vô hạn đối với cảnh giới chí cao vô thượng kia. Cổ Nguyên cùng Tiêu Bạch chỉ lặng lặng nhìn xem, không nói một lời, ánh mắt bình tĩnh. Tiếng cười của Hồn Thiên Đế dần ngừng lại, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như điện bắn về phía Cổ Nguyên, âm thanh khôi phục sự ôn nhã thường ngày. Cổ Nguyên, ngươi, ta, Tiêu Huyền trước kia tranh chấp, đơn giản là vì bước chung cực này. Bây giờ động phủ đã ở trước mắt, người ta hợp tác cùng nhau mở ra, thế nào? Dứt lời, hắn vung tay áo, ba khối cổ ngọc lấp lánh ánh sáng kỳ dị vô căn cứ hiện lên, lơ lửng giữa không trung. Cổ ngọc vừa xuất hiện, liền tựa như cộng mình với cánh cửa đá đằng xa, bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đồng thời chấn động nhẹ. Cùng lúc đó, những đường vân cổ lão vốn ảm đạm vạn năm trên cánh cửa đá khổng lồ yên lặng, chợt sáng lên, quang mang đại thịnh. Một cỗ khí tức mênh mông nguồn gốc từ viễn cổ lan tràn ra, khiến những người có mặt nơi đây đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tuy nhiên, dị tượng này vẹn vẹn kéo dài phút chốc, tia sáng trên cửa đá tựa như không còn chút sức lực nào, cấp tốc cảm đạm đi, chấn động của cổ ngọc cũng dần dần lắng lại, khôi phục nguyên trạng. Hồn Tiên Đế thấy thế, trên mặt không hề có vẻ bất ngờ, trái lại lộ ra một tia hiểu rõ. Quả nhiên, chỉ dựa vào ba khối cổ ngọc, xa xa không đủ để mở ra cánh cửa ngăn cách truyền thừa đấu đế này. Hắn lần nữa nhìn về phía Cổ Nguyên, chờ đợi câu trả lời của đối phương. Trong mắt Cổ Nguyên thoáng qua một vẻ cổ quái khó nhận ra. Nếu không phải Tiêu Bạch sớm tiết lộ át chủ bài của hồn tộc cùng sự khủng bố của đế phẩm Sô đang kia, trước cánh cửa động phủ này, đối mặt đề nghị hợp tác của hồn thiên đế, có lẽ hắn thật sự sẽ động lòng. Dù sao, hai chữ thành đế là mộng tưởng lớn nhất vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Bất quá bây giờ đi. Trên mặt Cổ Nguyên đúng lúc đó lộ ra vẻ do dự, ánh mắt lưu chuyển trên mặt hồn thiên đế cùng với ba khối cổ ngọc kia, phản phất đang tiến hành một trận đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Một lát sau, hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, cơ duyên động phủ sát thực rung động lòng người. Hợp tác mở ra là được. Nhưng vật bên trong, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hồn thiên đế nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng. Hắn không ngờ Cổ Nguyên lại đồng ý dứt khoát như vậy, xem ra sự dụ hoặc của đấu đế động phủ này, quả nhiên đủ để khiến bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, phản phất mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, tự nhiên là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Gặp Cổ Nguyên đáp ứng, hắn tựa hồ cũng không nóng nảy, ánh mắt ngược lại lần nữa rơi vào bên cạnh Cổ Nguyên, trên thân Tiêu Bạch vẫn luôn trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một vòng tìm tòi nghiên cứu thâm trầm. Nếu Tiêu Bạch chỉ là một bán thánh thông thường, cho dù xuất thân tiêu tộc, hồn thiên đế cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng người này khác biệt. Lần trước tại lối vào thiên mộ, đạo lôi đỉnh màu tím dễ dàng thoát khỏi tay hắn kia, khí tức sắc bén đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Điều này khiến hắn đối với hậu nhân tiêu tộc này là Tiêu Bạch dâng lên một tia hứng thú. Lại còn có sự hồi báo trước đó của hồn hư tử, liên quan đến giọt tinh huyết thần bí ẩn chứa khí thế mênh mông kia. Lần trước hắn dù chưa tự mình cảm ứng được, nhưng hắn tin tưởng một vị luyện dược sư cảnh giới linh hồn thiên cảnh đại viên mãn sẽ không sai. Đó ít nhất là thủ bút mà cường giả cùng cấp độ với hắn mới có thể lưu lại. Hắn muốn ngờ tới, vị cường giả bí ẩn kia phải chăng bị nhốt ở nơi đây, nhưng vừa mới khi tiến vào, lực lượng linh hồn của hắn đã lặng yên đảo qua toàn bộ không gian lòng đất, ngoại trừ hai người Cổ Nguyên, cũng không phát hiện bất kỳ khí tức nào khác. Ánh mắt bất động thanh sắc liếc qua cánh cửa đá khổng lồ đang đóng chặt, hồn thiên đế thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ở bên trong cánh cửa đá này? Có thể theo tin tức hư vô thì bên trong ngoại trừ đế phẩm Sô đang kia, cũng không có cường giả nào khác mới phải hắn đè nén những ý niệm này xuống, nhìn về phía Tiêu Bạch, ngựa khí mang theo một loại xem xét ở trên cao, cùng một tia cảm khái như có như không, tiêu tộc ngược lại là vận mệnh tốt. Tiêu Huyền kinh tài tuyệt diễm như vậy, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vẫn lạc chi cục, vốn cho rằng tiêu tộc cứ thế biến mất trong trường Hà Tuyết Nguyệt, không ngờ ngàn năm sau đó, lại có thể cho tàn lại cháy, còn có thể xuất hiện hậu bối như ngươi, ngược lại khiến bổn tọa có chút ngoài ý muốn. Tiêu Bạch nghe vậy, trên mặt không thấy mảy may tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, đón ánh mắt thâm thúy của hồn tiên đế, không tiêu ngạo không tự ti mà đáp lại, hồn tộc dài quá lời. Đấu khí đại lục lịch sử lâu đời, trường Hà Tuyết Nguyệt tôn trào không ngừng, trong đó đủ loại thế lực thịnh suy hưng rơi, hết đợt này đến đợt khác, vốn là trạng thái bình thường. Giống như thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, đều là lẽ tự nhiên. Hắn hơi dừng lại, ngữ khí bình tĩnh, lại phảng phất mang theo một loại đạm nhiên thấy rõ thế sự, hôm qua tiêu tộc vẫn diệt, nói không chừng ngày mai hồn tộc cũng sẽ như thế, thế sự luân hồi, ngược lại cũng không đáng để ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, khoe miệng Cổ Nguyên bên cạnh đống nhiên co quắp một cái, cố nén tiếng cười to cơ hồ muốn bật thốt ra. Tiểu tử này, cái miệng thực sự độc quá đi. Quả nhiên, khuôn mặt hồn thiên đế vẫn luôn duy trì nụ cười ôn nhã, khoe mắt co quắp một cái mấy không thể xem kỹ. Mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục như thường, thế nhưng hàn ý băng lãnh chợt lóe lên trong đôi mắt thâm thúy lại cho thấy nội tâm của hắn tuyệt không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn thật sâu liếc Tiêu Bạch một cái, ánh mắt kia phảng phất muốn triệt để xem thấu Tiêu Bạch từ trong ra ngoài, cuối cùng lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý khá lắm tiểu bối miệng lưỡi bén nhọn. Sau lưng hồn tiên đế, đạo thân ảnh bị bao phủ trong hắc viêm quần quật kia, chợt phát ra một đạo âm thanh băng lãnh thấu xương. Thanh âm bên trong ẩn chứa một loại lực lượng quỷ dị thôn vệ linh hồn, khiến nhiệt độ không gian bốn phía đều tựa như chợt hạ xuống. Hắc viêm hơi hơi thu liễm, lộ ra một tấm gương mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo lệ khí vô tận cùng ý vị hủy diệt. Đôi mắt lửa đen nhảy lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, điềm nhiên nói, chỉ là bản thánh cũng dám ở đây phát ngôn bừa bãi, vọng luận sự hưng suy của hồn tộc, không biết trời cao đất rộng. Kèm theo lời nói của hắn, một cỗ uy áp vô hình kinh khủng, giống như nước thủy triều hướng về Tiêu Bạch bao phủ mà đi. Uy áp này không phải nhằm vào nhục thể, mà là trực tiếp tác dụng lên linh hồn, mang theo đặc tính thôn vệ cùng chôn bụi. Bán thánh thậm chí đấu thánh bình thường, dưới cỗ uy áp này, linh hồn đều sẽ run rẩy, thậm chí tổn thương. Mi tâm Tiêu Bạch chợt nứt ra, một con mắt giọt hỗn độn xuất hiện. Chỉ thoáng chốc, quanh thân hắn nổi lên một vòng khí tức tựa hồ muốn hòa vào thiên địa. Chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ. 6 chương 430, đại điện bắt đầu tứ mỹ tể tụ. Rõ ràng là chính mình chạy tới khiêu khích, mắt thấy đánh không lại, liền ngã đánh một bữa nói chủ nhà không chào đón. Thực sự là mở mang con mắt, chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Chỉ thấy không gian nhộn nhạo lên như sóng nước ôn nhu. Một vị nữ tử thân mang quần áo màu xanh nhạt, bước ưu nhã bước liên tục, lặng yên đi ra. Nàng dáng người hiểu điệu, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất cao quý trang nhã, tựa như minh châu sáng chói nhất giữa thiên địa. Vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Một cái thải sắc phủ văn tại mi tâm nàng, càng là tăng thêm một vòng uy nghiêm vô thượng cho gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng. Cổ Nguyên chi nữ, Cổ Hân Nhi, trông thấy người tới, cho dù là nhị tinh đấu thánh đại thiên tôn, cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt hắn kinh nghi bất định quét mắt không gian xung quanh nàng, trong lòng dâng lên một cỗ run rẩy cảm giác, chỉ sợ từ chỗ nào tung ra một cái cường giả cổ tộc. Cốt Ú càng là hai chân mềm nhũn, kém chút bị sát xuống. Hân Nhi không để ý đến hai người, đầu tiên là nhìn về phía Tiêu Bạch. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ phóng ra một nụ cười thản nhiên khiến thiên địa thất sắc, tựa hồ đối với sự kinh ngạc trong mắt hắn rất là hài lòng. Sau đó, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại tiên tôn hồn điện cùng nhị tiên tôn cốt thú cặp con mắt thanh tịnh như lưu ly kia trong nhụy tự trở nên băng hàn vô cùng, âm thanh cũng lạnh lẽo xuống, hồn điện nếu là thành tâm tới xem lễ, Tử Tiêu cung ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là nghĩ đập chàng tử, âm thanh Vân Nhi có chút dừng lại. Một cỗ uy áp kinh khủng cực kỳ mịt mờ, phản phất nguồn gốc từ hư vô, chợt buông xuống, tinh chuẩn đặt ở trên thân hai vị thiên tôn hồn điện. Vậy hôm nay, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Phong Lôi Sơn mạch này. Cốt thú cùng đại thiên tôn trong nháy mắt phản phất bị một đầu viễn cổ cự thú để mắt tới. Trong lòng lập tức hoảng hốt. Bọn hắn trong nháy mắt biết rõ, vị thiên kim cổ tộc lần này rời đi cổ giới, cổ tộc tất nhiên phái người hộ đạo thực lực cực mạnh giấu ở chỗ tối. Đại thiên tôn sắc mặt tái xanh, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn hung hăng hất tay áo bảo một cái, cuốn lên cốt thú còn tại run lẩy bẩy, xé rách không gian. Chật vật không chịu nổi độn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Trận phong ba hồn điện đột nhiên xuất hiện này, cuối cùng kết thúc với sự chật vật rút đi của hồn điện. Không khí khẩn trương quảng trường lập tức hòa hoãn lại. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi, âm thầm sờ lên phía sau lưng, phát hiện áo trong có chút ướt át. Trong lòng sợ không thôi. Nếu là đấu thánh đại chiến vừa mới phát sinh, bọn hắn rõ ràng sẽ bị tác động đến. Nhưng may mắn, chiến đấu không có bắt đầu đánh. Đồng thời, đám người lần này có nhận thức hoàn toàn mới đối với năng lượng Tử Tiêu cung. Có thể để hồn điện nhị thiên tôn ăn quả đắng, đại thiên tôn bị thúc ép rút đi. Phóng nhãn đại lục, cái này cũng không phải thế lực bình thường có thể làm đến. Vân Nhi nhìn thấy ra hỏa chướng mắt đi, băng hàn trên mặt trong nháy mắt hòa tan, lần nữa trở nên cười nói tự nhiên. Chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Bạch, hoặc bắt nói, Tiêu Bạch ca ca, ngươi sẽ không trách Vân Nhi tự tác chủ trương à? Tiêu Bạch nhìn xem cô nàng này, dư quang quét mắt tam nữ sau lưng nàng, hơi có chút im lặng. Khá lắm, nha đầu này rõ ràng là tới tuyên thệ chủ quyền. Vân Nhi mỉm cười, ánh mắt đảo qua bốn cái không vị trên đài cao kia, cuối cùng rơi vào chỗ trống bên cạnh tiểu Y Y tiên kia. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tại vô số đạo ánh mắt chăm chú, một cách tự nhiên mà đi đến phía trước không vị kia, ưu nhã ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nàng đầu tiên là cùng tiểu Y Y tiên liếc nhau. Hai người mỉm cười, rất có ăn ý sau đó, ánh mắt nàng không để lại dấu vết mà đảo qua đối diện. Thải Lân đôi mắt đẹp hẹp dài trừng lên mí mắt, đầu ngón tay gõ nhẹ tay vịn cái ghế, không nói một lời. Vân Nhi sắc mặt không thay đổi, ánh mắt lại nhìn một chút Vân Vận chết đối diện. Gặp nàng tựa hồ có chút luống cuống, hơi hơi mấp máy môi đỏ trong suốt, gật đầu ý chào một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Trên đài cao, Tiêu Bạch nhìn xem bốn vị nữ tử phong thái khác nhau bên cạnh này, lại đều cùng mệnh vận hắn chặt chẽ tương liên. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Vân Nhi váy xanh cao quý, linh hoạt kỳ ảo trang nhã, rực rỡ như sao, Thải Lân áo bào đỏ kim quan, yêu diễm ba khí, lãnh diễm tuyệt luân. Tiểu Y thì tiên váy trắng trắng hơn tuyết, linh tú thoát tục, mờ mịt như tiên, Vân Vận cùng trang thanh lịch, ung dung thanh lệ, dịu dàng đạm nhiên. Cảnh tượng có thể xưng thế gian tuyệt sắc này, lần nữa khiến toàn trường lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Trong vô số đạo ánh mắt tràn đầy kinh diễm, hâm mộ. Tiêu Bạch từ trên thân bọn họ thu hồi tầm mắt, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt lần nữa quét về phía toàn trường. Lúc này, những quý khách đến từ Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Thái Hư cổ long, Cửu Vũ Điệu Minh mãng tộc cũng đã ngồi xuống tại ghế khách quý mới thêm ở phía trước nhất. Dưới sự dẫn đạo của đệ tử Tử Tiêu cung, Tiêu Bạch hít sâu một hơi, lần nữa biểu thị cảm tạ hướng các phương thế lực đến, nhất là đối với viễn cổ chủng tộc cùng ma thu tộc đàn đường xa mà đến biểu đạt lòng biết ơn chân thành. Nghi thức lập phái rườm rà mà trang nghiêm từng mục một tiến hành. Sau tế cáo thiên địa, tuyên cáo cung uy, các phương thế lực trình lên hạ lễ, ký chân dị bảo trồng chất như núi. Toàn bộ quá trình phi thường náo nhiệt, khiến người ta rung động. Để tất cả quý khách có nhận biết khắc sâu hơn đối với vị tân bá chủ Bắc vực này. Đi qua một hàng loạt quá trình, bộ phận trọng yếu nhất khai phái đại điện cuối cùng hoàn thành. Tiêu Bạch đứng tại phía trước chủ vị, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, nhìn xem những người đến từ các phương thế lực, nhất là đám người viễn cổ chủng tộc. Hắn biết, thời cơ đã đến. Hắng giọng một cái, âm thanh thông qua đấu khí truyền khắp toàn trường, đè xuống tất cả ồn ào, "Chư vị, hôm nay cảm tạ đại gia đến đây chứng kiến Tử Tiêu cung ta lập phái. Đại điện đã thành, vốn nên thiết tiến cùng chư vị cùng chúc mừng. Nhưng ở trước khi thịnh yến bắt đầu, Tiêu Mộ còn có một kiện chuyện quan trọng, muốn cùng tiên hạ anh hùng cùng bàn bạc." Thanh âm hắn trở nên ngưng trọng trang nghiêm, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý mọi người. Các phương thế lực hàng trước cũng đều tò mò nhìn về phía hắn, không biết vị Tử Tiêu cung chủ này sau đó muốn tuyên bố chuyện trọng yếu gì. Tiêu Bạch ánh mắt chậm rãi đảo qua phương hướng Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc, Cổ tộc, trầm giọng mở miệng nói, "Chuyện này liên quan đến đại lục thương sinh, liên quan đến viễn cổ chủng tộc sống còn, thậm chí liên quan đến cái kia trong truyền thuyết, đấu đế chi mê." Đấu đế hai chữ vừa ra, vang dội như kinh lôi tại toàn bộ quảng trường. Sát mặt mọi người trong nháy mắt kỳ biến. Chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này. Miệng là thực sự độc a. Hai chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này. Miệng là thực sự độc a. Linh hồn uy áp quần quần mà đến, Tiêu Bạch lại tựa như đá ngầm giữa sóng thần của trào, bất di bất dịch. Thiên cảnh linh hồn. Cảm nhận được linh hồn của Tiêu Bạch tựa hồ đã hòa làm một thể với thiên địa minh ông, đôi mắt hư vô thôn viêm chấn động, sau đó giọng mang kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, không có khả năng. Thiên cảnh sơ kỳ làm sao lại mang theo ý tưởng linh hồn đế cảnh? Không chỉ hắn, ngay cả hồn thiên đế cũng ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ mắt dọc ở mi tâm Tiêu Bạch. Hắn muốn xâm nhập tìm tòi, nhưng thiên địa chung quanh chợt dâng lên một vòng bài xích đối với hắn. Cỗ lực lượng này rất mênh mông, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ cực độ tán loạn và suy yếu. Cơ thể hắn chấn động, cái cảm giác gông xiềng kia lập tức bị chấn vỡ. Cổ Nguyên đang định ngăn lại uy áp cho Tiêu Bạch thì hơi cứng đờ, trong lòng rung động không thôi. Khí tức quanh thân Tiêu Bạch lúc này cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đó là khí tức của không gian kỳ dị từng bài xích hắn ra, khi hắn đối mặt với Tiêu Bạch trong hư không. hư vô thôn viêm. Ánh mắt Tiêu Bạch nổi lên sương lạnh nhàn nhạt, âm thanh băng lãnh, vốn có tiền chỉnh tốt đẹp lại không cần, lại nhất định phải chạy tới làm cầu cho người, ngươi thật đúng là tự cam đoạ lạc. Lời vừa nói ra, trong không khí lập tức yên tĩnh. Tiền đồ tốt đẹp. Ánh mắt Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lời nói của hắn, tựa hồ còn có một chút ý tứ gì khác. Ngươi tìm chết. Hắc diễm quanh thân hư vô thôn viêm ầm vang bộc phát giống như núi lửa, sát ý ngập trời cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hắn là tồn tại như thế nào? Là trí cao tồn tại thứ hai trên bảng dị hỏa, sinh linh không nhiều năm tháng trên thế gian, chưa từng nhận qua sự nhục nhã vô cùng như thế này. Chỉ là một bản thánh, lại dám nói hắn là cậu. Cho dù là Hồn Thiên Đế, cũng chưa từng dùng ngôn ngữ như thế làm nhục hắn. Hư vô thôn viêm triệt để nổi giận, cũng lại bất chấp tất cả, một cái cự trưởng hoàn toàn rõ hỏa diễm đen như mực ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng đốt diệt bản vật, thôn phệ linh hồn, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về Tiêu Bạch phủ đầu vô xuống. Hừ. Cậu Nguyên lạnh rên một tiếng, tiện tay vô ra một trường, năng lượng triều tịch phun trào, trực tiếp đập tan cái bàn tay hắc diễm kia. Trường ấn không có chút nào dừng lại, hướng về hư vô thôn viêm út xuống. Hồn Thiên Đế thấy thế, vung tay áo, ngăn lại dấu tay kia. Hồn Thiên Đế, hợp tác phải có bộ dáng hợp tác. Cậu Nguyên thấy thế, cũng không ra tay nữa, giọng bình thản nói: "Hư vô." Hồn Thiên Đế lông mày nhíu lại, lên tiếng quát bảo hư vô thôn viêm vẫn còn muốn xuất thủ, lập tức truyền âm nói: "Đừng nóng nổi, một tiểu tử bản thánh, mặc dù có chút đặc thù, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, chờ đấu đế động phủ sau khi mở ra, mặc cho ngươi ra tay." Hư vô thôn viêm nghe vậy, chậm rãi thu liễm khí thế trên người, bất quá một đôi mắt lạnh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Tiêu Bạch cùng ánh mắt hắn chạm nhau, không sợ chút nào, nên miệng cười, hàm răng trắng loáng lấp lóe hàn quang. Chờ chút khôn thoát khôn sau, việc đầu tiên là cạo chết ra hỏa này, xóa đi linh trí của hắn. Ngay tại lúc hai bên trầm mặc đối lập, bầu không khí vi diệu, không gian bình chướng đằng xa lần nữa nhộn nhạo, giống như hồ nước bị gió thổi nhíu. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ chợt buông xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng hiện trường. Hào quang lóe lên, ba bóng người hiện ra. Một người dáng người khôi ngô, cơ bắp đầy mình, lôi quang ẩn ẩn lưu chuyển bên ngoài thân. Một người thân mang trường bào đỏ thẫm, khí tức quanh người nội liễm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng như lửa đang bình tĩnh kia, phảng phất có thể thiêu tận bát hoang. Người cuối cùng, khí tức tương đối bình thản, nhưng giữa hai đầu lông mày mang theo sự trầm ổn cùng thâm thúy đặc hữu của luyện dược tông sư. Hồn Thiên Đế ánh mắt đảo qua ba người, trên mặt không có chút nào thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại nét miệng lên một tia đường cong như có như không. Rốt cuộc đã đến. Điều hắn vẫn luôn chờ đợi, chính là chờ ba người này hiện thân. Hành động giống chống thua chiêng trước đó, không hề che lấp khí tức, chính là muốn nói cho mấy cái gia hỏa vẫn luôn co đầu rút cổ trong tiểu giới riêng của mình, sợ bóng sợ gió kia, hồn tộc hắn đã động. Nếu không làm như thế, mấy tộc này trong lòng vẫn còn kiên kỵ, căn bản sẽ không dám dễ dàng đi ra tiểu giới riêng của mình. Bây giờ xem ra, hết thảy quả nhiên như hắn liệu. Con cá đã mắc câu rồi. Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan ba người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức bị hai bên đối lập giữa sân, cùng với cánh cửa đá khổng lồ thông thiên triệt địa, tản ra khí tức cổ lão mênh mông phía sau hấp dẫn. Cổ Đế Động Phủ. Trong lòng ba người đồng thời chấn động, trong mắt buộc phát ra sự nóng bỏng cùng kích động khó mà ức chế. Nhưng kích động chỉ là một cái chớp mắt, ba người cấp tốc tỉnh táo lại. Chuyến hành trình động phủ lần này, bọn hắn không phải nhân vật chính. Ánh mắt cảnh giác đảo qua Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm, cuối cùng rơi vào trên thân Cổ Nguyên. Thân hình khẽ động, liền đã đến bên cạnh thân Cổ Nguyên, ẩn ẩn tạo thành cục diện đối lập với hồn tộc. Cổ Nguyên huynh. Lôi Doanh âm thanh to, trước tiên ô quyền. Cổ Nguyên tộc trưởng. Viêm Tấn cùng Dược Đan cũng đồng thời chào hỏi, ánh mắt lại không hẹn mà cùng mà rơi vào trên thân Tiêu Bạch bên cạnh Cổ Nguyên, mang theo sự nghi hoặc cùng xem xét không hề che giấu. Một bán thánh. Cổ Nguyên làm sao lại mang một bán thánh đi tới nơi này? Thật muốn dẫn người, cũng cần phải mang theo Hắc Tiên Vương. Cổ Nguyên tự nhiên biết sự nghi hoặc của ba người, mỉm cười, giới thiệu, ba vị tộc trưởng, hắn chính là Tiêu Bạch, cũng là người chuyển ra tin tức Cổ Đế Động Phủ. Tiêu Bạch, ngươi chính là Tiêu Bạch kia. Ánh mắt ba vị tộc trưởng ngưng lại, lần nữa quan sát tỉ mỉ Tiêu Bạch, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Chính là hắn, một tin tức đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem mấy tộc bọn hắn đều đẩy tới đầu sóng ngọn gió, khiến cho mấy tộc bọn hắn vô cùng bị động, không thể không vội vàng ứng đối. Có thể nói, cục diện bây giờ, cơ hồ là do người này một tay thúc đẩy. Nhưng tương tự, Tiêu Bạch đối với mấy tộc bọn hắn đều có ơn tình, nếu không phải hắn, chỉ sợ mấy tộc bọn họ còn phát hiện không được lòng lang dạ thú của hồn tộc. Cảm giác mâu thuẫn này khiến cho tâm tình bọn hắn phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên định vị quan hệ với Tiêu Bạch như thế nào. Tiêu Bạch cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy ba vị tộc trưởng nắm trong tay thế lực đỉnh cấp của đấu khí đại lục này, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp sự xem xét của ba người. Lôi Doanh bá đạo cương mãnh, Viêm Tấn nóng bỏng nội liễm, Dược Đan thâm trầm như biển, tất cả đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. Hừ, bên kia, Hồn Thiên Đế thấy người nên tới đều đã tới, tựa hồ đã mất kiên trì, âm thanh ôn nhã vang lên, lại mang theo một cố ý vị chân thật đáng tin, cắt đứt cuộc hàn huyên bên này, người đã đến đông đủ, liền không cần lãng phí thời gian nữa. Hắn vung tay áo, ba khối cổ ngọc lơ lửng kia lần nữa tản mát ra quang huy óng ánh. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan, đến lượt các ngươi. Chương 439, mở cửa chương 439, mở cửa trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại, Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan ba người nhìn về phía Cổ Nguyên, chờ đợi hắn ra hiệu. Bây giờ mấy tộc bọn hắn đồng khí liên chi, tự nhiên lấy cổ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cổ Nguyên khẽ gật đầu. Ba người thấy thế, cũng sẽ không do dự, riêng phần mình lật bàn tay, ánh sáng lóe lên trong lòng bàn tay, một khối cổ ngọc có tính chất sấp xỉ với cổ ngọc trước người Hồn Thiên Đế hiện ra. Ba khối cổ ngọc này xuất hiện, lần nữa dẫn động cộng minh nhẹ trên cánh cửa đá đằng xa, đường vân cổ lao trên cửa đá sáng tối chập chờn. Ánh mắt Hồn Thiên Đế vượt qua ba khối cổ ngọc này, trực tiếp rơi vào trên thân cổ nguyên, chờ đợi hắn lấy ra hai khối sau cùng, khối mà cổ tộc bản thân nắm giữ, cùng với khối của Tiêu tộc. Thế nhưng, cổ nguyên chỉ là không chút hoang mang mở bàn tay, một khối cổ ngọc ôn nhuận như ngọc, tản mát ra khí tức cổ phát chậm rãi dâng lên. Chỉ có một khối. Lông mày Hồn Thiên Đế trong nháy mắt nhăn lại, trên khuôn mặt ôn nhã lần đầu tiên xuất hiện sự không hiểu cùng lo nghĩ rõ ràng. Hắn nhìn chằm chằm cổ nguyên, âm thanh mang theo một tia lanh ý khó mà phát giác, "Cổ nguyên, ngươi đây là ý gì? Khối cổ ngọc Tiêu tộc chẳng lẽ không tại trên tay ngươi?" Dựa theo việc hồn hư tử tìm kiếm ký ức của Tiêu Chiến mà xem, khối ngọc kia căn bản chính là người cổ tộc lấy đi. Đối mặt sự chất vấn của Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cũng nhíu mày lại, nghi ngờ nói, "Khối của Tiêu tộc, ta chưa bao giờ thấy qua, cổ tộc ta trước nay cũng chỉ có một khối cổ ngọc này, không có khả năng." Âm thanh Hồn Thiên Đế đột nhiên cất cao, mang theo vẻ tàn khốc, "Thân phận con gái ngươi bực nào, lại đưa đi Tiêu gia suy sụp đến chỉ còn một cái đại đấu sư kia, chẳng lẽ không phải mưu đồ khối ngọc kia? Đừng cho là ta không biết, đêm trước Cổ Hân Nhi rời khỏi Tiêu gia, cổ ngọc trong tay Tiêu Chiến liền ly kỳ mất tích, chẳng lẽ không phải cổ tộc ngươi làm?" Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt Cổ Nguyên, lại phát hiện đáy mắt bình tĩnh như nước của Cổ Nguyên thoáng qua một tia tức giận. Trong lòng Hồn Thiên Đế bỗng nhiên trầm xuống. Hắn cùng Cổ Nguyên tranh chấp ngàn năm, đối với lẫn nhau đều cực kỳ thấu hiểu. Lần trước tranh đấu, quân bài trong tay hắn cũng không toàn bộ đánh ra, Hư Vô mặc dù bại lộ tu vi, nhưng dưới mắt Lôi, Viêm, Dược Tam tộc đứng chung một chỗ với cổ tộc, cũng không sợ hổ tộc, so sánh dưới thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Dưới tình huống này, đối mặt đấu đế động phủ gần trong gang tấc, Cổ Nguyên căn bản sẽ không cố ý tàng tư, giữ lại một khối ngọc trong tay, mà không mở ra đấu đế động phủ. Nếu lời Cổ Nguyên nói là sự thật, vậy thì Cổ Ngọc Tiêu tộc đi nơi nào? Ý niệm trong lòng Hồn Thiên Đế nhanh chóng quay ngược trở lại, nhu đồ ngàn năm, tập hợp đủ cổ ngọc mở ra động phủ là sở cầu cả đời của hắn. Mắt thấy chỉ còn kém một chân bước vào cửa, lại vẫn cứ xảy ra vấn đề ở chỗ khó xảy ra vấn đề nhất. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng cũng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi không chút do dự lấy ra cổ ngọc, cho là bọn họ đã thỏa đàm trước đó, lại không ngờ sẽ phát sinh tình huống này. Tám khối cổ ngọc còn thiếu một khối, động phủ này còn có thể mở ra sao? Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị khẩn trương, trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Hắc Viêm quanh thân Hư Vô Thôn Viêm cũng nhẹ nhàng ba động một chút, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Trước khi linh hồn chưa tấn thăng đế cảnh, hắn đối với việc mở động phủ có chút kháng cự. Đôi mắt Hồn Thiên Đế lao nhanh lấp lóe, trong đầu phi tốc lướt qua tất cả tin tức cùng khả năng tính liên quan về cổ ngọc Tiêu tộc. Đột nhiên, một ý niệm bị hắn sơ sót tựa như tia chớp xẹt qua não hải. Lúc đó Hồn Hư Tử hồi báo, nói là sáng sớm ngày con gái Cổ Nguyên cùng Tiêu Bạch đi tới Giả Nam học viện, Tiêu Chiến liền phát hiện cổ ngọc không thấy. Mà viên cổ ngọc kia, ngay cả tộc trưởng Tiêu gia cũng không biết là cái gì. Dưới quan tính tư duy, hắn trực tiếp cho rằng chỉ có cổ tộc mới biết được cổ ngọc, cho nên cổ ngọc là cổ tộc lấy đi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện từ trước đến nay hắn đều lâm vào chỗ nhầm lẫn. Nếu cổ tộc thật sự không có cầm đà xá cổ ngọc, như vậy, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt giống như hai thanh lợi kiếm băng lãnh, trong nháy mắt đâm về Tiêu Bạch vẫn luôn yên tĩnh đứng bên cạnh Cổ Nguyên. Âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ, cùng một loại ngờ tới khó có thể tin mà trở nên hơi sắc bén, "Là ngươi, khối cổ ngọc Tiêu tộc, trong tay ngươi." Một tiếng quát chói tai này giống như kinh lôi vang dội, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên thân Tiêu Bạch. Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba người có chút không rõ ràng cho lắm, Cổ Nguyên lại đúng lúc đó lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Bạch, phảng phất cũng là vừa mới hiểu rõ tình hình. Đối mặt ánh mắt Hồn Thiên Đế đủ để khiến linh hồn đấu thánh bình thường đông cứng, trên mặt Tiêu Bạch không có chút nào bối rối, trái lại chậm rãi gật đầu một cái, thản nhiên thừa nhận, "Không tệ, khối cổ ngọc kia, đúng là ta lấy đi." Thừa nhận? Hắn vậy mà thật sự thừa nhận. Cỗ lửa vô danh trong lòng Hồn Thiên Đế đằng một tiếng cháy hừng hực đứng lên. Quả nhiên là biến số này. Từ đầu đến cuối chính là tiểu tử này tại gây rối. Vừa rồi hắn hồi ức một phen, những chuyện gần đây phát sinh phảng phất có một sợi dây sâu trôi ra. Vị trí động phủ đà xá là Tiêu Bạch thả ra tin tức. Mà trước đó, ngày hôm sau Tiêu Bạch vừa đi cổ tộc, quân cờ nội ứng trăm năm vô sự trong tay hắn liền bại lộ, hơn nữa bại lộ rất triệt để, ngay cả bên Lôi tộc, Viêm tộc cùng một chỗ bại lộ. Bây giờ càng là mắc kẹt ở khâu mấu chốt nhất mở ra động phủ. Hồn Thiên Đế cưỡng chế sát ý bàng bạc cùng lửa giận cơ hồ muốn phá thể mà ra. Âm thanh bởi vì cố sức gáp chế mà trở nên hơi khàn khàn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, từng chữ từng câu hỏi. Khối ngọc kia hiện tại ở nơi nào? Đón ánh mắt Hồn Thiên Đế phảng phất muốn xé nát hắn, Tiêu Bạch giang tay ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ nhìn như thật, bây giờ khối ngọc kia cũng không tại trên tay ta. Cái gì? Khóe mắt Hồn Thiên Đế kịch liệt run rẩy, kém chút khống chế không nổi liền muốn ra tay đánh chết Tiêu Bạch dưới trường. Hắn cảm giác công phu dưỡng khí ngàn năm qua của mình vào hôm nay bị tiểu tử này hủy đến không còn một mảnh. Ngươi đem nó lấy tới đi nơi nào? Tiêu Bạch phảng phất không cảm nhận được sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất của Hồn Thiên Đế, tiếc nuối nói, trước kia ta lưu lạc hư không, tao ngộ phong bạo, suýt nữa mất mạng. May mắn được một vị tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vị tiền bối kia tựa hồ đối với cổ ngọc trên người ta có cảm ứng, nói rất là ưa thích. Lúc đó ta cũng không biết cái này cổ ngọc liên quan đến đấu đế đạo phủ, chỉ coi là một khối tín vật phổ thông trong tộc. Nhớ tới ân cứu mạng, liền đem coi như tạ lễ tặng cho vị tiền bối kia. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, vị tiền bối kia ngược lại cũng xem trọng, không muốn không duyên cớ thụ lễ, liền quả đáp lễ ta một giọt máu tươi của hắn, nói là xem như trao đổi. Đúng, tinh huyết sự tình, Hồn Hư Tử hẳn phải biết, không biết hắn có hay không nói rõ chi tiết cho ngươi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, một cỗ nghịch huyết trong lồng ngực kém chút trực tiếp phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Tinh huyết. Hồn hư tử sát thực hồi báo qua, trong tay Tiêu Bạch có một giọt tinh huyết cực kỳ khủng bố, hư hư thực thực cường giả đấu thánh đỉnh phong. Lúc trước hắn còn trăm mối vẫn không có cách giải nguồn gốc của nó, thì ra là tới như vậy. Dung Đa Xá cổ đế ngọc, đổi một giọt tinh huyết. Giờ khắc này, Hồn Tiên Đế chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến thành màu đen, trong lồng ngực tràn ngập một loại nổi giận muốn hủy diệt hết thảy. Hồn tộc hắn, Hồn Tiên Đế hắn, nhu đầu ngàn năm, hao hết tâm lực thu thập cổ ngọc, trong đó một khối mấu chốt nhất, tự nhiên bị tên phá của này dễ dàng như vậy, giống ném rác rưởi đưa cho người khác. Vẫn là đổi một giọt tinh huyết hắn thấy căn bản không sánh bằng chút giá trị của cổ ngọc. Chương 439, mở cửa 2 chương 439, mở cửa trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác hoang đường bị vận mệnh trêu cợt cực lớn, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Hắn không có hoài nghi lời Tiêu Bạch, bởi vì tại trước mắt này, làm như vậy, đừng nói hắn, chính là Cổ Nguyên cũng thứ nhất cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi Hồn Tiên Đế chỉ vào Tiêu Bạch, ngón tay đều có chút hơi run, hình tượng ôn nhã cơ hồ duy trì không được. Đúng lúc này, Cổ Nguyên nhíu mày lại, nhìn về phía Tiêu Bạch, đưa khí có chút không vui, "Tiêu Bạch, ngươi cũng đã biết tung tích người kia." Lời này hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người, thân phận của hắn càng là khó bề phân biệt. Hồn Tiên Đế cũng lập tức cưỡng ép đè xuống lửa giận, dựng lỗ tai lên. Đối phương vậy mà có thể cảm ứng được Cổ Ngọc, đồng thời cố ý yêu cầu, rõ ràng hiểu rất rõ về động phủ Đa Xá. Bây giờ tin tức đấu đế động phủ truyền ra, người kia có thể hay không tới? Tiêu Bạch lắc đầu, không biết. Vị tiền bối kia cầm tới cổ ngọc sau, liền biến mất sâu trong hư không, không có tung tích gì nữa. Hắn thở dài, nói bổ sung, lúc đó ta chỉ cảm thấy khí tức vị tiền bối kia thâm bất khả trắc, xa không phải ta có thể ước đoán. Hắn nhưng cũng ưa thích khối ngọc kia, ta tự nhiên là không có lựa chọn. Tiếng nói Tiêu Bạch vừa ra, Cổ Nguyên liền sầm mặt lại, âm thanh mang theo vài phần quát lớn, hồ đồ. Đây chính là Đà Xá cổ đế ngọc, liên quan đến đấu đế truyền thừa, há có thể dễ dàng dư người. Tiêu Bạch lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng một chút hối hận thấp giọng nói, lúc đó, xác thực không biết ngọc này trọng yếu như vậy. Nhìn xem dáng vẻ hối tiếc không kịp của Tiêu Bạch, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy tim lại là một hồi đau buồn. Hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Bạch chém thành muôn mảnh, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn biết, bây giờ phát tác không có chút ý nghĩa nào. Cổ Nguyên lúc này quay đầu, nhìn về phía Hồn Thiên Đế sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cổ ngọc Tiêu tộc bị một vị cường giả bí ẩn lấy đi, không biết tung tích. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là khó mà tìm về. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kế sách hiện nay chỉ có nếm thử dùng 7 khối cổ ngọc này cưỡng ép xung kích cửa đá, xem có thể hay không đem hắn mở ra. Đây là biện pháp duy nhất. Hồn Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Cổ ngọc hoàn chỉnh chính là một cái chìa khóa, bây giờ chìa khóa thiếu một góc, không biết có thể hay không thuận lợi mở ra. Cũng không biết làm như vậy có thể hay không có những hậu quả không thể đoán trước. Nhưng đúng như lời Cổ Nguyên nói, đây đúng là biện pháp duy nhất trước mắt. Bằng không thì chẳng lẽ muốn từ bỏ, chờ đợi cơ hội mở miệng tìm về khối cổ ngọc thứ 8 kia? Hắn đợi không được, cũng không muốn chờ. Đấu đế động phủ đang ở trước mắt, không có thời cơ nào thích hợp hơn, hắn tuyệt không buông tha cơ hội này. Ai biết chủ nhân tinh huyết kia xuất hiện, có thể hay không phát sinh biến số gì? Ánh mắt lần nữa đảo qua Tiêu Bạch lúc, sắc ý lạnh như băng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quả nhiên, người Tiêu tộc, trời sinh cùng hồn tộc hắn xung đột. Bộ tộc này người, nên trực tiếp xóa đi. Nếu không phải hắn, hôm nay đế phẩm số đang trong động phủ, Hồn Tiên Đế hắn nhất định phải được. Ha ha, trong lòng Hồn Tiên Đế nhe răng phát ra vài tiếng cười băng lãnh, đem sát ý ngút trời tạm thời đè xuống. Hắn chậm rãi gật đầu, âm thanh khôi phục sự bình tĩnh bên ngoài, lại mang theo một tia khàn khàn đè nén, có thể. Hắn quét mắt Cổ Nguyên, biết hắn tuyệt không có khả năng đem tất cả cổ ngọc giao cho hắn trưởng khống, cho nên chỉ có thể từ hai người bọn họ cùng chủ đạo, hợp lực thôi động 7 khối cổ ngọc. Bắt đầu đi. Hồn Thiên Đế không do dự nữa, tay áo vung lên, 3 khối cổ ngọc hồn tộc lơ lửng trước người trước tiên hóa thành lưu quang, bắn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Cổ Nguyên thấy thế, cũng là đưa tay một chiêu, không chỉ khống chế khối cổ ngọc của chính mình, tính cả cổ ngọc trước người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba người, cũng cùng nhau bị một cỗ sức mạnh nhu hòa mà cường đại bao khỏa, hóa thành 4 đạo quang cầu rồng, theo sát 3 khối cổ ngọc Hồn Thiên Đế, bay về phía cửa đá. 7 đạo lưu quang phản phất xuyên qua vạn cổ thời không, mang theo cảm giác vô tận số mệnh, chậm rãi hướng về phía cửa đá thông thiên ngăn cách truyền thừa đấu đế kia. Tới gần, lại tới gần. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương, chờ mong, thất vọng, nóng bỏng của tất cả mọi người, trong mảnh hư vô trước cửa đá kia, 7 khối cổ ngọc tính thăm dò mà đụng vào nhau. Ông, một đạo âm thanh vụ vụ không cách nào hình dung, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, chợt vang vọng toàn bộ không gian lòng đất. Đám người hô hấp trì trệ, tim đập đều loạn nửa nhịp. Âm thanh vụ vụ này không phải là nguồn gốc từ màng nhĩ, mà là trực tiếp tác dụng vào sâu trong linh hồn. Phản phất có vô số âm tiết cổ lão đang đồng thời ngâm sướng, nói lên sự tang thương tuế nguyệt cùng uy nghiêm đấu đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lửa nóng, hỏa diễm trên thân hư vô thôn viêm đập thỉnh thịch mấy lần, song quyền chợt nắm chặt. Ánh mắt Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan khẩn trương lại chờ mong, đồng thời khó mà nhận ra nhìn về phía hư vô thôn viêm, ánh mắt có chút cảnh giác. Tử Kim Long ảnh thu nhỏ trong tay áo Cổ Nguyên cùng Tiêu Bạch lúc này cổ họng đều có chút căng lên, tâm tình vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn vào động phủ xem, nhưng nghĩ tới hậu quả mà Tiêu Bạch nói, lại có chút không muốn cửa đá mở ra. Khoảnh khắc 7 khối cổ ngọc va chạm, cũng không phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại quỷ dị dung hợp lại với nhau, hóa thành một quang đoàn sáng chói không cách nào hình dung. Quang đoàn này không phải là màu sắc đơn nhất, mà là không ngừng lưu chuyển đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím cùng với một loại sắc hư vô hỗn độn, phản phất bao gồm tất cả năng lượng thuộc tính trên thế gian, nhưng lại lấy một loại phương thức huyền ảo thống nhất lại. Trung tâm quan đoàn, mơ hồ có thể thấy được một cái phù văn phức tạp đang chậm rãi xoay tròn, khí tức phù văn kia có cùng nguồn gốc với đường vân trên cửa đá đằng xa. Thành công sao? Lôi Doanh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, lôi quang bắn mạnh trong mắt. Viêm Tấn cùng Dược Đan cũng ngừng thở, ánh mắt nóng bỏng. Đối mặt chìa khóa của đấu đế truyền thừa trong truyền thuyết này, không ai có thể bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Hô hấp hồn thiên đế dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia sáng kia, phản phất đó chính là bậc thang hắn thông hướng cảnh giới chi cao. Ánh mắt cổ nguyên nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được, năng lượng ẩn chứa bên trong quang đoàn kia cực kỳ mênh mông, thậm chí sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đến lúc, bây giờ như thế nào? Tiêu Bạch hỏi thầm dưới đáy lòng. Trúc Khôn trước đó đã dạy hắn một loại biện pháp trao đổi tâm niệm, ngược lại không sợ bị hồn thiên đế phát hiện. Nhanh! Ngữ khí Trúc Khôn hưng phấn, thậm chí mang theo một tia run rẩy nói, ta có thể cảm giác được, lực áp chế trên người càng ngày càng thấp. Với tốc độ này, nhiều nhất thời gian một nén nhang sau, ta liền có rất lớn chắc chắn tránh thoát ra ngoài. Tiêu Bạch nghe vậy, đang mừng rỡ thời điểm, biến cố nảy sinh. Quang đoàn không ngừng rung động, sau khi Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế riêng phần mình kêu lên một tiếng, quang đoàn kia đột nhiên bay về phía cửa đá khổng lồ. Những nơi đi qua, không gian từng khúc vặn mèo, lưu lại một quang vĩ lộng lẫy mà hư ảo. Sắc mặt Tiêu Bạch kỳ biến, tim một chút nâng lên cuống họng. Dựa theo kế hoạch, Cổ Nguyên hẳn là phải nắm giữ tiến độ, không ngờ quang đoàn kia giống như đã mất đi khống chế. Đến lúc, một hồi nếu cửa lớn động phủ thật sự mở ra, tuyệt đối đừng xông về phía trước. Bằng tốc độ nhanh nhất bắt sống hư vô thôn viêm. Nếu tình huống không cho phép, vậy thì trực tiếp giết chết hắn. Nhìn xem cửa đá bắt đầu phát ra tiếng tạch tạch, sắc mặt Tiêu Bạch triệt để thay đổi. Quét mắt hư vô thôn viêm sau lưng hồn tiên đế, khóe mắt thoáng qua một tia hàn quang. Nếu chuyện có không hài hòa, là đối mặt một tôn ban đế, hay là đi đối mặt một tôn đấu đế chân chính, lựa chọn này không có làm. Lập tức lại truyền âm cho Cổ Nguyên nói, "Cổ thúc, một hồi ngươi nhất định muốn trước tiên đem cổ ngọc dung hợp lấy đến trong tay, đừng để nó rơi xuống trong tay hồn tiên đế." Chương 431, Mang Thiên Xích, ngươi nói gì? Ba chương 431, Mang Thiên Xích, ngươi nói gì? Chỉ là đấu hoàng liền dám đi tìm tội cổ đế độc phụ. Lòng can đảm thật sự là to đến vô biên giới. Tây Bắc đại lục, Hắc Giáp vực, ta biết cái hỗn loạn chi địa kia, Già Nam học viện, ta biết cái học viện kia, nhớ kỹ trong tộc có cái tiểu bối trước kia còn đi ngây người mấy năm. Nô Minh, chờ ở đây giải tán xong, chúng ta cùng đi xem một chút, thế nào? Khác với những người biết chút nội tình trên này, quảng trường, rất nhiều người lúc này cũng nhiệt không thôi. Đấu đế à, cấp độ cường giả kia tùy tiện lộ hồng chút đồ vật ra, đối với bọn hắn mà nói cũng là cơ duyên vô thượng. Liêu Kình cùng Lâm Tu Nhai những người thuộc Già Nam học viện ngồi ở phía trước, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này trong lòng bọn hắn ngũ vị tạp trần. Trong dung nham lòng đất dưới Già Nam học viện, lại còn có loại cơ duyên vô thượng này. Vậy bọn hắn mấy năm tại học viện kia, chẳng phải là mỗi ngày tu luyện trên đầu đấu đế độc phủ. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lại còn có chút kích động. Không thích hợp. Vị bán thánh tóc đỏ của Viêm tộc sau khi tỉnh táo lại, trong đôi mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. "Trưởng lão, thế nào?" Hỏa Chí nhẹ giọng hỏi. "Tiểu hài tử, ta nhớ được ngươi đã nói, vị Tiêu cung chủ này là người Tiêu tộc a?" Bán thánh tóc đỏ liếc mắt nhìn Tiêu Bạch vẻ mặt bình tĩnh ở vị trí chủ tọa phía trên. "Không tệ." Hỏa Chí gật đầu. Lần trước Tiêu Bạch có thể sớm thông chi nàng cẩn thận gian tế một tộc, trong lòng nàng có chút cảm kích. Đã là người Tiêu tộc, lại là con rể của Nguyên, hơn nữa hắn có thể cho tộc ta phòng bị, khẳng định là biết đả xá cổ ngọc. Nếu đã như thế, hắn vì sao còn phải công khai vị trí đả xá độc phủ? Ngữ khí của bán thánh tóc đỏ đầy hoài nghi. Hỏa Chí khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của trưởng lão. Trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia khó thể tin. Ý trưởng lão là, đây là cổ tộc. Không có khả năng. Vừa rồi bộ dáng sững sờ của Cổ Hân Nhi, không giống như là giả vờ. Rõ ràng tin tức này nàng cũng không biết. Bán thánh tóc đỏ than nhẹ một tiếng, nói, đây cũng là chỗ ta nghi hoặc. Ngươi thử nghĩ xem, nếu là tộc ta nhận được tin tức đấu đế độc phủ, nguyện ý cùng hưởng với mấy tộc khác chăng? Hỏa Chí nghe vậy, trầm tư chốc lát, lắc đầu. Nếu là Viêm tộc nhận được tin tức độc phủ, nhất định sẽ coi là cơ mật cao nhất, âm thầm tìm tòi, làm sao có thể chia sẻ cho người khác. Đúng vậy, chúng ta sẽ không. Nghĩ đến cổ tộc cũng sẽ không. Vậy vị Tiêu cung chủ này thật sự vô tư như vậy, đem cơ duyên này cứ như vậy nói cho chúng ta biết. Nghi vấn của bán thánh tóc đỏ khiến Hỏa Chí lập tức lâm vào trầm mặc. Đối với hành vi của Tiêu Bạch, nàng cũng vô cùng không hiểu. Cho dù thực lực hắn bây giờ không đủ để tìm tòi độc phủ, nhưng cổ tộc tuyệt đối có thể. Lấy quan hệ của hắn cùng Cổ Hân Nhi, cho dù để cổ tộc biết, cũng không thể nào đến phiên bọn hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy công bố tin tức đấu đế độc phủ cho toàn bộ đại lục. Tiêu Minh Lôi chấn có chút nhịn không được. Hắn coi Tiêu Bạch là bằng hữu, thật sự không hy vọng đống dưng một ngày cùng hắn là địch. Lúc này đứng dậy chắc tay, muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn hỏi, ta tại sao lại đem cơ duyên lớn như thế nói thẳng ra? Ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua, thần sắc mấy tộc thu hết vào mắt, trong lòng liếc qua liền hiểu. Lời hắn nói cũng dẫn tới ánh mắt của một số người không bị đấu đế động phủ làm mở đầu óc. Suy bụng ta ra bụng người, loại cơ duyên này bất luận kẻ nào nhận được, nhất định đều sẽ che giấu kỹ càng. Có người thậm chí ngay cả thân nhân cũng không nói, huống chi quảng bá rộng rãi. Chỉ thấy hắn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, bên ngoài động phủ nguy cơ trùng trùng, cường giả không tầm thường khó thể tự tiện xông vào. Hơn nữa, các ngươi hẳn phải biết, nơi đó muốn tiến vào, không phải một người một tộc có thể khai mở. Tiêu Mỗ hôm nay đem tin tức này công khai, là muốn nhìn anh hùng thiên hạ. Nếu có duyên hữu lực giả, tự động đi tới tìm kiếm, mỗi người dựa vào cơ duyên. Hắn không đề cập đến đà xá cổ ngọc. Kẻ nên biết, tự nhiên sẽ biết. Trúc Khôn nói cho hắn biết, trong ba tầng phòng hộ của độc phủ, cho dù tầng thứ nhất của Lý Dật Mở án được giải quyết, nhưng vành đai dung nham màu đen ở tầng thứ hai, chỉ có tu vi đạt đến trung giai đấu thánh mới có thể đi vào. Tầng phòng hộ này, phóng nhãn trong tất cả viễn cổ chủng tộc, cũng chỉ có lác đác mấy người có thể tiến. Chớ nói chi là những người khác trên đại lục. Những người trên quảng trường kia, hoàn toàn là đánh xì dầu, căn bản vốn không có khả năng tới gần cơ hội đập phủ. Nhưng những người dưới quảng trường căn bản không biết trong đó ẩn tình. Nghe Tiêu Bạch nói người có duyên, làm sao còn nhịn được. Vô số ánh mắt trong nháy mắt trở nên tham lam và khát vọng, cơ hội phải hóa thành thực chất. Đấu đế đạo phủ mang ý nghĩa kho báu vô tận, công pháp thất truyền, đan dược trong truyền thuyết, thậm chí cái thời cơ thành đế hư vô mở miệng kia. Mà người tam tộc chợt trầm mặt xuống. Thì ra là thế. Lời của Tiêu Bạch, những người khác nhau nghe xong, tự nhiên sẽ nghe ra hương vị khác nhau. Khác với những người không biết đà xá cổ ngọc, bọn hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Tiêu Bạch. Một khối cổ ngọc là mở không ra đấu đế đạo phủ. Cho nên tin tức này cho dù cổ tộc biết, cũng không thể tránh khỏi. Còn về việc phải chăng muốn tập hợp đủ tất cả cổ ngọc mới có thể mở ra, Tiêu Bạch không nói, ai cũng không biết. Tiêu công chủ, can hệ trọng đại, chúng ta cần lập tức trở về tộc, hướng tộc trưởng báo cáo chuyện này. Bán thánh dược tộc đứng dậy, không chút chậm trễ chắp tay với Tiêu Bạch. Ánh mắt Tiêu Bạch cổ quái. Dược tộc tích cực như vậy sao? Bất quá trên mặt không hề lộ ra, gật đầu một cái, cười nói, tốt. Dược Linh thấy thế, đứng dậy khuất thân thi lễ với Tiêu Bạch, khẽ cười một tiếng, Tiêu công chủ, sau này còn gặp lại. Bán thánh dược tộc phất phất tay, mấy người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Lôi tộc, Viêm tộc thấy thế, cũng không chút do dự. Việc quan hệ cơ duyên đấu đế, bọn hắn cũng ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy cáo tử. Tiêu Bạch cũng không giữ lại. Bất quá khi mang thiên xích rời đi, hai mắt ông có chút phức tạp nhìn về phía Tiêu Bạch, truyền âm nói, Tiêu công chủ, còn xin đến lúc đó ra tay bảo hộ một chút giả nam học viện. Những tiểu bút bê kia là vô tội. Tiêu Bạch lông mày trao lên, khoe miệng vung lên một nụ cười, viện trưởng lần này không có trở về xem sao. Mang thiên xích nhìn dáng vẻ của hắn, có chút không nghĩ ra, giải thích nói, nguy cơ trong tộc vừa mới bình phục, còn chưa kịp đi. Tiêu Bạch bừng tỉnh, lập tức cười nói, yên tâm đi, Già Nam học viện đã di chuyển. Di chuyển? Mang thiên xích sững sờ. Nhìn vẻ thành công trong ngực Tiêu Bạch, làm sao không biết là hắn đã sớm chuẩn bị. Trong nháy mắt yên tâm lại, cười to nói, thì ra là thế, vậy thì cảm ơn Tiêu công chủ. Viện trưởng khách khí. Tiêu Bạch gật đầu cười cười. Mang thiên xích nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trong lòng may mắn Già Nam học viện có thể bước ra được một vị cường giả còn nhớ tình cũ như vậy. Lập tức mang theo lôi chấn rời đi. Theo có người rời đi, những người khác cũng táo động. Tiêu Bạch thấy thế, cũng không ở lại lâu, tuyên bố lần đại điển này kết thúc. Đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi, nhưng không ít người lại lưu lại. Tiêu Bạch nhìn một chút, cũng là một số thế lực giao hảo với hắn. Cảm thấy hiểu rõ, liền đứng dậy, đối với tứ nữ có bầu không khí cổ quái phía trước cười nói, ta dẫn bọn hắn đi vô lượng điện ngồi một chút, các ngươi tự động an bài. Nói xong, hắn không chút chần chờ, thân hình liền biến mất. Phốc phốc. Gặp Tiểu Bạch vừa rồi còn bá khí uy nghiêm, lúc này lại vội vàng rời đi bộ dáng, mắt đẹp tiểu y đi tiên lưu chuyển, quét mắt nhìn Thải Lân, Huân Nhi cùng Vân Vận đang trầm mặc lại không còn gì để nói, không khỏi che miệng cười khẽ. Chương 432, Huân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại công chủ vẫn rất xem trọng. Ba chương 432, Huân Nhi, nhà chúng ta Tiêu đại công chủ vẫn rất xem trọng. Lời này trong nháy mắt giống như một chậu nước lạnh, rồi tắt lửa nóng trong lòng mọi người. Bọn hắn cũng không hoài nghi lời của Tiêu Bạch. Lấy quan hệ bọn hắn cùng Tiêu Bạch, căn bản không cần phải đối với bọn hắn vung nói láo này. Thủ đoạn đầu đế, thông thiên triệt địa, cấm chế độc phủ, chỉ sợ cường giả đấu thánh đều khó mà dung chuyện. Chúng ta không cần thiết bị tham niệm choáng váng đầu óc. Dược Lao khẽ bước sợi dâu, cố ý mắt nhìn Hoa Ngọc cùng Huyền Y hai người trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại là không phản đối. Biết được chân tướng đám người có chút thất vọng, sau đó không ở lâu, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Trúc Ly một người. Hắn không đứng dậy, thấy mọi người sau khi rời đi, đang muốn mở miệng, thanh âm Tiêu Bạch đã vang lên bên tai, Trúc Khôn tiền bối quả thật bị kẹt ở đấu đế động phủ. Trúc Ly nghe vậy, trong mắt quang mang đại thịnh, cơ thể rung rung. Lúc này tiếng nói Tiêu Bạch vang lên lần nữa, nhưng lần này các ngươi không xen tay vào được, cũng không cần nhúng tay. Trúc Ly một chút mắt chữ ó mồm chữ a, hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Bạch, có chút không hiểu. Tiêu Bạch bờ môi khẽ nhúc đích, truyền âm vài câu. Trong mắt Trúc Ly trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên. Bờ môi rung động mấy lần, chợt đứng dậy, đối với Tiêu Bạch không người cúi đầu, đa tạ Tiêu công chủ. Bằng vào quan hệ ta cùng Tử Nghiên, không cần như thế. Tiêu Bạch phất tay đem hắn đỡ dậy, cười nói, trở về bảo vệ tốt Đông Long đảo a, thời gian Long đảo nhất thống cũng không xa. Trúc Ly hung hăng gật đầu một cái, lập tức cước bộ lướt nhẹ, tựa như uống say mở dạng, mặt tươi cười quay người hướng về ngoài điện bước đi. Theo Trúc Hỏa rời đi, Tiêu Bạch nhìn xem trống rỗng đại điện, ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cô linh hồn lực lặng yên nô ra. Cảm ứng lát sau, thân hình chậm rãi biến mất ở trong đại điện. Phía sau núi, một chỗ ưu tĩnh lịch sự tao nhã trong sân, hương hoa lượn lờ. Bên cạnh cái bàn đá, tứ nữ ngồi vây quanh, bầu không khí nhìn như hài hòa, lại quẩn quẩn sóng ngầm. Tiêu điểm cũng không phải bọn họ bốn người, mà là tiểu nữ đồng phấn Điêu Ngọc Trác trong ngực Thải Lân. Tiểu gia hỏa mặt mũi tinh xảo như vẽ, nhất là một đôi mắt to, linh động trong suốt. Bây giờ đang tò mò đánh giá lần đầu gặp mặt Vân Nhi. Mẫu thân. Tiêu Thanh rũi ra ngón tay nhỏ thịt hồ hồ, chỉ hướng Vân Nhi. Tiếng nói non nớt thanh thúy, vị tỷ tỷ đẹp đẽ này là ai vậy? Một tiếng đồng ngôn này, để cho chúng nữ tại chỗ thần sắc khác nhau. Huân Nhi nhìn xem tiểu gia hỏa này, tâm tình phức tạp khó tả. Nàng đã sớm biết đứa bé này tồn tại, nhưng thấy tận mắt đến cái này cùng huyết mạch Tiêu Bạch tương liên tiểu gia hỏa, trong lòng vẫn khó nén ngũ vị tạp trần. Thải Lân cảm nhận được động tĩnh của nữ nhi trong ngực, lại liếc xem trong mắt Huân Nhi cái kia phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, đẹp lạnh lùng giữa lông mày thoáng qua một tia mất tự nhiên không dễ dàng phát giác. Nàng nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ Tiêu Thanh, âm thanh ôn nhu như thấy, gọi Vân Di.
Vân Di.
Tiêu Thanh ngẩng đầu, lặp lại một lần. Lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn phóng ra một nụ cười sáng lạ, phảng phất bởi vì lại nhiều thêm một vị di nương xinh đẹp mà cảm thấy vui vẻ. Nàng dùng giọng nói non nớt ngọt ngào kêu lên, "Vân Di." Một tiếng Vân Di này, giống như dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra phức tạp trong lòng Vân Nhi. Nàng xem thấy nụ cười thuần chân vô tả của tiểu gia hỏa kia, lúc này bất kỳ tâm tình tiêu cực nào tựa hồ cũng lộ ra không đúng lúc. Nàng hít sâu một hơi, khoe miệng chậm rãi hiện ra một vòng nụ cười nhu hòa, đưa hai tay ra ôn nhu nói, "Tới, để cho Vân Di ôm một cái được không?" Thải Lân khẽ gật đầu, đem Tiêu Thanh đưa tới. Vân Nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái tiểu cơ thể mềm mại này, một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Tiểu gia hỏa trên thân lộ ra một vẻ mùi thơm ngát lạnh lẽo đặc hữu của Thải Lân, cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn tựa ở trong ngực Vân Nhi. Một đôi mắt to chớp chớp mà nhìn xem nàng. "Tên là gì nha?" Vân Nhi ôn nhu hỏi. "Ta gọi Tiêu Thanh." "Tiêu Thanh, thật là dễ nghe." Nghe nàng tiếng nói mãi thanh mai khí, còn có đó mặt mũi giống nhau đến mấy phần với người nào đó, Vân Nhi nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong lòng dâng lên một vòng chịu mến. Nhưng mà, cái không khí ấm áp hài hòa này, theo một đạo không gian ba động, trong nháy mắt bị phá vỡ. Thân ảnh Tiêu Bạch lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong viện. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhanh chóng đảo qua từ nữ, cuối cùng rơi vào trên người nữ nhi trong ngực Vân Nhi, trong lòng hơi định. Đều tại a, hắn cười khan một tiếng, tính toán hòa hoãn không khí. Đáp lại hắn, là bốn đạo ánh mắt đồng thời rời đến, cùng với tràng diện lạnh xuống trong nháy mắt. Thải Lân nâng chung trà lên, ánh mắt cú xuống, chậm rãi phẩm lấy, Vân Nhi cúi đầu đùa lấy Tiêu Thanh trong ngực, phảng phất không nhìn thấy hắn, Tiểu Y Tiên cầm lấy một cái linh quả trên bàn đá, hết sức chuyên chú nghiên cứu lấy đường vân phía trên, Vân Vận thì hơi hơi nghiêng thân, nhìn về phía bùi hoa xa xa. Tiêu Bạch đụng phải một cái mũi cho, trong lòng đồng thời không được trí. Điểm ấy bị khuất đều chịu không được, còn hưởng cái gì tề nhân chi phúc. Độ dày da mặt hắn có thể so với tường thành, như không có việc gì tiến lên trước, quả thực là đẩy ra ghế đá ở giữa Vân Nhi cùng Thải Lân ngồi xuống. "Hừ." Xách. Gần như đồng thời, hai tiếng bất mãn hừ nhẹ từ hai bên trái phải truyền đến, kèm theo còn có mấy cái quăng tới Bạch Nhãn, khinh bỉ. Tiêu Bạch không để ý, đưa ánh mắt về phía nữ nhi, lộ ra một cái tự nhận là hiền lành nhất nụ cười, "Thanh Nhi, nhớ cha không?" Tiểu Tiêu Thanh nhìn thấy phụ thân, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tại trong ngực Vân Nhi dãy rủa lấy rỗi ra tay nhỏ, nhu nhu mà hô, "Cha." Trong lòng Tiêu Bạch lập tức lệ rơi đầy mặt. Quả nhiên vẫn là áo đông nhỏ nhà mình chi kỳ a. Hắn đội vàng đưa tay, đem nữ nhi nhận lấy. Tiêu Thanh bổ nhào vào trong ngực Tiêu Bạch, ôm cổ hắn. Đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, dùng cái kia tiếng nói non nớt toàn trường đều có thể nghe rõ, Thiên Chân Vô Tà hỏi, "Cha, một hồi bồi Thanh Nhi đi Tử Tiêu Thành chơi được không? Nhã Phi A Di nơi đó chơi cũng vui." Nụ cười trên mặt Tiêu Bạch trong nháy mắt ngưng kết. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có ánh mắt giống như lưỡi kiếm sắc bén, trong nháy mắt hướng hắn đâm tới. Vân Nhi giống cười mà không phải cười, nhẹ nhàng chỉnh lý một chút ống tay áo, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, "Tiêu Bạch ca ca thực sự là bận rộn, không biết đi qua mấy lần a." Tiểu Y Tiên nghe vậy, linh quả trong tay thiếu chút rơi trên mặt đất. Bả vai nàng hơi hơi run run, hiển nhiên là cố nén ý cười. Tiêu Bạch há to miệng, trầm mặc xuống tới. Loại sự tình này càng tô càng đen, dứt khoát không tiếp lời. Nhẹ nhàng trừng áo đông nhỏ trong ngực một mắt. Tiểu gia hỏa lại không hề hay biết, còn tại tò mò nháy mắt, dường như đang hỏi cha ngươi như thế nào không nói lời nào. Hít sâu một hơi, quyết định chuyển di chủ đề. Hắn nhìn về phía Thải Lân, thần sắc đã chăm chú mấy phần, nói, "Thải Lân, ngày mai ta dẫn ngươi đi cái địa phương." Thải Lân nhíu mày, cũng không nói tiếp. Thấy thế, Tiêu Bạch ra vẻ nản lòng thoái chí thở dài, khoát khoát tay nói, "Thôi thôi, các ngươi chuyện trò đi, ta còn có một chút sự vụ phải xử lý." Nói xong, hắn đem Tiêu Thanh trong ngực nhẹ nhàng thả lại trong ngực Vân Nhi, đứng lên, tịch mịch hướng về ngoài viện bước đi. Bóng lưng nhìn qua rất có vài phần tiêu điều hương vị. Vân Vận nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Vân Nhi lại lắc đầu. Nàng hiểu rõ Tiêu Bạch cỡ nào. Hắn căn bản vốn không phải loại kia dăm ba câu liền dao động tâm cảnh người. Đừng bị hắn lừa, gia hỏa này nhất biết giả bộ đáng thương bắt thông cảm, để cho chính hắn tỉnh lại đi. Tiêu Bạch đi ra tiểu viện. Bộ biểu lộ tịch mịch trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khoe miệng ngược lại dần dần hiện lên một vòng giảo hoạt mỉm cười. Hắn cố ý hiện thân, chính là muốn hấp dẫn hỏa lực, đúc thành cục diện này. Mặc dù bị nữ nhi đâm lưng rồi một lần, trang diện có chút mất khống chế, nhưng tổng thể mà nói, chúng nữ có thể cùng chung mối thù, đem đầu mâu nhất trí nhắm ngay hắn, bản thân cái này chính là một cái cực tốt hiện tượng. Cái này so với bọn họ giữa lẫn nhau lòng sinh oán hận, minh tranh ám đấu đến hay lắm. Chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Ba chương 433, Thải Lân, bảo hộ hắn. Có biết Hoàng Tuyền Bia đã chìm ở nơi nào? Tiêu Bạch mở miệng hỏi. Yêu Minh nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ, lắc đầu, tầng thứ yêu thánh tiền bối cái loại kia, hắn không muốn để cho người tìm được hắn, chúng ta căn bản vốn không thể biết tung tích của hắn. Tiêu Bạch nghe vậy, cũng không xoắn xuýt. Hoàng Tuyền yêu thánh trước kia đem bia đá để ở chỗ này, hiển nhiên là có nguyên nhân. Lấy tu vi hắn năm đó, tại chỗ sâu Hoàng Tuyền này là một cái bí cảnh gì dễ như trở bàn tay. Hắn chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải là nơi này. Không sao, đi trước xử lý chính sự. Tiêu Bạch khoát khoát tay, lập tức mang theo Thải Lân cùng Thanh Lân, tại dưới sự chỉ dẫn Yêu Minh, trực tiếp lẻn vào cựu lũ Hoàng Tuyền băng lãnh, hướng về một mảnh u ám thủy vực mà đi. Bích xà tam hoa đồng Hoàng Tuyền dưới đáy, tia sáng lờ mờ, năng lượng băng lãnh thấu xương vô cùng bất nhập. Rất nhanh, mấy cây cực lớn thạch trụ màu đen đứng sừng sững. Trên trụ đá quấn quanh lấy xiềng xích đặc thù lấp lóe u vàng, khóa một chỗ khác, đang trói buộc mấy đạo thân ảnh gầy trơ cả xương, khí tức vẻ bại tới cực điểm. chính là tộc trưởng Yêu Khiếu Thiên phía trước, đại trưởng lão, cùng với mấy vị tùy tùng cốt lõi khác trước đây. Trong đó liền bao quát vị kia bán thánh tên là Yêu Vũ. Hình dạng của bọn hắn cực kỳ thê thảm. Rõ ràng tại Yêu Minh thoát khốn đồng thời trưởng đại quyền sau, không ít bị tân tộc trưởng đặc thủ chiếu cố. Bây giờ đã là thoi thoát, chỉ có ánh sáng cừu hận ngẫu nhiên lóe lên trong mắt, chứng minh bọn hắn còn sống sót. Yêu Minh nhìn xem mấy người kia, trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có băng lãnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch, nói: "Tiêu công chủ, không biết lần này cần mang đi mấy người?" Ánh mắt Tiêu Bạch đảo qua mấy người bị khóa lại, suy nghĩ một chút. Bích Xà Tam Hoa Đồng tuy mạnh, tu vi thanh lân bây giờ là ngũ tinh đấu tôn. Cho dù hấp thụ viễn cổ thiên xà hồn sau đối với cửu lũ địa minh mãng rất có áp chế lực, nhưng khống chế cường giả bán thánh đã là cực hạn, lại cần đối phương ở vào trạng thái suy yếu cực độ. Hắn tự tay chỉ vị kia bán thánh tên là Yêu Vũ, nói: "Hắn liền đủ." "Hảo." Yêu Minh gật đầu, không chút do dự. Hắn tự tay cách không một chảo, một cỗ hấp lực cường đại tuôn ra, đem hắn từ trên xiềng xích giật xuống tới. "Tộc trưởng tha mạng." Yêu Vũ nhìn thấy thanh lân, thần sắc hoảng sợ. "Yêu Minh, người tên phản đồ, ngươi dám dùng tính mệnh tộc nhân đi làm chất dinh dưỡng Bích Xà Tam Hoa Đồng, ngươi chết không yên lành." Yêu Khiếu Thiên cùng vị kia đại trưởng lão nhìn thấy thanh lân trong đáy mắt, lập tức hiểu rồi ý đồ Yêu Minh, muốn rách cả mí mắt, phát ra tiếng gào khàn khàn cùng ác độc người rủa. Sát mặt Yêu Minh trong nháy mắt băng hàn, lạnh rên một tiếng: "Tộc nhân, trước kia hai cái lang tâm cẩu phế đổ vật các ngươi, đem ta ám toán cầm tù nơi này mấy trăm năm lâu, có từng nhớ tới nửa phần đồng tộc chi tình? Hôm nay đây hết thảy, bất quá là các ngươi gieo gió gặt bão." Hắn căn bản lười nhắc cùng hai cái người sắp chết này tốn nhiều miệng lưỡi. Tiêu Bạch nghiêng đầu, nhìn về phía thanh lân bên cạnh, bởi vì nghe được chất dinh dưỡng Bích Xà Tam Hoa Đồng mà có chút sững sờ, ôn thanh nói: "Thanh lân, đi thôi." Thanh lân rồi mới từ trong sửng sốt bên trong lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy trước mắt cường giả bán thánh bị áp chế phải không có lực phản kháng chút nào, lại nhìn một chút công tử nhà mình, trong lòng trong nháy mắt bị cực lớn xúc động lấp đầy. Hốc mắt bỗng chốc liền đỏ lên. Nàng bây giờ rốt cuộc minh bạch công tử vì sao cố ý mang lên nàng. Thì ra là vì cho nàng tìm kiếm một cái mục tiêu không chế tuyệt cao, trợ nàng thực lực phi tốc để thăng. Phần ân tình này, biết bao trân trọng. Nàng mấp máy miệng nhỏ, cố nén cảm giác muốn rơi lệ, hung hăng chấm một chút cái đầu nhỏ. Âm thanh mang theo một tia nghẹn ngào cũng vô cùng kiên định: "Ân, công tử, thanh lân sẽ không để cho người thất vọng." Nói xong, nàng hít sâu một hơi, bước lên trước. Đối mặt Yêu Vũ dễ rủa gầm thét, ánh mắt thanh lân ngưng lại. Cặp kia đồng tử bích lục sắc bên trong, ba cái chấm nhỏ lục sắc chợt xuất hiện, chợt cấp tốc phóng đại, chuyển hóa làm ba đóa đóa hoa màu xanh lục yêu dị mà mỹ lệ, xoay chậm chậm. Ông, một cổ ba động quỷ dị vô hình chợt bộc phát. Quang mang lục sắc cường thịnh từ trong mắt thanh lân phun ra, trong nháy mắt đem Yêu Vũ hoảng sợ vạn trạng triệt để bao phủ. "Không!" Yêu Vũ phát ra tiếng gào tuyệt vọng, liều mạng dãy rủa. Nhưng ở dưới sự uy áp linh hồn tựa như núi cao trầm trọng của Tiêu Bạch, hết thảy phản kháng của hắn cũng là phí công. Thân thể của hắn tại trong lục quang bắt đầu bặm mẻo, biến hình, cuối cùng hóa thành một vệt sáng, bị cưỡng ép hút vào đồng tử thanh lân bên trong. Lục quang dần dần ảm đạm, thu liễm. Thân thể mềm mại thanh lân khẽ run lên, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Rõ ràng cưỡng ép thu lấy một vị cường giả bản thánh, đối với nàng mà nói phụ tải không nhỏ. Nàng không dám sơ suất, lập tức quanh chân ngồi xuống, hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu toàn lực luyện hóa hấp thụ năng lượng Yêu Vũ. Mà khí tức trên người nàng cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy, chậm rãi kéo lên. Lời Hứa Chín Màu nhìn thấy một màn này, Tiêu Bạch khẽ gật đầu, yên lòng. Quá trình luyện hóa Bích Xà Tam Hoa Đồng ngoại nhân không cách nào nhúng tay, chỉ có thể dựa vào thanh lân chính mình, nhưng thành công đã là tất nhiên. Hắn không còn quan tâm thanh lân, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Thải Lân một mực tĩnh quan hết thảy, giắt tay của nàng, mang nàng hướng về Cửu Vũ Hoàng Tuyển chỗ càng sâu kín đáo đi tới. Trung quanh hàn khí càng ngày càng kinh khủng, thậm chí ngay cả không gian đều xuất hiện dấu hiệu đóng băng nhỏ xíu. Bất quá tu vi Tiêu Bạch bây giờ không phải trước đây có thể so sánh. Thải Lân một bên ngược lại là có chút thích ứng loại hoàn cảnh này. Tiềm hành rất lâu, thẳng đến trung quanh đen kịt một màu, chỉ có năng lượng âm hàn giống như nước thủy triều phun trào. Tiêu Bạch ngừng lại, nghiêng đầu đối với Thải Lân nói: "Thải Lân, cảm ứng được sao? Cái này hoàng tuyền dưới đáy chỗ sâu nhất, cất giấu một cái xảo huyệt thất thải thôn tiên mãng viễn cổ còn để lại." Thải Lân nghe vậy, chấn động trong lòng. Thất thải thôn tiên mãng xảo huyệt. Đây đối với nàng nắm giữ huyết mạch thôn tiên mãng mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên chân quý nhất thế gian. Nàng ngưng thần cảm ứng, quả nhiên từ phía dưới cái kia bóng tối vô biên cùng băng lãnh bên trong, phát giác được một tia kêu gọi đồng nguyên yếu ớt, lại làm cho huyết mạch nàng sôi trào, linh hồn rung động. Ánh mắt nàng nóng bỏng nhìn về phía hắc ám sâu không thấy đáy, môi đỏ mím chặt, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. "Đi thôi, yên tâm ở đây tu luyện. Chờ ngươi thành công tấn thăng cửu thải, bằng vào huyết mạch cường hãn thôn tiên mãng, chắc hẳn đột phá đấu thánh cũng không phải là việc khó." Tiêu Bạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhu thuần nàng, thanh âm ôn hòa, "Đến lúc đó, nói không chừng còn cần ngươi tới bảo vệ ta nữa nha." Nghe được câu nói cuối cùng ẩn hàm mong đợi của hắn, Thải Lân nao nao. "Bảo hộ hắn." Hai con ngươi hẹp dài chợt phóng ra hào quang ảo ánh, trong nháy mắt khôi phục phong thái mỹ đô toa nữ vương ngày xưa. Nàng nâng lên trán, trên gương mặt tuyệt mỹ vũ mị lãnh diễm, phóng ra một cái nụ cười đủ để mị hoặc chúng sinh. Nàng không có nhiều lời, chỉ là đống nhiên tiến lên trước, môi đỏ ôn nhuận tại ngoài miệng Tiêu Bạch trọng trọng ấn một cái, lưu lại hai chữ bá khí ngạo nghễ tại bên thai Tiêu Bạch quanh quẩn: "Chờ ta." Lập tức, eo rắn nàng uốn léo, thân thể mềm mại hóa thành thất thải lưu quang, mang theo một tia không kịp chờ đợi, cũng không quay đầu lại xông về trong bóng tối phương dưới cửu u suối bảng. Tiêu Bạch có chút trợn mắt há hốc mồm mà sờ lên bờ môi còn lưu lại u hương, nhìn qua đạo bóng hình xinh đẹp kia dần dần bị bóng tối thôn phệ. Sau một hồi lâu, khoe miệng chậm rãi dương lên. Thật lâu, cảm giác xác định khí tức Thải Lân cũng ổn định lại tại một chỗ sâu, hắn mới quay người trở về. Đi tới vị trí Thanh Lân, gặp nàng vẫn tại nhắm mắt luyện hóa, Tiêu Bạch thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, một cỗ không gian lực lượng nhu hòa đem Thanh Lân nâng lên, mang theo nàng rời đi Cửu U Hoàng Tuyển, về tới trên bờ. Hắn đem Thanh Lân an trí tại một chỗ bệ đá bằng phẳng bên bờ, đồng thời tại bên cạnh nàng lưu lại một đạo cấm chế, để cho nàng có thể không bị quấy rầy hoàn thành luyện hóa sau cùng. Sau đó đối với Yêu Minh một mực chờ đợi ở bên nói, "Yêu Minh tộc trưởng, trong lúc tu luyện của hai người bọn họ, liền làm phiền ngươi coi chừng một chút, chớ có để cho người không có phận sự quấy rầy liền có thể." Yêu Minh vội vàng vỗ ngực cam đoan, "Tiêu công chủ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây nửa bước." Tiêu Bạch gật đầu cười nói, "Đa tạ." An bài thỏa đáng sau, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu tầng tầng địa mạch cùng không gian, nhìn phía phương hướng tây bắc đại lục xa xôi. Tin tức lên men không sai biệt lắm, hồn điện bên kia chắc hẳn đã thu đến tình báo. Kế tiếp, nên khởi hành đi Hắc Giáp vực. Chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy cấp sao? 3 chương 434, đế phẩm số đan, há lại là tốt như vậy cấp sao? Hắn phát hiện, tình cảnh mà Lôi tộc bây giờ gặp phải, cũng không phải là lựa chọn đơn giản đi hay không đi, mà là một vấn đề chiến lược chọn đội liên quan đến sinh tồn chủng tộc. Đủ. Ngay lúc cuộc tranh luận càng ngày càng nghiêm trọng, Lôi Doanh cuối cùng mở miệng. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại giống như sấm rền lăn qua trong đại điện, mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin. Trong nháy mắt, nó đè xuống tất cả ồn ào. Tất cả trưởng lão lập tức an tĩnh lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía tộc trưởng. Lôi Doanh chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn mang đến cho đám người cảm giác áp bách cường đại. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi vị trưởng lão tại chỗ, trầm giọng nói, từ khoảnh khắc tin tức động phủ công khai, Lôi tộc ta đã không còn đường lui có thể nói. Ngữ khí hắn nghiêm trọng, điểm phá thực tế tăng tốc, cổ ngọc trong tay tộc ta, trước kia là tượng trưng nội tình, nhưng bây giờ lại là khoai lang bằng tay, đồng thời cũng là đùa đòi mạng. Nếu là giao ra, trong nhất thời ngược lại có thể bình yên vô sự. Nhưng cái này giao cho ai? Nếu là giao cho một phương khác có người từ trong đó nhận được chỗ tốt, tiến thêm một bước, chỉ sợ đến lúc đó, chúng ta chính là một miếng thịt trên đất. Lời vừa nói ra, vô luận là chủ chiến phái hay cẩn thận phái đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết hai phe mà tộc trưởng nhắc tới là ai. Trước đó không lâu, hai phe nhân mã yên lặng ngàn năm đều tú một lần cơ bắp trước mặt tam tộc bọn hắn. Điều này cũng khiến bọn hắn tỉnh táo lại. Tộc trưởng so với bọn hắn nhìn xa hơn, thấu triệt hơn. Nếu là bước chân đặt sai, phía trước toàn bộ tộc đàn rất có thể chính là thâm viên bọn trưởng. Lôi Doanh tiếp tục nói, bây giờ đặt tại tộc ta trước mặt, không phải vấn đề đi hay không đi tranh, mà là làm thế nào tranh và cùng ai cùng một chỗ tranh. Hắn dừng một chút, ánh mắt lướt nhìn bọn trưởng, cuối cùng đưa ra quyết đoán, chuyển tin cho cổ tộc. Mặt khác liên lạc Viêm tộc, nói cho bọn hắn, Lôi tộc ta nguyện cùng Viêm tộc cùng tiến thối, thương thảo việc liên hợp. Đến nỗi Dư tộc, tạm thời quan sát, nếu bọn họ có ý định, cũng có thể tiếp xúc. Quyết định của Lôi Doanh đã định ra nhạc điệu cho tương lai Lôi tộc. Đồng thời, Viêm tộc, Dư tộc cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Một bên liên hệ cổ tộc, đồng thời cũng đang phòng bị hồ tộc. Đa xá cổ đế ngọc trong tay bọn họ, bây giờ trở thành khoai lang bằng tay, nhưng cũng có thể là thẻ đánh bạc trọng yếu lúc mấu chốt. Hồn giới, đại điện. Bên trong đại điện, tia sáng lờ mờ, tràn ngập một loại khí tức âm lãnh khiến linh hồn người ta đều cảm thấy đè nén. Hồn Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở phía trên bạch cốt vương tọa. Khuôn mặt hắn tuấn mỹ, một đôi đồng tử thâm sâu giống như hàn đàm vạn năm, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Nhưng người quen biết hắn đều hiểu, loại bình tĩnh cực hạn này phía dưới, thường thường nổi lên phong bạo kinh khủng nhất. Phía dưới, hồn tộc tứ ma thánh cùng các cường giả hạch tâm khác đứng xuôi tay, không dám thở mạnh. Hư vô thôn viêm hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đen lơ lửng giữa không trung. Hỏa diễm hơi hơi nhảy lên, biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Tin tức, xác nhận. Thanh âm bình thản của Hồn Thiên Đế vang lên, không mang theo một tia khói lửa, nhưng lại làm cho nhiệt độ toàn bộ đại điện giảm xuống mấy phần. Hồn điện điện chủ Hồn Diện Sinh không người nói, "Tộc trưởng, tin tức từ Tử Tiêu cung truyền ra. Cái kia Tiêu Bạch không biết dùng thủ đoạn nào, lại thật sự tìm được vị trí xác thực của đập phủ, hơn nữa còn đem ra công khai. Bây giờ đã truyền khắp Trung Châu. Chúng ta đã nhiều mắt xác nhận, tin tức hẳn không phải là truyền nhầm. Chỗ dung nham phía dưới kia xác thật không đơn giản." Hồn Thiên Đế nghe vậy, ngón tay thon dài gõ nhẹ tay ghế vương tọa. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhưng không gian toàn bộ đại điện đều tựa hồ bóp méo một chút. Áp lực vô hình khiến mấy vị đấu thánh trưởng lão đều cảm thấy khó khăn hô hấp. "Tiêu Bạch, hảo, rất tốt." Hồn Thiên Đế chậm rãi mở miệng. Nghĩ đến tiểu tử kia hắn nhìn thấy tại cửa vào thiên mộ, ánh mắt chớp lên. Thanh âm vốn luôn bình tĩnh nổi lên tí tí gợn sóng, bản tọa chuẩn bị ngàn năm, vốn cho là phải tập hợp đủ cổ ngọc mới có thể tìm được động phủ. Không nghĩ tới hôm nay kế hoạch cổ ngọc thất bại, vị trí động phủ lại tự đưa tới cửa. Ánh mắt hắn quét về phía hư vô thôn viêm. Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cấp không dễ dàng phát giác, "Hư vô, tiến độ bên ngươi như thế nào?" Hư vô thôn viêm biến thành ngọn lửa màu đen kịch liệt sôi trào một chút. Thanh âm khàn khàn mang theo vài phần kích động, "Kế hoạch lần trước có biến, may mà chúng ta thuận thế mà làm, ngăn chặn các tộc, để bọn hắn vô tâm chú ý đại lục. Bây giờ việc thu thập linh hồn bên hồn điện đã sắp không sai biệt lắm. Nhiều nhất 2 năm, bên ta liền có niềm tin rất lớn 2 năm sau." Hồn Thiên Đế do dự một chút, lắc đầu, "Nếu là lúc trước, về thời gian ngược lại là không có vấn đề. Bất quá bây giờ tình thế biến ảo, 2 năm quá chậm. Vị trí động phủ công khai, Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Lôi Doanh những tên kia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Cổ ngọc trong tay bọn hắn không thiếu, ai cũng không biết phải chăng cần tập hợp đủ cổ ngọc mới có thể mở ra động phủ. Đến lúc đó nếu để cho bọn hắn giành được tiên cơ, chúng ta sẽ rất bị động." Hư vô thôn viêm trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ quyệt, "Vậy trước tiên ngăn chặn bọn hắn. Bây giờ đối với chúng ta mà nói, kẻ duy nhất khó giải quyết chính là cậu nguyên kia. Đợi ta thành công, bằng vào lực lượng hai người chúng ta, coi như không thể giải quyết hắn, nhưng những người khác của cổ tộc lại không có bản lãnh của hắn. Đến lúc đó lấy toàn bộ cổ tộc cùng nhau mang, không tin hắn không giao ra cổ ngọc. Trong mắt Hồn Thiên Đế tinh quang lóe lên, chậm rãi gật đầu, là một chủ ý không tệ. Ngữ khí hắn dừng một chút, khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười kỳ dị, bất quá, cuối cùng vẫn là phải chờ 2 năm. Bản tọa ngược lại cảm thấy, chuyện này mặc dù làm rối loạn kế hoạch chúng ta, nhưng chưa chắc không phải một cơ hội. Cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc, Dư tộc, cổ ngọc đà xá trong tay bọn hắn, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nếu là toàn bộ đi tới, nói không chừng lần này thật đúng là có thể tập hợp đủ cổ ngọc mở ra động phủ. Chỉ cần đấu đế động phủ vừa mở, đế ngọc liền mất đi tác dụng của nó. Đến lúc đó cướp đoạt đế đan đều bằng bản sự. Ánh mắt hắn có chút ý vị thâm trường. Lần trước, mấy tộc khởi động nội tình, muốn triệu hoán tàn hồn đấu đế liều mạng. Thêm vào cổ tộc xen vào việc của người khác, hắn cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, hơn nữa còn không nhất định cầm tới đế ngọc, lợi bất cập hại. Cho nên hắn thả bọn hắn một ngựa, chỉ là vây bọn hắn lại ở ngoại giới, vì hồn điện bên kia tranh thủ chút thời gian. Mà lần này, chiến trường không tại tiểu thế giới của bọn hắn. Bọn hắn không thể triệu hoán vị tiên tổ thần trí mơ hồ kia. Hắn nhìn về phía Hồn Sát, trong tộc chuẩn bị như thế nào? Hồn Sát vội vàng trả lời, bẩm tộc trưởng, dựa theo phân phó của ngài, tất cả lực lượng tinh nhuệ cũng đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể xuất động. Chỉ là, cổ tộc cùng mấy tộc khác chỉ sợ cũng có hành động. Hồn Tiên Đế cười lạnh, không sao, đang muốn bọn hắn động. Nếu là không có động tác, bản tọa thật là có chút đau đầu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Nếu lần này có thể mở ra động phủ, hắn sẽ để cho mấy tộc kia biết cái gì là kinh hỉ. Hư Vô Thôn Viêm con mắt hơi trầm xuống. Bất quá nhìn xem Hồn Tiên Đế hùng tâm bừng bừng, hắn không có tiếp tục nghĩ nhiều mà nói cái gì, trong lòng cười lạnh hai tiếng. Ha ha, cướp đoạt đế đan. Không nói trước đế ngọc phân tán các phương, không có dung hợp phía trước có thể hay không mở ra động phủ của đà xá lao giả kia. Coi như có thể. Đế phẩm số đan, há lại là dễ dàng cướp như vậy sao? Chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực 3 chương 435, càng ngày càng hỗn loạn hắc giác vực dưới sự chăm chú của ba người, phiến không gian sôi trào kia dần dần ổn định lại, tạo thành một cái vòng xoáy không gian ổn định đường kính ước chừng 10 trượng. Bên trong thông đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra dao động không gian mãnh liệt. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Năng lượng quả nhiên mỏng manh vô cùng, thực sự là thâm sơn cùng cốc. Nghe nói cái này hắc giác vực hỗn loạn không chịu nổi, tối cường bất quá đấu tông, thực sự là được cười. Nhanh chóng biết rõ ràng đây là nơi nào, tìm một chỗ đặt chân. Đấu đế động phủ thế mà xuất hiện tại loại địa phương quỷ quái này. Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo thân ảnh trẻ tuổi quần áo hoa lệ, mang theo một vẻ ghét bỏ cũng không nhịn được biểu lộ, từ bên trong không gian thông đạo chậm rãi dậm chân mà ra. "Uy, mấy người các ngươi, đây là địa phương nào?" Thế nhưng là phạm vi hắc giác vực. Mấy người kia vừa ra tới, liền thấy Tiêu Bạch ba người liền lập trên không trung. Gặp khí tức Tiêu Bạch bình thường, Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông mặc dù khí tức không kém, nhưng cũng không để ở trong lòng. Tiêu Bạch không để ý đến bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía thông đạo phía sau. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông liếc mắt bọn hắn, gặp Tiêu Bạch không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng đồng dạng không để ý đến. Thanh niên cha hỏi kia thấy ba người thế mà cũng không trả lời ngay hắn, thậm chí ngay cả con mắt cũng không nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí. Ngay tại hắn muốn phát tác, bên trong không gian thông đạo, một đạo thanh âm giản mua lại ẩn chứa một tia uy nghiêm truyền ra, "Đủ, mới đến, đừng muốn gây chuyện thị phi." Theo tiếng nói, một thân ảnh chậm rãi từ trong thông đạo bước ra. Người đến là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt đang mở hí tinh quang chớp động, quanh thân ẩn ẩn tản ra một loại dao động khó hiểu cùng thiên địa hòa hợp. Đây không phải đấu tôn. Diệu Tiên Hỏa cùng Hải Ba Đông trong lòng đồng thời run lên. Lão giả kia đầu tiên là mang theo trách cứ chừng mắt nhìn mấy cái tiểu bối trẻ tuổi một mắt. Mấy người trẻ tuổi mặc dù không phục, nhưng ở trước mặt lão giả cũng không dám lỗ mãng, thập lực cúi đầu. Lão giả lúc này mới xoay người, mấy vị lời của hắn im bặt mà dừng. Khi ánh mắt của hắn triệt để rơi vào trên mặt người trẻ tuổi đứng tại phía trước nhất, người mà hắn vừa rồi cũng không quá mức để ý, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Ngươi là thanh âm lão giả đều mang theo vẻ run rẩy, cũng không còn cách nào bảo trì sự thong dong trước đây. Tiêu Bạch nhìn xem vị bán thánh lão giả này phản ứng kịch liệt, đôi lông mày trao lên, ngựa khí bình thản, ngươi biết ta. Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lần nữa hung ác trợn mắt nhìn mấy cái tiểu bối không rõ ràng cho lắm kia một mắt, lúc này mới vội vàng hướng về Tiêu Bạch thi lễ, thái độ trở nên vô cùng khách khí khiêm cung. Tiêu công chủ nói đùa, ngươi bây giờ danh chấn đại lục, há có thể không biết. Tiểu bối có mắt không trọng, còn xin Tiêu công chủ đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên chấp nhận cùng bọn hắn những tiểu bối vô tri này. Mấy người trẻ tuổi kia thấy bán thánh lao tổ tư thái thả thấp như vậy, cũng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, một cái tên ngày gần đây giống như lôi đình vang vọng toàn bộ đại lục, đột nhiên chui vào trong đầu bọn hắn, tự Tiêu cùng Tiêu Bạch. Cái kia mãnh nhân công nhiên tuyên bố tin tức đà xá cổ đế động phủ trên khai phái đại điện, giao động toàn bộ đại lục phong vân. Chỉ một thoáng, mấy người trẻ tuổi vừa rồi còn vênh váo tự đắc này, một cỗ khí lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Sắc mặt bám một cái trở nên trắng bệch vô cùng, cơ thể không bị khống chế khẽ run lên. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao lão tổ sẽ khách khí như thế? Lão giả trong lòng cũng không ngừng tiêu khổ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái miệng không gian thông đạo tùy tiện mở ra này, sao sẽ trùng hợp như vậy, vừa vặn mở đến dưới mí mắt vị sát tinh này. Gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, ngay cả hồn điện cũng dám không để vào mắt, hơn nữa giao hữu rộng lớn. Chẳng những cùng rất nhiều thế lực Trung Châu giao hảo, hơn nữa còn cùng mấy cái viễn cổ gia tộc đều có giao tình. Nếu là hắn thật muốn truy cứu, hôm nay chỉ sợ khó mà làm tốt. Tiêu Bạch nhìn lướt qua mấy người trẻ tuổi dọa đến bờ môi phát run kia, thản nhiên nói, bản tọa nếu thật muốn cùng bọn hắn tính toán, vừa rồi bọn hắn liền đã chết. Bán Thánh lão giả nghe vậy, thật dài thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đa tạ Tiêu cung chủ khoan dung độ lượng. Trong lòng hơi định, quay đầu hướng về phía mấy cái tiểu bối không chịu thua kém kia nghiêm nghị quát lên, còn đứng ngây đó làm gì? Mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng không người thi lễ, âm thanh run rẩy nói, đa tạ Tiêu tiền bối. Tiêu Bạch hơi lườm bọn hắn, ánh mắt tại mấy khuôn mặt mặc dù trẻ tuổi, nhưng rõ ràng có hai người niên kỷ nhìn lên tới còn muốn hơi lớn hơn so với hắn kia dừng lại một chút, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ cảm giác cổ quái. Bị nhân vật lớn tuổi hơn xưng hô tiền bối loại cảm giác này ngược lại có chút mới lạ. Bất quá điểm ý niệm này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nhìn nữa mấy người câm như hến kia, mà là đưa ánh mắt về phía Thần Tiêu Thành ồn ào náo động phía dưới. Lập tức, thanh âm uy nghiêm rõ ràng truyền khắp mỗi một cái xó xỉnh của toàn bộ thành trì, Thần Tiêu Thành chính là môn hạ chi địa của Tử Tiêu cung ta. Chư vị muốn làm gì, chỉ cần không trong thành, bản tọa tạm thời mặc kệ. Lời hắn có chút dừng lại, toàn bộ thành trì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vô số đạo ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều nhìn về phía đạo thân ảnh trên không kia. Ngay sau đó, một cỗ uy áp kinh khủng mênh mông như thâm uyên, bàng bạc như biển, lấy Tiêu Bạch làm trung tâm, chợt tràn ngập ra. Dưới cỗ uy áp này, vô luận là đấu hoàng hay là đấu tông, thậm chí mấy đạo khí tức đấu tôn đỉnh phong ẩn tàng trong thành kia, đều cảm thấy tâm thần bị chấn. Sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ sợ hãi khó có thể dùng lời diễn tả được. Thanh âm Tiêu Bạch vang lên lần nữa, mang theo sự quyết đoán chân thật đáng tin, nhưng vừa vào Thần Tiêu Thành, liền cần thủ thành trung quy củ, bằng không chính là cùng Tử Tiêu cung ta là địch. Âm thanh rơi xuống, cỗ uy áp kinh khủng kia cũng như thủy triều thối lui. Nhưng những cường giả bốn tâm hoài quỷ thai, dục dịch kia, bây giờ đều thu liễm khí tức, sắc mặt nghiêm trọng. Không nghĩ tới Thần Tiêu Thành này sau lưng, lại còn có bối cảnh Tử Tiêu cung. Cảnh cáo hoàn tất, Tiêu Bạch không còn lưu lại. Ánh mắt quét mắt tên bán thánh lão giả kia, thân hình hơi chao đảo một cái, tựa như quỷ mị chợt biến mất tại chỗ. Tên bán thánh lão giả kia lau một cái mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán, lắc đầu cười khổ không thôi, ai, thực sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Vị Tiêu cung chủ này, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ sợ cách cái chân chính đấu thánh chi cảnh kia, cũng không xa rồi. Hắn tin tưởng. Lời nói vừa rồi của Tiêu Bạch cùng với uy áp thả ra, không chỉ là nói cho người cả thành nghe, chủ yếu hơn chính là đang cảnh cáo hắn, vị bán thánh mới tới này. Mấy người trẻ tuổi kia càng là lòng còn sợ hãi, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dắt dịu nhau mới miễn cưỡng đứng vững, cũng không còn dám có chút kiêu căng phách lối. Diệu Thiên Hỏa cùng Hải Ba Đông thấy Tiêu Bạch rời đi, cũng chuẩn bị trở về phụ thành chủ. Lúc này, tên ban thánh lão giả kia lại vội vàng gọi bọn hắn lại, hai vị xin dừng bước. Diệu Thiên Hỏa quay người, nghi ngờ nhìn về phía hắn, các hạ còn có chuyện gì? Lão giả trên mặt chất lên khách khí nụ cười, nạp giới trên tay hắn tia sáng lóe lên, một tấm thiếp mời tạo hình cổ phác, chất liệu phi phàm liền xuất hiện trong tay hắn, đưa tới, còn xin hai vị đem phần thiếp mời này chuyển giao cho Tiêu cung chủ. Diệu Thiên Hỏa tiếp nhận thiếp mời, một mắt liền nhìn thấy mấy chữ to kim quang lấp loe phía trên. Không gian giao dịch hội. Chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách. Ba chương 436, Cổ Nguyên, tiểu tử này thật là lớn khí phách. Đối phương rất mạnh. Mặc dù ta hơi chiếm thượng phòng, nhưng người này linh hồn cảnh giới tuyệt đối đạt đến cấp độ đế cảnh, hơn nữa khí tức bản thể thâm bất khả trắc. Tiêu Bạch nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, lập tức phản ứng lại, nhịn không được cười lên. Chẳng trách bọn hắn đều sắp tiếp cận tầng dung nham đen, lão long hoàng thế mà không có nửa điểm động tĩnh truyền đến, thì ra là âm thầm đã giao thủ qua cùng Cổ Nguyên. Hắn lắc đầu, giải thích nói, cổ thúc không cần phải lo lắng, là người một nhà, chính mình người. Cổ Nguyên trong lòng chấn động mạnh một cái, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn về phía Tiêu Bạch. Tại phụ cận động phủ đà xá cổ đến này, lại có dạng này người một nhà. Một cái cường giả đỉnh phong thực lực không kém hơn hắn bao nhiêu? Tiểu tử này đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật? Ngay tại trong lòng Cổ Nguyên kinh nghi bất định, một tiếng cười to hùng hậu nhưng lại mang theo hưng phấn khó mà ức chế, giống như lôi đỉnh cuộn cuộn, trực tiếp xuyên thấu dung nham trầm trọng, rõ ràng quanh quẩn tại bên tai hai người. Ha ha ha. Tiêu Bạch, ngươi quả nhiên không có nhường nguyên đến thúc thất vọng. Vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà thật mời tới cường giả như thế. Hảo, rất tốt. Tiếng cười kêu bên trong ẩn chứa khí huyết bàng bạc cùng uy áp linh hồn, để cho dung nham quanh mình cũng vì đó sôi trào lan lộn. Cổ Nguyên ánh mắt ngưng lại, suy đoán trong lòng được chứng minh. Đồng thời, ánh mắt hắn mang theo vẻ cổ quái mà lần nữa nhìn về phía Tiêu Bạch. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị tiểu tử này cho tính toán, đồng thời cũng có chút bừng tỉnh. Hắn vì sao muốn hất ra tin tức động phủ đấu đế, rõ ràng chính là vì cường giả thần bí phía dưới này. Tiêu Bạch cảm nhận được ánh mắt Cổ Nguyên, chỉ có thể đáp lại một cái nụ cười vô tội. Có cường giả đỉnh phong như Cổ Nguyên tại, cái tầng dung nham màu đen kia vốn đủ để cho rất nhiều đấu thánh đều chùn bước, tự nhiên không còn là trở ngại. Cổ Nguyên tay háo nhẹ nhàng vung lên, một cổ sức mạnh bàng bạc vô hình liền bao trùm Tiêu Bạch. Hai người như du ngư, dễ dàng tách ra cái kia dung nham màu đen sền sệt trầm trọng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt kinh khủng, cấp tốc lặn xuống. Không bao lâu, một mảnh bình chướng không gian kỳ dị xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái che chắn kia vô hình vô chất, lại tản ra một loại uy nghiêm làm cho linh hồn người ta run sợ, phản phất ngăn cách lấy hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cổ Nguyên cảm giác đạo bình chướng không gian ẩn chứa uy áp kinh khủng nhàn nhạt trước mặt này, hít thật sâu một hơi không khí nóng bỏng, cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vùng không gian kia mênh mông cùng cổ lao ở sau che chắn. Đi! Cổ Nguyên quát khẽ một tiếng, lập tức đưa tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống. Bình chướng không gian nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn mang theo Tiêu Bạch, một bước bước vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt chợt biến ảo. Thế giới dung nham nóng bỏng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh không gian hư vô mênh mông ngông ngẩn. Không gian mênh mông yên tĩnh, tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Ở trung tâm mảnh hư vô này, một tòa cửa đá khổng lồ đến không cách nào hình dung, lặng lặng lơ lửng trong đó, tản ra khí thế bàng bạc giống như tuyên cổ vĩnh tồn. Cửa đá đóng chặt, trên môn hiện đầy phù văn huyền ảo. Trong lúc mờ mờ, có một loại khí tức kỳ dị lệnh vạn vật thần phục thẩm thấu mà ra. Ánh mắt Cổ Nguyên trong nháy mắt bị cửa đá kia hấp dẫn, trong mắt bộc phát ra tình quang sáng chói. Cho dù là lấy nội tình cổ tộc, đối mặt di tích đấu đế hoàn chỉnh nhất hiện có trên thế gian này, hắn cũng khó có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ mảnh không gian kỳ dị này, hư không phía trước hai người một hồi bặm mẻo, một thân ảnh chợt hiện lên. Đó là một tên đại hán ngang tàng thân mang tử kim long văn bảo phủ. Đại hán dáng người cực kỳ khôi ngô, mặt mũi quê mùa phong khoáng, một đầu tóc dài tử kim sắc xóa. Đồng tử giống như hoàng kim dung luyện, trong lúc triển khai, bá khí lâm nhiên. Hắn vẹn vẹn là đứng ở nơi đó, cố uy áp khí huyết kinh khủng giống như manh thu hồng hoang tản ra quanh thân, liền để mảnh không gian hư vô này cũng hơi rung động. Cổ Nguyên con ngươi chợt co bảo, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn lập tức biết rõ, chính mình vừa rồi phán đoán sai. Người trước mắt, tuyệt không phải vẹn vẹn lực lượng linh hồn cường đại. Khí huyết bản thể chi thịnh vượng, khí tức sâu thúy, đơn giản giống như vũ trụ mênh mông, hoàn toàn không kém hắn. Thậm chí chỉ từ cỗ huyết khí bàng bạc như biển, nóng bỏng như dương kia để xem, sức mạnh cơ thể người nọ, chỉ sợ còn muốn thắng qua hắn một bậc. Tại Cổ Nguyên dò xét đại hán tử kim bảo kia cũng đang xem kỹ lấy Cổ Nguyên. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, mang theo một tia xem kỹ, càng có một vòng hưng phấn cùng hài lòng khó che giấu. Tiêu Bạch thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, gửi vì song phương dẫn yến, đến thuốc, vị này chính là cổ tộc tộc trưởng, Cổ Nguyên. Tiếp đó lại đối Cổ Nguyên nói, cổ thúc, vị này là long hoàng của Thái Hư cổ long nhất tộc, Trúc Côn. Nên thúc bởi vì trước kia tìm kiếm động phủ cổ đế, bị thủ đoạn còn để lại của đà xá cổ đế khốn tại nơi đây, đã gần đến vạn năm tuế nguyệt. Thái Hư cổ long, lao long hoàng. Cổ Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Khó trách trên người Tiêu Bạch có giọt tinh huyết dọa lùi hồn hư thử kia, thì ra là vị này cho hắn. Thái Hư cổ long nhất tộc vô cùng thần bí trong giới ma thú, thực lực mạnh mẽ, nhưng những năm gần đây chính xác thanh danh không hiển hách, cơ hồ phai nhạt ra khỏi tầm mắt của thế lực đỉnh tiêm đại lục. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, bộ tộc này vẫn còn có một vị long hoàng khủng bố như thế tồn thế, hơn nữa một mực bị vây ở cái động phủ cổ đế này. Trúc Khôn nghe được Tiêu Bạch giới thiệu, cũng khẽ gật đầu, lớn tiếng nói, "Cổ Nguyên tộc trưởng, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Bạch phía trước cùng bản hoàng đề cập qua ngươi, nói ngươi là một trong những chí cường giả đại lục bây giờ." Bản hoàng mới đầu còn có một chút không tin, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Không nghĩ tới tiểu tộc mấy vạn năm trước kia, bây giờ lại thật ra ngươi bực này nhân vật. Ngữ khí của hắn mang theo một tia cảm khái. Rõ ràng, trong đầu hắn, cổ tộc lúc đó còn xa chưa đạt cho tới bây giờ trạng thái đỉnh phong. Cổ Nguyên nghe được Trúc Khôn mới mở miệng chính là vài vạn năm, trong nháy mắt cảm giác một cỗ khí tức tuế nguyệt tàng thương đập vào mặt. Hắn vội vàng đè xuống chấn động trong lòng, chắp tay đáp lễ, ngữ khí cũng mang theo kính ý, quá khen rồi. Hôm nay Cổ Nguyên nhìn thấy phong thái long hoàng, mới biết uy thái hư cổ long, quả thật thâm bất khả chắc. Đối mặt lao quái vật sống trên vạn năm, lại là cường giả cùng cấp bậc này, Cổ Nguyên đưa cho đầy đủ tôn trọng. Người ta cảnh giới giống nhau, không cần như thế, trực tiếp bảo ta Trúc Khôn là được. Trúc Khôn khoát khoát tay. Hắn mặc dù đối phận lớn, nhưng đấu khí đại lục thực lực vi tôn. Ngoại trừ một chút tình huống đặc biệt, đại gia càng tán thành lấy thực lực luận bối phận. Hai vị cường giả đứng tại đỉnh phong đại lục biết nhau sau, bầu không khí hỏa hoạn không thiếu. Dưới sự hướng dẫn của Trúc Khôn, mấy người đi tới phía trước cửa đá to lớn vô cùng kia. Khoảng cách gần quan sát cái cửa lớn động phủ đá xá cổ đến này, cô cảm giác áp bách kia càng mãnh liệt. Trên cửa đá điêu khắc đủ loại đồ án phức tạp, có nhật nguyệt tinh thần, có hoa điểu trùng ngư, càng có vô số loại hình thái hỏa diễm khác nhau đồ đằng, phảng phất ghi lại vô số huyền ảo. Đế uy nhàn nhạt tràn ngập, để cho người ta bất giác mà lòng sinh kính sợ. Cổ Nguyên ngước nhìn cửa đá, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Cổ tộc mặc dù cũng có nội tình tiên tổ đấu đế còn để lại, nhưng trải qua tuế nguyệt làm hao mòn, rất nhiều đều đã không trọn vẹn hoặc tiêu tan. Mà đà xá cổ đế là vị đấu đế có thời gian cách nay gần nhất, động phủ bảo tồn được hoàn chỉnh như thế, cơ duyên ẩn chứa trong đó, có thể tưởng tượng được. Nhất là khi hắn từ trong miệng Trúc Khôn, chính hai nghe được đối phương là như thế nào bị đà xá cổ đế tính toán, khốn thủ nơi đây bao năm, trơ mắt nhìn xem động phủ đang ở trước mắt nhưng không được mà vào kinh nghiệm lúc, Cổ Nguyên càng là có một loại cảm giác hoảng hốt giống như thời không thăng loạn. Vạn năm tuế nguyệt, thủ đoạn đấu đế tất cả này đều vượt xa tưởng tượng của đấu thánh bình thường. Trúc Khôn kể xong tao ngộ khi xưa của chính mình, long nhãn giống như hoàng kim nhìn về phía Cổ Nguyên. Ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Cổ Nguyên tộc trưởng, cảm tạ ngươi lần này giúp đỡ. Nếu là lần này bản hoàng thoát khốn, nhất định nhớ ngươi phần ân tình này." Thoát khốn? Cổ Nguyên thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa đá, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch đang đuốt ve một cái quang kén tử kim cách đó không xa, trong nháy mắt bừng tỉnh. Tiểu tử này là muốn để cho chính mình hỗ trợ, để cho vị Long Hoàng Thái Hư cổ long này từ nơi này thoát khốn ra ngoài. Tiêu Bạch không cho người nói. Trúc Khôn nhìn về phía Tiêu Bạch đang đùa nữ nhi, lập tức biết rõ, đây là muốn hắn cùng Cổ Nguyên chính mình nói. Lập tức, hắn nói cho Cổ Nguyên kế hoạch của Tiêu Bạch. Cổ Nguyên nghe xong, trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Tính toán hồn thiên đế. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiểu tử này thật là lớn khí phách. Bây giờ làm sao không biết mục đích hắn thả ra tin tức động phủ đấu đế? Đây là muốn dẫn toàn bộ cường giả đứng đầu nhất đại lục tới coi là quân cờ a. Chương 437, thuyết phục, suy tính 3 chương 437, thuyết phục, suy tính một cỗ khí tức cường đại không bị khống chế từ trong cơ thể hai người tràn ra, khiến cho mảnh không gian hư vô này cũng hơi nhộn nhạo. Nếu nói lời này không phải Tiêu Bạch, mà là bất kỳ người nào khác, bọn hắn tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đối phương điên rồi. Một khóa đan dược, sẽ vượt qua thực lực ba vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong liên thủ. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Tuy nhiên, biểu lộ vô cùng nghiêm túc kia của Tiêu Bạch, cùng với sự thần bí và tiên tri hắn thể hiện trong quá khứ, để cho bọn hắn không cách nào hoàn toàn đem lời này xem như nói đùa. Còn không đợi hai người từ trong sự sửng sốt cực lớn này bình phục tâm tình, thanh âm Tiêu Bạch vang lên lần nữa, giống như trọng truy đánh vào trên tinh thần của bọn hắn. Nếu như ta sẽ nói cho các ngươi biết, hồn tộc nắm giữ lấy một loại nào đó phương pháp đặc thù để thu phục hoặc khắc chế viên đế phẩm sổ đàn kia thì sao? Hai vị, bây giờ còn muốn lập tức mở ra động phủ này sao? Cổ Nguyên cùng Trúc Khôn trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, giống như hai tôn pho tượng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Tiêu Bạch. Nửa ngày, hai người mới khó khăn tiêu hóa cái chuỗi tin tức kinh người liên tiếp không ngừng này. Sự sửng sốt trong tròng mắt chậm rãi thu liễm, thay vào đó là sự ngưng trọng sâu đậm cùng suy tư. Ánh mắt Cổ Nguyên cổ quái nhìn xem Tiêu Bạch, ngữ khí mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu khó có thể tin. Tiểu tử, ngươi không phải là dùng thủ đoạn đặc thù gì, vụ trộm nhìn trộm qua ký ức hồn tiên đế đó chứ? Nếu không phải như thế, loại cơ mật trọng yếu của hồn tộc này, Tiêu Bạch là như thế nào biết được? Lần trước hắn cho chính mình lộ ra nội ứng hồn tộc liền đã đủ thần kỳ, không nghĩ tới lần này trực tiếp đem quần lót hồn tiên đế đều cho lột. Điều này quả thực càng khiến người ta không thể tưởng tượng so với việc hắn biết trong động phủ có đế phẩm sổ đan. Tiêu Bạch lắc đầu, thủ đoạn chế phục đế đan, hồn tiên đế cũng không biết. Hư vô thôn viêm tên kia hiển nhiên là lưu lại một tay. Đối mặt vấn đề của Cổ Nguyên, hắn biết không giải thích được, dứt khoát không giải thích. Hắn nói thẳng, đến thúc, cổ thúc, theo ý ta, bây giờ tuyệt không phải thời cơ tốt nhất để mở ra động phủ. Ánh mắt của hắn đảo qua cái cửa đá to lớn kia, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Đương nhiên, nếu như hai vị các ngươi kiên trì muốn bây giờ mở ra động phủ, đi tranh đoạt viên đế phẩm sổ đan kia, ta không lời nào để nói. Nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, đồng thời làm tốt chuẩn bị để tiếp nhận hậu quả xấu nhất, đó chính là đế đan rơi vào hồn tộc chi thủ. Một khi để cho hồn thiên đế bằng vào đế phẩm sổ đan tấn thăng đấu đế, lời nói Tiêu Bạch còn chưa nói hết, nhưng ý tứ ẩn chứa trong đó, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên đều không thể minh bạch hơn được nữa. Đấu đế cùng đấu thánh, đó là khác biệt về bản chất, là khác nhau một trời một vực, là trên lệnh chân chính một trời một vực. Một khi hồn thiên đế thành tựu đấu đế, toàn bộ đại lục sẽ không người có thể ngăn được hắn. Cổ Nguyên nghĩ đến loại tình hình kia, cổ tộc tất nhiên sẽ đứng núi chịu sào, gặp phải tai họa ngập đầu. Trúc Khôn cũng biết, Thái Hư cổ long nhất tộc cho dù trốn hư không, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cổ Nguyên phi tốc cân nhắc trong lòng, nếu lời nói Tiêu Bạch là sự thật, thì hắn cùng với Trúc Khôn liên thủ, có thể 100% cam đoan đoạt được đế đan dưới tình huống hồn tộc có chuẩn bị sao? Nghĩ đến thực lực khủng bố của đế đan bản thân, cùng với thủ đoạn khắc chế có thể tồn tại của hồn tộc mà Tiêu Bạch đã lộ ra, hắn trầm mặc. Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đây là một hồi đánh cược. Tiền đánh cược là vận mệnh toàn bộ cổ tộc. Không cá cược, cùng lắm thì duy trì hiện trạng, cổ tộc vẫn là thế lực đỉnh tiêm, cùng hồn tộc lẫn nhau ngăn được. Cực, nếu thắng, tự nhiên tiền đồ như gấm, nhưng nếu bại, cơ nghiệp mấy vạn năm của cổ tộc có thể liền như vậy hôi phiên diệt. Lựa chọn như thế nào, đối với Cổ Nguyên, người gánh vác hưng suy của nhất tộc, mà nói, cũng không khó. Trúc Khôn huynh, ngươi nhìn thế nào? Cổ Nguyên hít sâu một hơi, đè xuống sao động trong lòng, nhìn về phía Trúc Khôn. Thanh âm của hắn đã khôi phục trầm ổn thường ngày, hiển nhiên trong lòng đã có quyết đoán. Sự kích động trên mặt Trúc Khôn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng tâm trầm. Ánh sáng trong hoàng kim long nhãn lóe lên. Tử Nghiên bên trong tử kim quang kén thấy hắn chần chờ, hung dữ mở miệng, ngựa khí uy hiếp, ngươi đã đáp ứng ta. Nếu là ngươi còn nhớ thương cái phá động phủ này, về sau nhìn ta còn để ý không để ý tới ngươi. Nàng đối với cái động phủ đả xá này căm thù đến tận xương thủy. Nếu không phải bởi vì cái này, nàng sẽ không giống con dã thú lưu lạc bên ngoài. Thái Hư cổ long nhất tộc cũng sẽ không chia năm xẻ bảy. Lao cha không đáng tin cậy này cũng sẽ không cô tịch vạn năm tại nơi rách nát này. Trúc Khôn nghe vậy, lắc đầu cười khổ. Trầm mặc một lát sau, trầm giọng nói, thôi, giữ nguyên kế hoạch ta. Hắn cùng Cổ Nguyên bây giờ là minh hữu tự nhiên, bây giờ cùng hồn tộc tự nhiên là đứng tại mặt đối lập. Cổ Nguyên có toàn bộ cổ tộc cần lo lắng. Hắn Trúc Khôn cũng không phải cô gia quả nhân, sau lưng còn có toàn bộ Thái Hư cổ long nhất tộc. Mặc dù hắn đối thực lực tự thân rất tự tin, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, coi như hắn cùng Cổ Nguyên liên thủ, việc vây giết một cái cường giả đấu thánh đỉnh phong có nhiều khó khăn ra sao. Huống hồ còn có một cái đế phẩm sổ đan nhìn chằm chằm. Vì một cái cơ duyên không xác định được lớn, đi bốc lên phong hiểm chủng tộc phá diện, không đáng. Làm ra quyết định sau, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được một tia tiếc nuối. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại nhẹ nhõm sau khi dỡ xuống cái nặng, cùng với một loại ăn ý ngầm hiểu lẫn nhau. Sau đó, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng lần nữa rơi vào trên thân Tiêu Bạch. Tiểu tử này, quá thần bí. Thứ hắn biết, nhiều hơn rất nhiều so với bọn hắn tưởng tượng. Nhưng điều này cũng khiến bọn hắn đối với Tiêu Bạch tràn ngập lòng tin. Viên đế đang trong động phủ cũng sẽ không chân dài chạy trốn, chờ lâu mấy năm thì như thế nào? Lấy những thứ Tiêu Bạch đã thể hiện, tương lai chưa hẳn không thể trưởng thành đến cấp độ của bọn hắn. Đến lúc đó, ba người bọn họ liên thủ, hồn tộc lấy cái gì cùng bọn hắn đấu? Nếu không nghĩ mạo hiểm, vậy trước tiên giải quyết hồn tộc, cái nhân tố không ổn định này, rồi lại đến mở ra độc phủ. Đến lúc đó, đế đan như thế nào giải quyết, ba người lại làm hiệp thương sau. Tóm lại có chỗ chống vãn hồi. Tình hình kém đi nữa, cũng tuyệt không có khả năng tệ hơn so với đế đan rơi vào trong tay hồn tộc. Đơn giản là chờ lâu một quãng thời gian thôi. Bọn hắn chờ được. Nghĩ thông suốt điểm này, tiếc nuối trong lòng Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên bởi vì tạm thời từ bỏ mở ra động phủ mà sinh ra triệt để tan thành mây khói. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, ngược lại tràn ngập chờ mong. Bọn hắn bây giờ có thể xác định, một khi chờ Tiêu Bạch trưởng thành, chính là thời điểm bọn hắn nhìn trộm cái cảnh giới truyền thuyết kia. Cổ Nguyên nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt. Đã như vậy, vậy liền giữ nguyên kế hoạch làm việc. Nhờ cơ hội các phương tụ tập lần này, cứu Trúc Khôn huynh thoát khốn. Trúc Khôn cũng nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh sâm bạch. Chiến ý trong mắt bốc lên, bản hoàng bị nhốt vào năm, cũng nên hoạt động gần cốt một chút. Ba người mật nghị một phen, quyết định chi tiết hành động tiếp theo. Ngay tại thương nghị chuẩn bị kết thúc, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cơ hồ là đồng thời, đôi mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng không gian hư vô này, nhìn phía thế giới dung nham ngoại giới cùng với bầu trời già Nam học viện càng xa xôi. Cổ Nguyên cảm ứng đến cố khí tức quen thuộc không che giấu chút nào kia, đang xé rách không gian cấp tốc tiếp cận, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Tới." Chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này. Miệng là thực sự độc a, ba chương 438, Cổ Nguyên, tiểu tử này. Miệng là thực sự độc a. Linh hồn uy áp quần quần mà đến, Tiêu Bạch lại tựa như đá ngầm giữa sóng thần của trào, bất di bất dịch. Thiên cảnh linh hồn. Cảm nhận được linh hồn của Tiêu Bạch tựa hồ đã hòa làm một thể với thiên địa mênh mông, đôi mắt hư vô thôn viêm chấn động, sau đó giọng mang kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, "Không, có khả năng." Tiên cảnh sơ kỳ làm sao lại mang theo ý tưởng linh hồn đế cảnh? Không chỉ hắn, ngay cả hồn tiên đế cũng ánh mắt ngưng lại, quan sát tỉ mỉ mắt dọc ở mi tâm Tiêu Bạch. Hắn muốn xâm nhập tìm tòi, nhưng thiên địa chung quanh chợt dâng lên một vòng bài xích đối với hắn. Cố lực lượng này rất mênh mông, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, tựa hồ cực độ tán loạn và suy yếu. Cơ thể hắn chấn động, cái cảm giác gông xiềng kia lập tức bị chấn bỡ. Cổ Nguyên đang định ngăn lại uy áp cho Tiêu Bạch thì hơi cứng đờ, trong lòng rung động không thôi. Khí tức quanh thân Tiêu Bạch lúc này cho hắn một cảm giác quen thuộc. Đó là khí tức của không gian kỳ dị từng bài xích hắn ra. Khi hắn đối mặt với Tiêu Bạch trong hư không, hư vô thôn viêm, ánh mắt Tiêu Bạch nổi lên sương lạnh nhàn nhạt, âm thanh băng lãnh, vốn có tiền chỉnh tốt đẹp lại không cần, lại nhất định phải chạy tới làm cậu cho người, ngươi thật đúng là tự cam đoạ lạc. Lời vừa nói ra, trong không khí lập tức yên tĩnh. Tiền đồ tốt đẹp. Ánh mắt Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế nhìn về phía Tiêu Bạch, trong lời nói của hắn, tựa hồ còn có một chút ý tứ gì khác. Ngươi, tìm chết. Hắc diễm quanh thân hư vô thôn viêm ầm vang bộc phát giống như núi lửa, sát ý ngập trời cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Hắn là tồn tại như thế nào? Là trí cao tồn tại thứ hai trên bảng dị hỏa, sinh linh không nhiều năm tháng trên thế gian, chưa từng nhận qua sự nhục nhã vô cùng như thế này. Chỉ là một bản thánh, lại dám nói hắn là cậu. Cho dù là hồn thiên đế, cũng chưa từng dùng ngôn ngữ như thế làm nhục hắn. Hư vô thôn viêm triệt để nổi giận, cũng lại bất chấp tất cả, một cái cự trưởng hoàn toàn rõ hỏa diễm đen như mực ngưng kết mà thành, mang theo lực lượng kinh khủng đốt diệt vạn vật, thôn phệ linh hồn, trong nháy mắt xé rách không gian, hướng về Tiêu Bạch phủ đầu vô xuống. Hừ. Cổ Nguyên lạnh rên một tiếng, tiện tay vô ra một trường, năng lượng triều tịch phun trào, trực tiếp đập tan cái bàn tay hắc diễm kia. Trường ấn không có chút nào dừng lại, hướng về hư vô thôn viêm út xuống. Hồn Thiên Đế thấy thế, vung tay áo, ngăn lại dấu tay kia. Hồn Thiên Đế, hợp tác phải có bộ dáng hợp tác. Cổ Nguyên thấy thế, cũng không ra tay nữa, giọng bình thản nói: "Hư vô." Hồn Thiên Đế lông mày nhíu lại, lên tiếng quát bảo hư vô thôn viêm vẫn còn muốn xuất thủ, lập tức truyền âm nói: "Đừng nóng nổi, một tiểu tử bản thánh, mặc dù có chút đặc thù, cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, chờ đấu đế động phủ sau khi mở ra, mặc cho ngươi ra tay." Hư vô thôn viêm nghe vậy, chậm rãi thu liễm khí thế trên người, bất quá một đôi mắt lạnh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, phảng phất muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Tiêu Bạch cùng ánh mắt hắn chạm nhau, không sợ chút nào, nhếch miệng cười, hàm răng trắng loáng lấp lóe hàn quang. Chờ chút khôn thoát khốn sau, việc đầu tiên là cạo chết ra hỏa này, xóa đi linh trí của hắn. Ngay tại lúc hai bên trầm mặt đối lập, bầu không khí vi diệu, không gian bình chướng đằng xa lần nữa nhộn nhạo, giống như hồ nước bị gió thổi nhíu. Mấy đạo khí tức mạnh mẽ chợt buông xuống, phá vỡ sự tĩnh lặng hiện trường. Hào quang lóe lên, ba bóng người hiện ra. Một người dáng người khôi ngô, cơ bắp đầy mình, lôi quang ẩn ẩn lưu chuyển bên ngoài thân. Một người thân mang trường bào đỏ thẫm, khí tức quanh người nội liễm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng như lửa đang bình tĩnh kia, phản phất có thể thiêu tận bát hoang. Người cuối cùng, khí tức tương đối bình thản, nhưng giữa hai đầu lông mày mang theo sự trầm ổn cùng thâm thúy đặc hữu của luyện dược tông sư. Hồn Thiên Đế ánh mắt đảo qua ba người, trên mặt không có chút nào thần sắc ngoài ý muốn, ngược lại nhếch miệng lên một tia đường cong như có như không. Rốt cuộc đã đến. Điều hắn vẫn luôn chờ đợi, chính là chờ ba người này hiện thân. Hành động giống chống thua chiêng trước đó, không hề che lấp khí tức, chính là muốn nói cho mấy cái gia hỏa vẫn luôn co đầu rút cổ trong tiểu giới riêng của mình, sợ bóng sợ gió kia, hồn tộc hắn đã động. Nếu không làm như thế, mấy tộc này trong lòng vẫn còn kiêng kỵ, căn bản sẽ không dám dễ dàng đi ra tiểu giới riêng của mình. Bây giờ xem ra, hết thảy quả nhiên như hắn liệu. Con cá đã mắc câu rồi. Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan ba người vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức bị hai bên đối lập giữa sân, cùng với cánh cửa đá khổng lồ thông thiên triệt địa, tản ra khí tức cổ lão mênh mông phía sau hấp dẫn. Cổ đế độc phủ. Trong lòng ba người đồng thời chấn động, trong mắt buộc phát ra sự nóng bỏng cùng kích động khó mà ức chế. Nhưng kích động chỉ là một cái chớp mắt, ba người cấp tốc tỉnh táo lại. Chuyến hành trình động phủ lần này, bọn hắn không phải nhân vật chính. Ánh mắt cảnh giác đảo qua Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm, cuối cùng rơi vào trên thân Cổ Nguyên. Thân hình khẽ động, liền đã đến bên cạnh thân Cổ Nguyên, ẩn ẩn tạo thành cục diện đối lập với hồn tộc. Cổ Nguyên huynh. Lôi Doanh âm thanh to, trước tiên ổn quyền. Cổ Nguyên tộc trưởng. Viêm Tấn cùng Dược Đan cũng đồng thời chào hỏi, ánh mắt lại không hẹn mà cùng mà rơi vào trên thân Tiêu Bạch bên cạnh Cổ Nguyên, mang theo sự nghi hoặc cùng xem xét không hề che giấu. Một bán thánh. Cổ Nguyên làm sao lại mang một bán thánh đi tới nơi này? Thật muốn dẫn người, cũng cần phải mang theo Hắc Kiến Vương. Cổ Nguyên tự nhiên biết sự nghi hoặc của ba người, mỉm cười, giới thiệu, ba vị tộc trưởng, hắn chính là Tiêu Bạch, cũng là người chuyển ra tin tức cổ đế độc phủ. Tiêu Bạch. Ngươi chính là Tiêu Bạch kia. Ánh mắt ba vị tộc trưởng ngưng lại, lần nữa quan sát tỉ mỉ Tiêu Bạch, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Chính là hắn, một tin tức đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem mấy tộc bọn hắn đều đẩy tới đầu sóng ngọn gió, khiến cho mấy tộc bọn hắn vô cùng bị động, không thể không đội vàng ứng đối. Có thể nói, cục diện bây giờ, cơ hội là do người này một tay thúc đẩy. Nhưng tương tự, Tiêu Bạch đối với mấy tộc bọn hắn đều có ân tình, nếu không phải hắn, chỉ sợ mấy tộc bọn họ còn phát hiện không được lòng lang dạ thú của hầu tộc. Cảm giác mâu thuẫn này khiến cho tâm tình bọn hắn phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên định vị quan hệ với Tiêu Bạch như thế nào. Tiêu Bạch cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy ba vị tộc trưởng nắm trong tay thế lực đỉnh cấp của đấu khí đại lục này, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp sự xem xét của ba người. Lôi Doanh Bá đạo cương mãnh, Viêm Tấn nóng bỏng nội liễm, Dược Đan thâm trầm như biển, tất cả đều để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn khẽ gật đầu, coi như chào hỏi. "Hừ." Bên kia, Hồn Thiên Đế thấy người nên tới đều đã tới, tựa hồ đã mất kiên trì, âm thanh ôn nhã vang lên, lại mang theo một cố ý vị chân thật đáng tin, các đức cuộc Hàn Huyên bên này, người đã đến đông đủ, liền không cần lãng phí thời gian nữa. Hắn vung tay áo, ba khối cổ ngọc lơ lửng kia lần nữa tản mát ra quang huy óng ánh. Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan, đến lượt các ngươi. Chương 439, mở cửa ba chương 439, mở cửa trong nháy mắt, hắn có loại cảm giác hoang đường bị vận mệnh trêu cận cực lớn, cơ hồ khiến hắn điên cuồng. Hắn không có hoài nghi lời Tiêu Bạch, bởi vì tại trước mắt này, làm như vậy, đừng nói hắn, chính là Cổ Nguyên cũng thứ nhất cũng sẽ không đáp ứng. "Ngươi, ngươi Hồn Tiên Đế chỉ vào Tiêu Bạch, ngón tay đều có chút hơi run, hình tượng ôn nhã cơ hồ duy trì không được. Đúng lúc này, Cổ Nguyên nhíu mày lại, nhìn về phía Tiêu Bạch, ngựa khí có chút không vui, "Tiêu Bạch, ngươi cũng đã biết tung tích người kia." Lời này hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng tất cả mọi người, thân phận của hắn càng là khó bề phân biệt. Hồn Tiên Đế cũng lập tức cưỡng ép đè xuống lửa giận, dựng lỗ tai lên. Đối phương vậy mà có thể cảm ứng được Cổ Ngọc, đồng thời cố ý yêu cầu, rõ ràng hiểu rất rõ về động phủ Đa Xá. Bây giờ tin tức đấu đế động phủ truyền ra, người kia có thể hay không tới? Tiêu Bạch lắc đầu, không biết. Vị tiền bối kia cầm tới cổ ngọc sau, liền biến mất sâu trong hư không, không có tung tích gì nữa. Hắn thở dài, nói bổ sung, lúc đó ta chỉ cảm thấy khí tức vị tiền bối kia thâm bất khả trắc, xa không phải ta có thể ước đoán. Hắn nhưng cũng ưa thích khối ngọc kia, ta tự nhiên là không có lựa chọn. Tiếng nói Tiêu Bạch vừa ra, Cổ Nguyên liền sầm mặt lại, âm thanh mang theo vài phần quát lớn, hồ đồ. Đây chính là Đà Xá cổ đế ngọc, liên quan đến đấu đế truyền thừa, há có thể dễ dàng dư người. Tiêu Bạch lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng một chút hối hận thấp giọng nói, lúc đó, sắp thực không biết ngọc này trọng yếu như vậy. Nhìn xem dáng vẻ hối tiếc không kịp của Tiêu Bạch, Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy tim lại là một hồi đau buồn. Hắn hận không thể lập tức đem Tiêu Bạch chém thành muôn mảnh, nhưng lý trí còn sót lại nói cho hắn biết, bây giờ phát tắc không có chút ý nghĩa nào. Cổ Nguyên lúc này quay đầu, nhìn về phía Hồn Thiên Đế sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, cổ ngọc Tiêu tộc bị một vị cường giả bí ẩn lấy đi, không biết tung tích. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ là khó mà tìm về. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, kế sách hiện nay chỉ có nếm thử dùng 7 khối cổ ngọc này, cưỡng ép xung kích cửa đá, xem có thể hay không đem hắn mở ra. Đây là biện pháp duy nhất. Hồn Thiên Đế nghe vậy, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Cổ ngọc hoàn chỉnh chính là một cái chìa khóa, bây giờ chìa khóa thiếu một góc, không biết có thể hay không thuận lợi mở ra. Cũng không biết làm như vậy có thể hay không có những hậu quả không thể đoán trước. Nhưng đúng như lời Cổ Nguyên nói, đây đúng là biện pháp duy nhất trước mắt. Bằng không thì chẳng lẽ muốn từ bỏ, chờ đợi cơ hội mở mị tìm về khối cổ ngọc thứ 8 kia? Hắn đợi không được, cũng không muốn chờ. Đấu đế động phủ đang ở trước mắt, không có thời cơ nào thích hợp hơn, hắn tuyệt không buông tha cơ hội này. Ai biết chủ nhân tinh huyết kia xuất hiện, có thể hay không phát sinh biến số gì? Ánh mắt lần nữa đảo qua Tiêu Bạch lúc, sắc ý lạnh như băng kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Quả nhiên, người Tiêu tộc, trời sinh cùng hồn tộc hắn xung đột. Bộ tộc này người, nên trực tiếp xóa đi. Nếu không phải hắn, hôm nay đế phẩm số đang trong động phủ, Hồn Thiên Đế hắn nhất định phải được. Ha ha, trong lòng Hồn Thiên Đế nhe răng phát ra vài tiếng cười băng lãnh, đem sát ý ngút trời tạm thời đè xuống. Hắn chậm rãi gật đầu, âm thanh khôi phục sự bình tĩnh bên ngoài, lại mang theo một tia khàn khàn đè nén, có thể. Hắn quét mắt Cổ Nguyên, biết hắn tuyệt không có khả năng đem tất cả cổ ngọc giao cho hắn trưởng khống. Cho nên, chỉ có thể từ hai người bọn họ cùng chủ đạo, hợp lực thôi động 7 khối cổ ngọc. Bắt đầu đi. Hồn Thiên Đế không do dự nữa, tay áo vung lên, ba khối cổ ngọc hỗn tộc lơ lửng trước người trước tiên hóa thành lưu quang, bắn về phía cánh cửa đá khổng lồ. Cổ Nguyên thấy thế, cũng là đưa tay một chiêu, không chỉ khống chế khối cổ ngọc của chính mình, tính cả cổ ngọc trước người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba người, cũng cùng nhau bị một cỗ sức mạnh nhu hòa mà cường đại bao khỏa, hóa thành 4 đạo quang cầu rồng, theo sát ba khối cổ ngọc Hồn Thiên Đế, bay về phía cửa đá. 7 đạo lưu quang phản phất xuyên qua vạn cổ thời không, mang theo cảm giác vô tận số mệnh, chậm rãi hướng về phía cửa đá thông thiên ngăn cách truyền thừa đấu đế kia. Tới gần, lại tới gần. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương, chờ mong, thất vọng, nóng bỏng của tất cả mọi người, trong mảnh hư vô trước cửa đá kia, 7 khối cổ ngọc tính thăm dò mà đụng vào nhau. Ông, một đạo âm thanh vụ không cách nào hình dung, phản phất đến từ viễn cổ hồng hoang, chợt vang vọng toàn bộ không gian lòng đất. Đám người hô hấp trì trệ, tim đập đều lọt nửa nhịp. Âm thanh vụ này không phải là nguồn gốc từ màng nhĩ, mà là trực tiếp tác dụng vào sâu trong linh hồn. Phản phất có vô số âm tiết cổ lão đang đồng thời ngâm sướng, nói lên sự tang thương tuế nguyệt cùng uy nghiêm đấu đế. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lửa nóng, hỏa diễm trên thân hư vô thôn viêm đập thình thịch mấy lần, song quyền chợt nắm chặt. Ánh mắt Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan khẩn trương lại chờ mong, đồng thời khó mà nhận ra nhìn về phía hư vô thôn viêm, ánh mắt có chút cảnh giác. Tử Kim Long ảnh thu nhỏ trong tay áo Cổ Nguyên cùng Tiêu Bạch lúc này cổ họng đều có chút căng lên, tâm tình vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn vào động phủ xem, nhưng nghĩ tới hậu quả mà Tiêu Bạch nói, lại có chút không muốn cửa đá mở ra. Khoảnh khắc bảy khối cổ ngọc va chạm, cũng không phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại quỷ dị dung hợp lại với nhau, hóa thành một quang đoàn sáng chói không cách nào hình dung. Quang đoàn này không phải là màu sắc đơn nhất, mà là không ngừng lưu chuyển đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím cùng với một loại sắc hư vô hỗn độn, phản phất bao gồm tất cả năng lượng thuộc tính trên thế gian, nhưng lại lấy một loại phương thức huyền ảo thống nhất lại. Trung tâm quang đoàn mơ hồ có thể thấy được một cái phù văn phức tạp đang chậm rãi xoay tròn, khí tức phù văn kia có cùng nguồn gốc với đường vân trên cửa đá đằng xa. Thành công sao? Lôi Doanh nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, lôi quang bắn mạnh trong mắt. Viêm Tấn cùng Dược Đan cũng ngừng thở, ánh mắt nóng bỏng. Đối mặt chìa khóa của đấu đế truyền thừa trong truyền thuyết này, không ai có thể bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối. Hô hấp hồn thiên đế dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đoàn tia sáng kia, phản phất đó chính là bậc thang hắn thông hướng cảnh giới chi cao. Ánh mắt cổ nguyên nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được năng lượng ẩn chứa bên trong quang đoàn kia cực kỳ mênh mông, thậm chí sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Đến lúc bây giờ như thế nào? Tiêu Bạch hỏi thầm dưới đáy lòng. Trúc Khôn trước đó đã dạy hắn một loại biện pháp trao đổi tâm niệm, ngược lại không sợ bị hồn thiên đế phát hiện. Nhanh! Ngữ khí Trúc Khôn hưng phấn, thậm chí mang theo một tia run rẩy nói, ta có thể cảm giác được lực áp chế trên người càng ngày càng thấp. Với tốc độ này, nhiều nhất thời gian một nén nhang sau, ta liền có rất lớn chắc chắn tránh thoát ra ngoài. Tiêu Bạch nghe vậy, đang mừng rỡ thời điểm, biến cố nảy sinh. Quang đoàn không ngừng rung động, sau khi Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế riêng phần mình kêu lên một tiếng, quang đoàn kia đột nhiên bay về phía cửa đá khổng lồ. Những nơi đi qua, không gian từng khúc vặn mèo, lưu lại một quang vĩ lộng lẫy mà hư ảo. Sắc mặt Tiêu Bạch biến, tim một chút nâng lên cuống họng. Dựa theo kế hoạch, Cổ Nguyên hẳn là phải nắm giữ tiến độ, không ngờ quang đoàn kia giống như đã mất đi khống chế. Đến lúc, một hồi nếu cửa lớn động phủ thật sự mở ra, tuyệt đối đừng xông về phía trước. Bằng tốc độ nhanh nhất bắt sống hư vô thôn viêm. Nếu tình huống không cho phép, vậy thì trực tiếp giết chết hắn. Nhìn xem cửa đá bắt đầu phát ra tiếng tạch tạch, sắc mặt Tiêu Bạch triệt để thay đổi. Quét mắt hư vô thôn viêm sau lưng hồn tiên đế, khóe mắt thoáng qua một tia hàn quang. Nếu chuyện có không hài hòa, là đối mặt một tôn ban đế, hay là đi đối mặt một tôn đấu đế chân chính, lựa chọn này không có làm. Lập tức lại truyền âm cho Cổ Nguyên nói, "Cổ thúc, một hồi ngươi nhất định muốn trước tiên đem cổ ngọc dung hợp lấy đến trong tay, đừng để nó rơi xuống trong tay hồn tiên đế." Chương 440, đế phẩm số đan xuất hiện. Chương 440, đế phẩm số đan xuất hiện. Két, ken két, cửa đá khổng lồ phát ra những tiếng cốt két giận người, tựa như khúc gỗ mục nát đứt gãy. Dưới sức mạnh quang đoàn bàng bạc của cổ ngọc, cánh cửa rung động kịch liệt. Những đường vân cổ xưa vốn chấp tắc không ổn định trên cửa đá, giờ đây tia sáng của thiểm, chẳng khác nào mạch điện bị quá tải. Trái tim của tất cả mọi người trong không gian lòng đất đều nảy theo nhịp rung chuyển này. Tiêu Bạch khẩn trương đến cực điểm, lòng bàn tay hơi dịn mồ hôi. Hắn chăm chú nhìn cánh cửa, không ngờ rằng khi đế ngọc không đủ, cánh cửa vẫn có động tĩnh lớn đến vậy. Nếu bây giờ cửa đá bị mở ra, biến số sẽ quá nhiều. Đó không phải là điều hắn hy vọng nhìn thấy. Trong mắt hồn thiên đế nóng bỏng như lửa, tựa hồ muốn phun trào. Toàn thân khí tức bành trướng, hắn đã sẵn sàng xông vào động phủ đầu tiên. Lôi Doanh, Viêm Tấn, Dược Đan ba người cũng đấu khí quanh quẩn toàn thân, căng thẳng như dây cung, chỉ chờ cơ hội cửa mở. Khó khăn nội tại nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc vạn chúng chờ mong, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm này, đông. Một tiếng trống lớn nặng nề như sấm rền, đột nhiên từ bên trong cửa đá truyền ra. Âm thanh này không phải do cửa đá tự rung động, mà là nguồn gốc từ nội bộ. Cứ như có quái vật khổng lồ nào đó bên trong động phủ đang va chạm vào mặt trong cánh cửa. Chấn động kịch liệt khiến cả không gian lòng đất chao đảo, ngay cả Tiêu Bạch cũng cảm thấy đứng không vững. Đám người toàn thân căng cứng, nhưng ngay sau đó trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Động tĩnh này không thích hợp. Mặc dù cửa lớn rung chuyển dữ dội, hai phiến cửa đá đóng chặt không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt, nhưng lại không hề có dấu hiệu mở ra. Những tiếng thùng thùng kia, lần sau trầm trọng hơn lần trước, gấp gáp hơn lần trước. Chúng tràn đầy vẻ nổi giận và vội vàng của một thứ bị giam cầm đã lâu, rõ ràng là có kẻ đang điên cuồng công kích cửa lớn từ bên trong, muốn phá cửa mà ra. Bên trong, có người. Viêm Tấn thất thanh kêu lên, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy khó có thể tin. Chẳng lẽ là Đa Xá cổ đế chưa chết? Dược Đan sắc mặt trắng bệnh, giọng nói run rẩy. Nếu thật là đấu đế bản tôn ở bên trong, chuyến này chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lôi Doanh cũng lôi quang nở rộ trong mắt, nhìn về phía Cổ Nguyên, "Cổ huynh, chuyện này." Cổ Nguyên tinh quang lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới tin tức Tiêu Bạch đã lộ ra lúc trước, viên đế phẩm sổ đằng kia. Thứ có tu vi xưng đệ nhất nhân giới đấu đế, chắc chắn đã sớm sinh ra linh trí, thực lực vô cùng kinh khủng. Hắn chợt hiểu ra, đây không phải cổ đế phục sinh, mà là viên đế đan kia muốn phát khốn. Xem ra lời Tiêu Bạch nói không sai chút nào. Sự cuồng nhiệt trên mặt hồn tiên đế cũng hơi nguội đi, cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm cửa đá. Vật bên trong tản ra khí tức, dù cách cánh cửa vẫn khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Chuyển hóa cấm chế trong lúc mọi người đang tâm niệm thay đổi thật nhanh, dị biến lại lần nữa xảy ra. Cánh cửa đá to lớn kia, dưới sự oanh kích liên miên bất tận từ nội bộ và năng lượng trùng kích từ quang đoàn cổ ngọc bên ngoài, lại bắt đầu dần dần trở nên hư ảo, trong suốt. Nó tựa hồ đang chuyển hóa từ thực thể thành năng lượng thể. Những đường vân trên cửa đá chạy xuôi như thể bị hòa tan, làm lộ ra cảnh tượng mờ ảo phía sau. Ánh mắt mọi người đồng loạt xuyên thấu cánh môn ngày càng trong suốt, gắt gao nhìn chằm chằm nội bộ. Chỉ thấy phía sau cánh cửa là một không gian mông lung, mênh mông, tràn ngập sương mù cổ xưa. Và trong màn sương ấy, một thân ảnh sừng sững đang liên tục vung đầu nắm đấm, cuốn theo năng lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đập vào bức tường cửa đá đang bị hư hóa. Thân ảnh kia không thấy rõ khuôn mặt, nhưng đặc thù lại vô cùng bắt mắt, một mái tóc dài màu sắc sặc sỡ, thất thải như ngọn lửa đang nhảy múa. cùng với cố khí thế vô thượng kia, dù cách cánh cửa nhưng vẫn có thể cảm ứng được nó áp đảo thiên địa vạn vật, khiến tất cả đấu thánh tại chỗ đều cảm thấy linh hồn run sợ. Đa xá cổ đế, Trúc Khôn đang ẩn giấu trong tay áo Tiêu Bạch đột nhiên chấn động. Linh hồn truyền âm của hắn vang vọng trong lòng Tiêu Bạch, mang theo sự chấn động kịch liệt cùng cơn phẫn nộ và cừu hận khó mà kiềm chế. Đạo thân ảnh kia, mái tóc bảy màu kia, cố khí thế kia, giống y hệt Đà Xá cổ đế mà hắn đã thấy vạn năm trước, kẻ đã giam khốn hắn tại nơi này. Sự đục nhã bị cầm tù và cơn phẫn nộ vạn năm trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Thân rồng run lên, khí thế kinh khủng cơ hồ sắp bộc phát ra ngoài tầm kiểm soát. Tiêu Bạch cảm thụ luồng năng lượng mang tính hủy diệt sắp phun trào trong tay áo, trong lòng đỗng nhiên kinh hãi. Nên thúc, tỉnh táo, đây không phải Đà Xá cổ đế, là viên đế đang kia, là nó hóa thành bộ dáng cổ đế. Tiêu Bạch vội vàng quát lên nghiêm nghị bằng tâm niệm, âm thanh giống như kinh lôi vang vọng trong linh hồn sao động của Trúc Khôn. Khí thế bàng bạc sắp bộc phát của Trúc Khôn đống nhiên chỉ trệ. Đan dược. Hắn có chút mở mịt lặp lại, ngọn lửa giận ngập trời như bị dội một chậu nước đá. Qua lời Tiêu Bạch nhắc nhở, hắn lần nữa cẩn thận cảm ứng. Quả nhiên phát hiện khí tức của đạo thân ảnh kia mặc dù cường hành vô song, mang theo đế uy, nhưng so với cảm giác thâm thúy, mênh mông như vũ trụ của Đà Xá cổ đế chân chính trong ký ức, nó lại rất phù phiếm, thiếu đi vài phần hòa hợp không bị ràng buộc. Đúng, là đế phẩm số đan. Nó linh trí cực cao, hóa thành bộ dáng của người sáng tạo nó quen thuộc nhất, muốn phát khốn. Tiêu Bạch nhanh chóng giải thích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. Vừa rồi nếu chậm hơn một cái chớp mắt, khí thế Trúc Khôn triệt để phóng thích, thủ đoạn ẩn nấp nho nhỏ của hắn căn bản không thể che giấu được một vị cựu tinh đấu thánh hậu kỳ tồn tại. Cơ hội ngàn năm trầm tĩnh lại, Tiêu Bạch ánh mắt lần nữa nhìn về phía cánh cửa lớn càng ngày càng hư ảo. Hiện tại xem ra, tòa cửa đá này nhìn như thực thể, kỳ thực là một cấm chế năng lượng do Đà Xá cổ đế dùng vô thượng thủ đoạn thiết lập. Nó vừa là cửa độc phủ, đồng thời cũng là phong ấn cốt lõi giam khốn Trúc Khôn. Bây giờ bảy ngọc hợp nhất xung kích phong ấn, đế đan bên trong lại điên cuồng công kích, dưới sự trong ngoài đều khốn đốn này, cấm chế đang nhanh chóng tăng dã. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn khẽ động, vội vàng lần nữa truyền âm, đến thuốc. Nhanh. Thừa dịp đế phẩm sồ đan đang dốc toàn lực công kích cấm chế cửa lớn, người nhanh chóng cảm ứng một chút, cấm chế gò bó người phải chăng đã buông lỏng. Trúc Khôn nghe vậy, tinh quang chưa từng có trong mắt rồng trong nháy lập tức bộc phát ra. Hắn tập trung toàn bộ tâm thần, cẩn thận cảm giác những gông xiềng vô hình đang quấn quanh long hồn và thân rồng. Chỉ lát sau, một cỗ cường hỉ khó tả phun lên trong lòng hắn. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Âm thanh Trúc Khôn lộ vẻ kích động vô cùng và run rẩy, mỗi một lần công kích của đế đan đều giống như đang rung chuyển căn cơ của toàn bộ cấm chế đại trận này. Những lực lượng vô hình vốn gắt gao khóa chặt ta như xích sắt, đang nhanh chóng trở nên yếu ớt, lỏng lẻo. Tiêu Bạch, ngươi nói rất đúng. Hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một. Bản hoàng cảm giác rất nhanh liền có thể triệt để tránh thoát cái lồng giam đáng chết này. Ha 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 ha. Nguyên bản hắn không có bao nhiêu chắc chắn về việc thoát khốn, nhưng bây giờ chỉ cần đế đan không ngừng oanh kích, hắn rất nhanh liền có thể thoát ra ngoài. Liên thủ công phá ở một bên khác, Hồn Thiên Đế nhìn xem đạo thải sắc thân ảnh tản ra khí tức khiến hắn tim đập nhanh phía sau cửa, con ngươi cũng hơi có rút. Khí thế trên người thân ảnh kia đã ẩn ẩn vượt ra phạm chủ đấu thánh đỉnh phong, mang theo một tia ý vị mà hắn tha thiết ước mơ. Hư bô. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên quay đầu, linh hồn truyền âm ẩn chứa ngọn lửa giận bị đè nén. Đó là ai? Vì sao ngươi chưa từng nhắc đến trong động phủ còn có cường giả như thế? Hắn cảm giác chính mình dường như đã bị hư vô thôn viêm che giấu tin tức mấu chốt. Nếu sớm biết bên trong có một tồn tại kinh khủng như thế, kế hoạch của hắn nhất định phải điều chỉnh. Hư vô thôn viêm quanh thân hắc viêm nhẹ nhàng ba động, đối mặt sự chất vấn của Hồn Thiên Đế, hắn tựa hồ không hề e ngại, bình tĩnh nói, đó chính là mục tiêu cuối cùng của ngươi lần này. Đế phẩm số đan. Đế phẩm số đan. Chương 440, đế phẩm số đan xuất hiện. Hai chương 440, đế phẩm số đan xuất hiện. Hồn Thiên Đế khẽ giật mình, đột nhiên quay đầu lần nữa nhìn về phía đạo thải sắc thân ảnh kia, trên mặt lần đầu xuất hiện vẻ khó có thể tin. Một viên đan dược có thể cường đại đến tình trạng như thế, thậm chí khiến hắn đều cảm nhận được uy hiếp. Nhưng ngay sau khắc, sự cuồng hỉ và nóng bỏng không gì sánh kịp trong nháy mắt thay thế kinh nghi. Đế phẩm số đan cường đại như vậy, một khi nhận được đồng thời ăn vào, đột phá đấu đế có chút ít khả năng. Điều này càng thêm kiên định quyết tâm hắn nhất định phải đạt được đan này. Tận dụng thời cơ, mắt thấy cửa đá càng ngày càng hư ảo, đế phẩm số đan dường như sắp phá phong mà ra, trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa, chợt nó phá cửa. Hồn Thiên Đế khẽ quát một tiếng, thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Quanh thân huyết quang ngập trời, đấu khí mênh mông như đại dương bao phủ, ngưng kết thành một đạo huyết sắc trường ấn ngàn trượng đủ sức xé rách không gian. Trường ấn mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hung hăng đánh vào cánh cửa đá đã trở nên nửa trong suốt. Oeng! Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, cơn bão năng lượng lại lần nữa tàn phá bừa bãi. Đế phẩm số đan bên trong nhìn thấy bên ngoài cửa lại có người đang hiệp trợ nó, hơn nữa lại là người đứng chung một chỗ với hư vô thôn viêm, đầu tiên là sức sở, lập tức vui mừng quá đỗi. Nó tự nhiên nhận ra hư vô thôn viêm. Thấy hắn quả nhiên đúng hẹn đến đây, còn mang theo một trợ thủ không tệ, cái sự ngang ngược cùng đội vàng sinh ra bởi sự giam cầm dài dằng dặc trong lòng, trong nháy mắt biến thành lực lượng mạnh hơn. Cho bản đế phá bỡ. Đà Xá cổ đế do đế phẩm số đan hóa thành phát ra một tiếng gầm thét mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm. Thải sát tóc dài cuốn vũ, trên nắm tay hội tụ thêm thất thải quang mang rực rỡ chói mắt. Nó cùng với huyết sắc trưởng ấn của Hồn Thiên Đế nội ứng ngoại hợp, đồng thời đánh vào cùng một tiết điểm trên cửa đá. Ông, cửa đá rung động kịch liệt, tốc độ hư ảo đột nhiên tăng tốc. Đường vân trên mặt ngoài nhanh chóng rút đi, vỡ vụn như băng tuyết tan rã. Toàn bộ cấm chế, tựa hồ đã đến bờ biên giới sụp đổ. Tiêu Bạch bày kế cổ tộc trưởng, Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng thấy vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Hồn Thiên Đế vậy mà chủ động trợ giúp cường giả bí ẩn bên trong pha phong, chẳng lẽ hắn cùng vị kia có quen biết? Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Cổ Nguyên, chờ đợi quyết đoán của hắn. Là ngăn cản Hồn Thiên Đế, hay là cũng gia nhập vào công kích, mau chóng mở ra độc phủ. Ánh mắt Cổ Nguyên lao nhanh lấp lóe. Hắn liếc mắt nhìn thất sắc cổ ngọc quang đoàn đang xoay chậm chậm, quang mang càng thêm rực rỡ trên đỉnh cánh cửa hư ảo do sự xung kích của năng lượng trong ngoài, lại nghĩ tới lời truyền âm trước đó của Tiêu Bạch, cổ thúc, vô luận như thế nào, ưu tiên cướp đoạt dung hợp cổ ngọc. Hắn trong nháy mắt đưa ra quyết đoán. Cổ Nguyên khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, tiến lặng theo dõi kỳ biến, cẩn thận đề phòng. Hắn lựa chọn tin tưởng phán đoán của Tiêu Bạch. Nếu hồn tộc cùng đế đan đã sớm quen biết, hắn bây giờ xông lên cũng vô dụng. Tiêu Bạch dường như đặc biệt coi trọng khối cổ ngọc dung hợp kia, chắc chắn nó còn có tác dụng trọng yếu khác. Vậy hắn bây giờ không phải là vội vã xông lên, mà là phải chắc chắn thời cơ, cướp đoạt thứ then chốt nhất. Lôi Doanh ba người gặp Cổ Nguyên quyết định như thế, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể giàn xuống, toàn lực vận chuyển đấu khí, cảnh giác nhìn chằm chằm thế cục giữa sân, nhất là động tĩnh của Hồn Thiên Đế và hư vô thôn biêm. Vành, vành, vành. Hồn Thiên Đế cùng đế phẩm sổ đan liên thủ đánh kích càng thêm mãnh liệt. Cánh cửa đá kia đã trong suốt giống như một tầng màng nước thật mỏng, cảnh tượng phía sau cửa bắt đầu trở nên có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một quảng trường mênh mông, vô số cây cột cao vút, trung ương dường như có một tòa tượng đá sừng sững. Dĩ Hỏa, hai con ngươi đám người đồng loạt lùi ra. Trên đỉnh những cây cột thô to kia, mỗi cây đều có một đóa hỏa diễm chập chờn, màu sắc và hình dạng khác nhau. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều dị hỏa như vậy. Đếm sơ qua, cơ hồ tất cả dị hỏa trong bảng xếp hạng đều có thể tìm thấy trên những cây cột kia. Trúc Khôn xuất hiện ngay tại lúc này, đúng lúc này, một đạo tiếng rồng gầm rung trời, tựa hồ đến từ hồng hoang viễn cổ, đột nhiên vang vọng. Giống. Sức mạnh tích xúc vào năm, tại khoảnh khắc này không giữ lại chút nào mà ầm vang một phát. Tiếng long ngâm này ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, cơn phẫn nộ bị tù vạn năm cùng sự cuồng hỉ sắp thoát khốn mà ra. Sóng âm quyết tán ra như thực chất, trong nháy mắt vượt trên tất cả tiếng năng lượng oanh minh và tiếng vỡ vụn của cửa đá. Trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của tất cả mọi người, một đạo hào quang màu tử kim từ trong ống tay áo Tiêu Bạch phóng lên trời. Tia sáng đón gió căng phồng, trong nháy mắt liền hóa thành một con quái vật khổng lồ dài đến vạn trượng. Toàn thân nó bao phủ lấy vảy rồng màu tử kim, mỗi phiến vảy to như tấm chắn, lấp lóe ánh lộng lẫy băng lánh như kim loại và quang mang tử kim hoa lệ tôn quý. Thân rồng khổng lồ uốn lượn chiếm cứ, cơ hồ lấp đầy gần nửa không gian lòng đất. Trên đầu rồng dữ tợn, một đôi mắt rồng như mặt trời chói chang, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm hừng hực, quan sát đám người phía dưới. Long tộc, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cấp bậc đỉnh phong. Cố khí thế khủng bố này mênh mông như biển sao, bá đạo tuyệt luân, giống như sóng thần vạn trượng bao phủ ra, khiến tất cả mọi người, ngoại trừ Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế, bao gồm cả hư vô thôn biêm, đều cảm thấy hô hấp trì trệ, sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ kính sợ và sợ hãi khó mà ức chế. Đây là Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan ba vị tộc trưởng trợn mắt há hốc mồm, cảm như sắp rớt xuống đất. Bọn hắn cực kỳ chấn động nhìn xem tử kim cự long che khuất bầu trời bên trên, sau đó lại bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu Bạch. Vị nhân vật khủng bố này, vừa rồi lại là từ trong tay áo của người trẻ tuổi này bay ra tới. Liên tưởng đến lời Tiêu Bạch nói tới về tiền bối thần bí tặng cho tinh huyết trước đó, ba người trong nháy mắt hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra cái gọi là tiền bối căn bản chính là đầu cự long bị giam cầm ở chỗ này. Hồn Thiên Đế phẫn nộ mặt khác, Hồn Thiên Đế từ trong rung động của long uy lấy lại tinh thần. Ánh mắt hắn ngay lập tức phong tỏa Tiêu Bạch như một con rắn độc. Sắc mặt hắn âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Bị lừa, hoàn toàn bị lừa. Cái gì mà cường giả bí ẩn không tung tích? Khối cổ ngọc thứ 8 kia, tuyệt đối liền nằm trong tay tiểu tử này hoặc trên người cự long này. Thậm chí, đây căn bản chính là Cổ Nguyên cùng cường giả long tộc này đã bày một cái bẫy. Hắn liếc mắt quét về phía Cổ Nguyên, người dường như đã sớm có dự đoán, sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng hắn càng là bỗng nhiên trầm xuống. Chẳng trách hôm nay Cổ Nguyên đáp ứng dứt khoát như vậy, chẳng trách hắn tựa hồ tuyệt không đội vàng. Thì ra hắn đã sớm có một minh hữu với thực lực cường hãn như thế. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cự long này, hiển nhiên là bị nhốt tại nơi này. Cổ Nguyên muốn mượn tay hắn, hợp lực mở ra cấm chế, phóng xuất ra đầu cự long này. Cổ Nguyên, ngươi quả thực giỏi tính toán. Trong lòng Hồn Thiên Đế cắn răng nghiến lợi, một cỗ cảm giác nhục nhã bị đùa bỡn trong lòng bàn tay tự nhiên sinh ra. Hắn phát hiện mình coi thường Cổ Nguyên. Chuyện Tiêu Huyền năm đó, sự do dự của Cổ Nguyên đã giúp hồn tộc đắc thủ. Không ngờ ngàn năm sau, Cổ Nguyên lại trở nên nhẫn nhịn và âm hiểm như thế. Hư Vô Thôn Viêm càng là khỏe mắt đập thình thịch. Hắc viêm quanh thân bành một tiếng bạo tán ra, cho thấy nội tâm hắn cực độ không bình tĩnh. Hắn cơ hồ là vô ý thức thân hình nhanh chóng tối lui, cùng với tử kim cự long tản ra khí tức khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm kéo dài khoảng cách. Hắn cuối cùng đã hiểu, vì sao trước đây Tiêu Bạch đối mặt hắn lại không hề sợ hãi, thậm chí ánh mắt còn mang theo ý vị xem xét con mồi. Thì ra trên người tiểu tử này, vậy mà mang theo một vị thái hư cổ long cường giả như vậy. Nghĩ đến hành động trước đây của chính mình, Hư Vô Thôn Viêm chỉ cảm thấy lạnh cả người dâng lên lưng, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt tràn đầy âm lệ cùng nghĩ lại mà sợ. Thậm chí hắn cảm thấy vị trí hiện tại có chút không an toàn, vội vàng lần nữa lui ra phía sau một khoảng cách. Chương 441, hỗn chiến chương 441, hỗn chiến một tràng long ngâm rung trời càng thêm to rõ vang vọng, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Chỉ thấy cự long vạn trượng trên không, long khu tử kim sắc đang hiện hiện vô số sợi tơ mỏng chi tiết như mạng nhện, lấp loé ánh lửa bảy màu. Những sợi tơ mỏng này một đầu cắm sâu vào từng mảnh vảy rồng to lớn, ăn sâu tận linh hồn cốt tủy, còn một đầu khác thì kết nối với phiến cửa đá to lớn, đã hư ảo đến cực hạn, sắp sửa tan vỡ hoàn toàn kia. Đây chính là cấm chế đà xá cổ đế thiết lập, giam giữ trúc khôn vạn năm hiện hóa thành. Cho bản hoàng. đứt gãy hết. Chúc Khôn rít lên, Long Khu Vạn Trượng đột một phát lực, cuồng bạo vô song lực lượng thân thể hỗn tạp với Long Hoàng đấu khí tử kim mênh mông như biển, ầm vang một phát. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ. Vô số hỏa tuyến quy tắc kết nối hắn cùng cửa đá, dưới sự trùng kích của lực lượng tuyệt đối này, bắt đầu đứt gãy từng sợi một, vỡ vụn thành từng tấc. Mỗi khi một sợi hỏa tuyến đứt gãy, khí thế trên thân Chúc Khôn lại càng tăng thêm một phần, mức độ hư ảo của phiến cửa đá càng sâu thêm một bậc, cổ ngọc quang đoàn lơ lửng phía trên cũng theo đó kịch liệt chập chờn. Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm kịch biến bất thình lình trước mắt, nhìn Cự Long sắp thoát khốn, rồi lại nhìn đoàn người Cổ Nguyên đang cảnh giác. Hắn ý thức được, cục diện hôm nay đã hơi ngoài tầm kiểm soát, thoát ly khỏi sự khống chế của mình. Cuộc tìm kiếm đấu đế động phủ vốn dĩ đã nắm chắc, bởi vì sự xuất hiện của Cự Long kia mà tràn ngập biến số. Mà kẻ đầu têu của tất cả những điều này, thanh niên tên Tiêu Bạch kia, lúc này đang đứng bên cạnh Cổ Nguyên, ngẩng đầu nhìn Cự Long đang tránh thoát trói buộc trên không, khóe miệng tựa hồ nhếch lên một đường cong như có như không. Long Hồn Tiên Đế trầm xuống đáy cốc. Hắn biết, hôm nay muốn thuận lợi đạt được đế phẩm số đan, e rằng khó khăn. Nhưng bảo hắn buông bỏ, tuyệt đối không thể. Ánh mắt Hồn Thiên Đế lấp lóe, nếu linh hồn hư vô thôn viêm đã tấn thăng đế cảnh, có thể trong thời gian ngắn chống lại một vị đấu thánh đỉnh phong, cục diện hôm nay hắn còn giữ một chút nắm chắc. Nhưng hiện tại, hư vô thôn viêm trong tay đấu thánh đỉnh phong thậm chí đi không quá 3 chiêu đã bại, căn bản không thể dùng được chút nào. Tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh, thế cuộc trước mắt đã rõ ràng. Phe Cổ Nguyên, cộng thêm Cự Long sắp thoát khốn, về mặt chiến lược cấp cao đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hư vô, đế phẩm số đan kia, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta bao nhiêu chuyện? Hắc viêm quanh thân hư vô thôn viêm khẽ ba động, thế cục trước mắt rất bất lợi, đặc biệt là Thái Hư Cổ Long vừa mới xuất hiện kia, luôn có một đạo ý niệm tập trung vào hắn. Hắn biết, hôm nay nếu không tìm được phương pháp phá cục, chờ con rồng kia thoát khốn, chắc chắn sẽ nhắm vào hắn đầu tiên. Hôn Thiên Đế, hiện giờ không phải lúc truy cứu chuyện này. Con rồng kia một khi triệt để thoát khốn, người ta đều lâm nguy. Cổ Nguyên Việt sẽ không bỏ qua cơ hội tóm gọn chúng ta này. Hôn Thiên Đế đương nhiên biết đạo lý này, ánh mắt hắn lướt qua những hỏa tuyến bảy màu không ngừng đứt đoạn dưới sự trùng kích của long lực, cùng với thân ảnh bảy màu khí tức càng ngày càng cuồng bạo sau cửa đá, trầm giọng hỏi, ngươi có tính toán gì? Ú quang trong mắt hư vô thôn viêm lóe lên, truyền âm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường, liên minh với đế phẩm số đan. Nó bị vây khốn vào năm, điều khát vọng nhất chính là tự do. Ta có nắm chắc thuyết phục nó tạm thời liên thủ với chúng ta, trước tiên đánh lui Cổ Nguyên cùng Lão Long. Còn về sau thanh âm hư vô thôn viêm mang theo một tia dụ hoặc, chỉ cần chúng ta giải quyết ngoại địch trước, đến lúc đó là hợp tác hay là đều bằng bản lĩnh. Quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta, dù sao cũng tốt hơn hiện tại bị bọn họ liên thủ thanh trừ. Tinh quang trong mắt Hồn Thiên Đế bắn mạnh, liên minh đế đan. Ý nghĩ này cực kỳ lớn mật, nhưng quả đúng như lời hư vô thôn viêm, đây chính là hy vọng phá cục duy nhất trước mắt. Bằng không, chờ Lão Long kia tránh thoát gò bó, liên thủ với Cổ Nguyên, hồn tộc hắn hôm nay e rằng thật sự muốn thua tại đây. Miễn là vượt qua nguy cơ trước mắt, bằng vào thủ đoạn của hắn, sau này chưa hẳn không thể thu đế đan vào trong túi. Phong hiểm tuy lớn, nhưng lợi ích đồng dạng kinh người. Hồn Thiên Đế cơ hồ lập tức đã đưa ra quyết đoán. Hắn nhìn thật sâu hư vô thôn viêm một cái, linh hồn truyền âm mang theo sự chân thật đáng tin cùng quyết tuyệt, hảo. Theo lời ngươi nói, bổ tọa sẽ dốc toàn lực trợ nó phá phong. Hư vô, nhớ kỹ, nếu chuyện này không thành, ngươi biết hậu quả. Yên tâm, nó biết. Ngữ khí hư vô thôn viêm chắc chắn. Đặt tới nhận thức chung, Hồn Thiên Đế đã không còn chút do dự nào. Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phiến cửa đá hư ảo sắp bể tan cảnh kia, cùng với thân ảnh bảy màu sau cửa đá, cao giọng quát, bằng hưu bên trong. Bổn tọa Hồn Thiên Đế, nguyện giúp ngươi bài trừ cấm chế nơi đây, trùng hoạch tự do. Thanh âm như quần quần lôi đỉnh, xuyên thấu tầng màng ánh sáng cấm chế mỏng manh kia, rõ ràng truyền vào hai đế phẩm số đan. Cùng lúc đó, hư vô thôn viêm cũng ngưng tụ một đạo linh hồn ba động vô hình, lặng yên không một tiếng động chuyển tới. Đế đan, chúng ta có thể trợ ngươi thoát khốn, nhưng cổ tộc và Lão Long kia muốn ngăn cản chúng ta đế phẩm sổ đan sau cửa đá. Nghe được Hồn Thiên Đế kêu gọi, đặc biệt là lúc tiếp nhận linh hồn truyền âm quen thuộc của hư vô thôn viêm, đôi mắt mô phỏng kia tựa như ngọn lửa bảy màu đang thiêu đốt, chợt bộc phát ra hào quang kinh người. Nó đã bị vây khốn quá lâu, khát vọng tự do áp đảo tất cả. Nó không hề hoài nghi lời hư vô thôn viêm, đó là điều kiện trước kia hắn giúp hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa thoát ly đả xá độc phủ. Còn về chuyện sau khi thoát khốn, đế phẩm sổ đan có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Chỉ cần thoát khỏi lồng giam đáng chết này, trời cao biển rộng, ai có thể làm gì được nó? Đến lúc đó làm thế nào, tất cả đều nằm trong ý niệm của nó. Hảo. Một thanh âm mang theo sự uy nghiêm vô thượng và hung ác, tựa như phong bạo quần quần từ sau cửa đá bao phủ ra, đáp lại Hồn Thiên Đế cùng hư vô thôn viêm, trợ bản đế phá phong. Những kẻ ngăn cản này đều phải chết. Đặt thanh đồng minh tạm thời. Tàn khốc trong mắt Hồn Thiên Đế lóe lên, hắn không còn bảo lưu, hai tay kết ấn, huyết hải quanh thân sôi trào, một đạo huyết sắc cổ sáng ngưng tụ năng lượng kinh khủng, to lớn hơn trước đó, tựa như huyết long gào thét, hung hăng đánh về phía cửa đá hư ảo đã đầy vết rạn kia. Cửa đá lung lay sắp đổ, lại vẫn luôn không sụp đổ hoàn toàn. Hồn Thiên Đế khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được sợi tơ trên người Lão Long kia đã trừ đi hơn nữa, sắp thoát khốn. Nếu trước khi hắn thoát khốn mà không đánh vỡ được cấm chế cửa đá, nhất định sẽ bị bọn họ toàn lực ngăn cản. Hồn tộc các ngươi, nhanh chóng tới giúp ta! Theo tiếng giống to của Hồn Thiên Đế, Long Cổ Nguyên, Lôi Doanh và những người khác đều kinh hãi, không chút do dự truyền âm cho cường giả tộc đàn riêng đang chờ bên ngoài. Sau một lát, không gian chấn động, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn trang phục, quả nhiên đều là cường giả hồn tộc. Các ngươi kết trận, cùng ta đánh vỡ cấm chế này, trợ bằng hưu bên trong thoát khốn. Hồn Thiên Đế thấy đấu thánh hồn tộc đã đến, quát to. Vâng. Bốn ma thánh hồn tộc cùng đoàn người hồn hư tử thấy thế, không chút chần chờ, lập tức tiến lên sau lưng Hồn Thiên Đế, ứng thanh mà động. Tiêu Bạch, Cổ Nguyên khẽ nhíu mày, tình huống trước mắt có chút không ổn, nếu Hồn tộc thành công cứu được Đế Đan, phe bọn họ e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đoàn người Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Dược Đan sắc mặt nghiêm trọng, nghe vậy thì nhìn sang bằng ánh mắt tò mò. Vốn dĩ họ cho rằng tất cả là do Cổ Nguyên chủ đạo, nhưng hiện tại xem ra, người âm thầm chi phối tất cả lại là Tiêu Bạch. Điều này khiến trong lòng bọn họ dị thường rung động, một vị bản thánh lại có thể khiến Cổ Nguyên đều nghe theo.